Chương 18, tài liệu xô 18 chương 18, tài liệu xô 18 hơi thở phát ra một cách nặng nề và mồ hôi trải dài trên trán của hai người lính áo đen. Sắc của những người lính sắt thánh đoàn đổ la liệt khắp nơi như dạng, để lại tên đội trưởng liếc qua một vòng với ánh mắt thờ ơ rồi lại hướng về phía hai người lính, nở một nụ cười xa giao. Thật tình, dù không biết các ngươi là ai và lý do gì khiến các ngươi quyết định giúp đỡ bọn thánh hội khốn nạn đó thì ta vẫn thật tâm có lòng mến mộ với tài năng của hai mi đấy, xương danh đi và ta sẽ sẵn lòng cho các ngươi kết nạp vào đội quân của sát thánh đoàn lừng danh. Cả hai người lính áo đen đứng trầm mặc nhìn nhau một lúc rồi chỉ lặng lặng đáp, ta là cha của mi, còn ta là ông nội của mi. Chật, ta không nghĩ đó là câu trả lời ta muốn tìm kiếm. Thật đáng tiếc, nụ cười trên môi của tên đội trưởng vụt tắt, hắn đưa tay lên ai giết được một trong hai tên đó, thưởng 10 đồng vàng và một viên thạch bảo. Nhìn đội quân đang từ từ tiến về phía cả hai với những thanh kiếm và chiếc khiên đầy áp đảo và đe dọa, không chỉ riêng trang bị, ánh mắt và dáng vẻ của họ hoàn toàn khác xa so với bọn lính tuần tra lúc nãy. Ngài Vĩnh Ngạn đã rời đi rồi chứ? Ừm, có vẻ đã đến được nơi đó rồi. Vậy thì tốt. Anh với tôi mỗi người 25 tên là đẹp. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh 25 tên, tôi 75 tên. Vậy tôi 50, anh 50 thì sao? Vậy thì Yên Chí, anh 50, tôi 100. Vậy thì mỗi người đoạt lấy 100 mạng là đẹp. Ừm, đành nhường anh vậy. Thanh kiếm và con dao lại một lần nữa được đưa lên trước tầm mắt hai người. Những hạt mưa từ từ đổ xuống, rơi tầm tã trên những chiếc lá đang cong nheo lại. Chị Hiền ngồi trước miệng cửa hang, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt có chút mơ màng, lâu lâu lại đưa tay lên miệng nén lại tiếng ho. Bên trong chiếc hang tối om, Song và Tâm đã dựa vào nhau mà ngủ say trên chiếc chăn nhỏ mà Nhật Nguyện mang theo, Chúc Phúc cũng dựa lưng vào tường đá và đánh một giấc ngắn. Một canh giờ đi bộ không ngừng nghỉ của sáu con người mệt lạ đã may mắn được bầu trời trùm lên một màn mưa trắng xóa, xóa hết mọi tung tích để khiến bọn sát thánh đoàn mất dấu vết. Nhật Nguyện ngồi đối diện Chúc Phúc, bên kia đống lửa đang cháy tí tách lâu lâu lại đung đưa theo những cơn gió từ cửa hàng, cô không ngủ mà lặng lặng quan sát Chúc Phúc. Anh ấy cũng mệt rồi, lúc vừa mới đặt chân xuống bến tàu ở thủ đô thánh hội là anh ấy đã tức tốc lôi em và Vĩnh Ngạn lại đây đấy. Ừm, còn em không ngủ sao? Trên đường lại đây, em có đánh một giấc rồi nên không sao, cậu cười khi có anh Chúc Phúc là có vẻ chẳng ngủ nghe được, lúc em mở mắt dậy thì thấy anh ấy vẫn thức thao láo, mắt thì thâm quầng hết cả. Ừm. Rốt cuộc chị vẫn chẳng thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì cả. Nhật Nguyện khoanh tay dựa lên đầu gối, những gì anh ấy trải qua trước đến giờ rồi cả mấy tháng nay chị đều mù tịt, anh ấy không chịu chia sẻ gì với chị cả. Em nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc thôi, con trai tụi em thích chia sẻ khi mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Thấy ánh mắt Nhật Nguyện ánh lên chút hứng thú, cậu mỉm cười rồi tiếp tục, vợ sư phụ hay nói với em như vậy, em không biết bản thân mình có giống vậy không nữa. Thật sao? Vậy chị chỉ hy vọng mọi việc có thể qua nhanh đi, nhiều chuyện đã xảy ra đến nỗi cái đầu đầy sắt vụn của chị vẫn chưa thể thẩm thấu được bất cứ điều gì cả. Chị cũng là một tạ trại tép phải không? Mắt Nhạc sáng rỡ, cũng không hẳn, chị em không để ý trước đó do chị hay để tóc che một bên mặt nhưng đẹp thật đấy, mà có đau không vậy? Ừ, cô chống cái tay máy lên trán, cười mỉm, nhiều chuyện xảy ra khiến nó cũng bớt đau hơn nhiều rồi. Ánh mắt mơ màng của chị Hiền vẫn không rời khỏi bức màn mưa trước mặt mình, chỉ đến khi một bàn tay ấm khẽ chạm vào vai, lướt qua phần cổ trần của cô một cách ấm áp thì chị mới giật mình quay lại. Em không sao chứ? Sao lại để phần cổ trống không thế này, nhanh quấn khăn lại đi. Anh Cúc toang tháo chiếc khăn trên cổ ra nhưng chị Hiền lại mỉm cười ngăn anh lại. Nếu được, anh cho em quấn chung với anh có được không? Em đã may nó đủ dài mà đúng không? Ớ, nhưng anh Cúc đỏ mặt. Như vậy em thấy ấm hơn nhiều. Anh Cúc không biết nói gì thêm trước sự cứng đầu của cô ấy, đành lặng lặng ngồi sát kế bên cô, sau đó đưa một phần chiếc khăn choàng lên của cô. Ấm quá, cô thích thú lấy tay đưa lên chiếc khăn. Đừng động đậy nhiều quá, nó rời ra đấy. Chị Hiền không nói gì, vui vẻ dựa đầu vào vai anh Cúc khiến anh ngượng nghịu hết cả lên. Mình hẹn hò đã được bao lâu rồi? Ờ thì anh chỉ nhớ lần đầu gặp em là cách đây 3 năm nhật. Cũng lâu thật, cứ như em đã ngủ một giấc thật ngon suốt 3 năm rồi vậy. Anh khi nào rời đi, hãy báo với em một tiếng nhé. Em nói gì vậy? Khúc quay mặt về phía mẹ xong, nhăn trán tỏ vẻ khó hiểu, anh vẫn ở đây cùng với mọi người mà. Chỉ là tương lai thôi, anh còn một hành trình dài phía trước để đi mà, phải không? Đúng, con đường anh đang đi là bảo vệ mọi người ở đây, bao gồm cả em nữa. Chị Hiền nhăn mặt mỉm cười nhìn anh, cô toang nói gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng, tiếp tục vùi người vào anh Khúc. Đôi lúc em thật sự chỉ muốn giữ anh cho một mình hai mẹ con em thôi, em có lỗi lắm vì đã suy nghĩ như vậy, đúng không? Anh không thể đúng không? Vậy thì cứ để em nằm ở đây cùng anh đến khi trời sáng nhé, chỉ một đêm nay thôi. Tôi nhớ năm đó vì không những đã phản lại lời thề của thánh hội mà còn từ chối việc xử tử để giữ đi đạo. Thầy tôi, các đồng hương, anh em của tôi đã nhìn tôi bằng những đôi mắt bàng hoàng, căm phẫn, thất vọng. Đối với thầy và các môn đồ, tôi là một nỗi ô nhục không sao có thể gạt đi được. Họ bỏ tù và tra tấn tôi, buộc tôi phải lựa chọn một trong hai cho đến khi bỏ mặc tôi sống dở chết dở. Có những người đã hiểu tôi, thông cảm với tôi, thậm chí tin tưởng vào con đường tôi đi mà giúp tôi vượt ngục, để tôi trốn chạy thật xa, về một nơi mà thánh hội không thể chạm đến tôi. Tôi vứt bỏ tất cả, của cải, nhà cửa và cả tên tôi, chạy thật nhanh cho đến khi những cơn đói khát và mệt lạ dần dần đánh của tôi. Một kẻ đói khát may mắn lọt vào thành phố của loài hoa cúc giữa bình nguyên trơ trọi. Ngồi nép mình trong một góc hẻm sâu trong thành phố, với chiếc bụng trống rỗng, quần áo thì rách dưới còn người ngộn ngôi rình. Tuyệt vọng, tôi cứ thế ngồi đó khoanh mình lại, nhắm mắt, chờ chết. Từng. Anh có phiền xích ra một tí không? Đây là nhà của tôi, đây là cửa ra vào. Chớp mắt hướng mặt lên, trước mặt tôi là một người phụ nữ trông thật xinh đẹp và dịu dàng đang nhìn tôi bằng một vẻ lo lắng pha chút dè chừng. Anh ơi, anh ổn chứ? Tôi giật mình, cuối cùng cũng quay lại nhìn và giờ đây mới phát hiện ra nơi mình đang dựa lưng hóa ra là một căn nhà nhỏ sập sệ. Tôi lì nhí, xin lỗi cô. Cố gắng nhấc người qua một bên. Cho tôi ngồi ở đây một tí, sáng sớm mai tôi sẽ đi ngay.
Ừm, tôi hiểu rồi.
Người phụ nữ ấy một tay xách chiếc rổ đựng đồ ăn, một tay lấy chìa khóa mở khóa cửa rồi đi vào nhà. Tôi nghe loang thoáng có tiếng lịch kịch. Một hồi sau, cô ấy bước ra, chìa một miếng bánh khoai rán còn nghi ngút khói, miệng vẽ một nụ cười thật tươi và dịu hiền. Ăn đi, nếu anh không chê. Tôi không biết cô ấy là ai cả, toan từ chối, nhưng miếng khoai tây vàng ươm cứ như thôi miên lấy tôi và từ lúc nào hàm răng của tôi đã cắn ngập lấy miếng khoai tây giòn rượm. Ha ha, ăn từ từ thôi kẹo sặc. Cô ấy chìa cho tôi ly nước và tôi cũng chẳng ngại ngùng mà uống một hơi hết sạch, chẳng mấy chốc sau, những gì còn sót lại trên tay tôi chỉ còn là một lớp dầu bóng loáng và vài bụng chiên. Cơ thể tôi như được thổi cả một luồng sinh khí mới. Lảo đảo đứng dậy, tôi nhìn cô ấy, cười vui vẻ. Cảm ơn cô vì bữa ăn, có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ báo đáp tấm lòng chân thành của cô. Xin cho tôi được phép biết tên để sau này còn có thể báo đáp. Đừng khách sáo, tôi tên là Hiền, làm nghề bán tạp hóa gần đây, có dịp anh cứ ghé thăm.
Vâng, cảm ơn cô, tôi đi.
Tôi quay người lại tập tễnh ba bước đi, nhưng bỗng chẳng hiểu sao một lực kéo mạnh khiến cơ thể ốm yếu của tôi mất đà ngã ra đằng sau. Một cảm giác gì đó mềm mại đỡ lấy phần gáy của tôi và chẳng biết từ lúc nào, tôi lại đang nằm ngay trong lòng cô ấy. Chưa kịp hết ngạc nhiên, tôi đã cảm thấy lòng bàn tay mát dịu của cô ấy chạm vào trán tôi.
Ôi, trời ơi, trán anh nóng như lửa đốt ấy.
Nhanh mau vào nhà để tôi sắp thuốc cho anh uống.
Không được, tôi đã làm phiền cô đủ rồi.
Anh mang ơn chứ không phải là làm phiền tôi, và làm ơn thì phải làm cho chót mặt cô ấy nhăn lại nhanh.
Vào nhà cùng tôi.
Chẳng còn đủ sức kháng lại, tôi đành ngoan ngoãn cô hết sức đứng dậy và theo cô ấy vào nhà. Ngôi nhà nhỏ sập sệ nhưng trông thật gọn gàng và ấm cúng. Tôi liếc qua một chiếc giày nhỏ con được xếp ngay ngắn trên kệ. Cô Hiền đưa tôi đến chiếc giường ngủ bằng gỗ màu nâu sậm. Trong lúc tôi ngồi gật gù trên cạnh giường, cô ấy lấy diêm lửa đốt lọ hương trầm đặt ở trên bàn ngoài phòng khách. Một hồi sau, mùi hương nhẹ loang trong gió khiến đầu óc tôi giãn ra ít nhiều.
Nằm xuống đi, tôi sẽ đi sát thuốc và nấu cháo.
Cơ thể tôi ngoan ngoãn nghe theo, nó ngã phịch xuống bề mặt tấm ga giường. Đã bao lâu rồi tôi mới lại được ngủ trên nó nhỉ? Hai con mắt chỉ còn mở đúng một nửa của tôi hướng về tấm ảnh của một người đàn ông trung niên được đặt trên bàn. Phía trước là một chén đồ cúng đưa tôi về đây. Cô không sợ bị dị nghị sao?
Dị nghị?
Ha ha, không sao đâu, hàng xóm quanh đây hiểu tôi lắm, họ đôi lúc còn mong tôi đi bước nữa cơ mà, nhưng tôi thích như hiện giờ được rồi, còn tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh, hòa đồng mà còn nghịch nữa chứ, mệt lắm giọng cô tinh nghịch. Có lẽ vì cô là một người mẹ tốt, đôi mắt tôi hướng chân chân lên trần nhà.
Ha ha, anh cũng dẻo miệng thật, ngủ một tí đi rồi dậy ăn cháo và uống thuốc, anh sẽ khỏe lại ngay thôi.
Ờ, ừm. Như một câu lệnh, đôi mắt tôi ngay lập tức đóng chặt lại. Tôi cứ thế ngủ ngon lành mặc kệ cho ngày mai có phải lang bạc tận nơi đâu, mà chẳng ngờ rằng nơi đây lại là nơi sẽ trao cho tôi những kỷ niệm không thể nào quên. Khi tôi thức dậy, trong khi cô ấy ngồi kế bên giường tôi, chẳng hiểu sao bản thân lúc đó cứ như một đứa trẻ, tôi đã kể cho cô ấy nghe rất nhiều về quá khứ của tôi, những gì tôi đã trải qua, những người bạn, người anh em, người thầy giờ đã quá đỗi xa vời tầm tay của tôi, niềm tin, khát vọng của tôi. Tôi kể tất cả mọi thứ một cách thật hồn nhiên, cảm tưởng như tôi giờ đây chỉ như một đứa trẻ, còn người ngồi kế tôi là người thầy, người cô năm xưa đang lắng nghe về ước mơ của tôi. Tôi đã quyết định rồi, cô ấy là người đã cứu tôi thì xem như cái định mệnh này cũng một phần do cô ấy nắm giữ, và giấc mơ của tôi cũng đã chấp chứa cô ấy bên trong. Thánh hội là một tổ chức khủng bố. Nếu trong đầu cô ấy cũng giống như bao người mà tôi đã từng gặp, là những người đã từng lấy mạng cha mẹ tôi dưới danh nghĩa sát thánh đoàn, thì có thể tôi sẽ tiếp tục ngồi sau song sát, bị tra tấn hoặc thậm chí là chết. Nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì đã chót ngây thơ trao niềm tin của mình cho một người tôi chưa gặp được bao lâu, vì đó là thứ tôi muốn tin tưởng và sẵn sàng chết vì nó. Cô ấy ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng, nở nụ cười hiền lành, không dị nghị. Tôi có chuẩn bị một vài bộ đồ cũ của chồng tôi, anh vào phòng ngủ mặc đi, có một nơi tôi muốn dẫn anh đến. Những chú chim nhỏ với bộ lông nâu xám lượn qua đầu của chúng tôi, cắt qua tia nắng đang chiếu xuyên qua những tán lá xanh mướt, chúng dừng lại, đậu trên những cành cây và hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía hai chúng tôi. Trước mặt tôi là một cây cổ thụ đang dang rộng cành phủ một lớp dây leo chẳng chịt xuống che lấy tấm phiến đá trắng đặt trước mặt cả hai. Ông ấy nói, khi nào những người như ông ấy lạc chân vào thành phố này, hãy dẫn họ đến đây, cô Hiền lên tiếng.
Ông ấy,
anh sẽ hiểu ngay thôi. Cô quỳ xuống, đưa tay phủ sạch lớp đất đá trên phiến đá.
Anh hãy đọc đi.
Đọc gì cơ? Tôi nghiêng đầu quan sát phiến đá. Đọc những điều mà các anh vẫn luôn tin tưởng. Tôi nhìn cô ấy một hồi lâu. Cũng một hồi tôi mới thật sự hiểu ra. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu bước lùi về một vài bước rồi quỳ xuống, nhắm mắt lại. Những tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim mông xung quanh bắt đầu trở nên thật gần gũi nhưng cũng xa vời dần khỏi ý thức của tôi, như thể bản thân chỉ đang quan sát và lắng nghe mọi thứ qua một lăng kính, chứ không phải đang ở bên trong chính nơi không gian này. Đã gần một năm trôi qua, những câu từ, những câu chuyện, những tích điển, những bài hát trong bài nguyện vẫn hiện về trong tâm thức của tôi một cách đầy sống động như ngày nào, rồi nhẹ nhàng theo cổ họng tôi vang lên vang vẳng nơi cánh rừng. Và khi mở bài nguyện kết thúc, tôi như thức dậy một lần nữa, quan sát phiến đá trắng từ từ đẩy về phía sau và một bậc thang hiện ra ngay trước mắt. Những ngọn đèn trước mặt cả hai từng chút một sáng lên, soi một góc cầu thang tối và một hành lang dài dẫn đến cánh cửa to làm bằng kính. Tôi sẽ đứng đây đợi, anh đi đi.
Cô cứ đi theo, để cô ở đây một mình tôi không yên tâm lắm.
Đôi mắt màu nâu của cô Hiền khẽ mở to một lúc rồi nhanh chóng khép cong lại.
Vậy xin làm phiền anh rồi, vị hiệp sĩ.
Cả hai bước dọc theo hành lang cho đến khi giáp mặt với cánh cửa bằng kính.
một tay đặt lên cửa, thoáng có chút e ngại, tôi lại nhìn về phía cô Hiền thì chỉ nhận được một cái mỉm cười gật đầu từ cô ấy. Chiếc chốt cửa từ từ vòng xuống, tôi mở cửa ra. Một căn phòng nhỏ được bao bọc bên trong một lớp sáng vàng nhẹ nhàng của những ánh đèn phát ra từ những biểu tượng cây thánh được phủ đặc sống. Một bóng lưng gù đang ngồi quỳ sụp giữa căn phòng, tay chắp lại trước bức tượng của thánh vật, nay đã không còn nguyên vẹn. Con đường rẻ nhánh nào đã dẫn vị khách của chúng ta đến đây vậy? Ông chống một tay đứng dậy rồi quay lại nhìn cả hai, nở nụ cười phúc hậu với ánh mắt sáng tinh đằng sau cặp kính mở đủ. Xin chào, chàng thầy nguyện trẻ tuổi. Ông chậm rãi quay mặt về phía cô Hiền. Mẹ của bé Song, chị Hiền đã lâu không gặp. Kính chào ngài thành trưởng. Chào mừng anh đã đến thành phố của những đông hoa cúc hoang sơ. Cuộc gặp gỡ của ba người tôi đã diễn ra như vậy đấy. Ngài ấy trao cho tôi một danh phận một người thầy giáo từ thành phố Cảng Đông Nam, đến đây để dạy dỗ cho những đứa trẻ nghèo khó theo lời đề nghị của ngài thành trưởng. Tôi được cung cấp cho một ngôi nhà nhỏ, cũng là lớp học của tôi, nó có một khu vườn nhỏ để tôi thoải mái trồng trọt. Những cô cậu nhóc học sinh ở đây, chúng rất lễ phép và vui vẻ, Song Vi là một đứa nhóc nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời và yêu quý tôi, bé Tâm thì trưởng thành hơn so với mấy bạn đồng trang lứa nhưng vẫn khá hiền lành và đáng yêu, rồi còn nhiều cô nhóc khác nữa cũng dễ thương không kém. Tôi cứ ở đây dạy chúng mà không để ý rằng một năm đã thấm thoát trôi qua. Cô Hiền đứng trước khu vườn xanh mướt của tôi, nhìn tôi làm việc một cách chăm chú khiến tôi có chút ngại ngùng và buông cốc xuống. Bé Song đã về đến nhà chưa? Rồi, giờ đang ở bên nhà ông bà chủ tiệm bánh, ba mẹ của Tâm để chơi với cô nhóc. Hai đứa thân thiết quá nhỉ, mới đầu nhìn hai đứa hay cãi cọ trong lớp, tôi cũng thấy hơi lo. Tính càng ngược thì càng dễ hút lấy nhau, cô mỉm cười. Ha ha, đúng thật. Cả hai lại im lặng, tôi toan giơ cuốc lên đào tiếp nhưng ánh mắt của cô Hiền vẫn nhìn tôi không rời khiến tôi bối rối thật sự. Tôi hạ cuốc xuống và chạy lại khoát chiếc áo thun lên người. Anh còn nhớ lời hứa lần đầu tôi với anh gặp nhau không? Lời hứa tôi giắt tay lên suy nghĩ một hồi, à đúng rồi, tôi nhớ chứ. Hiện giờ anh nghĩ bản thân mình đã đủ khả năng thực hiện nó chưa? Mọi thứ tôi hồ hởi cô muốn tôi sửa lại nhà, xây thêm phòng, buôn bán, ốp đất. Tất cả mọi thứ tôi đều có thể làm được hết, ha ha. Tất cả mọi thứ sao? Đúng vậy, tất cả mọi thứ tôi trả lời một cách tự tin. Vậy anh có phiền không nếu tôi muốn anh trở thành người yêu của tôi? Ha ha, tất nhiên là người yêu. Hình như khuôn mặt của tôi lúc đó đã đóng băng lại. Đầu óc rối bời, một chút ngỡ ngàng lướt qua khuôn mặt tôi và có vẻ cô ấy cũng thấy rõ. Tôi. Xin lỗi, cô Hiền, điều đó với tôi thật sự. Hình như tôi đã nói điều gì đó không nên, giọng của tôi lúc càng lớn hơn, cảm giác như bản thân sắp đánh mất sự bình tĩnh. Hai năm cô ấy hớt hải đưa ngón tay lên trước mặt tôi và la lớn, trấn an cả hai chỉ hai năm thôi, hãy giả vờ là người yêu của nhau. Trong lúc tôi còn đang trố mắt nhìn, cô Hiền nhìn tôi bằng đôi mắt mở thật to. Cô hít một hơi thật dài để trấn tĩnh lại, một hồi sau mở mắt nhìn tôi và mỉm cười, có một chút gì đó được buồn. Đối với một người có ước vọng truyền dạy người khác, một chút trải nghiệm về tình yêu cũng là một điều tốt đúng không? Không. Không được. Tôi không thể lợi dụng cô chỉ để lấy lợi cho bản thân như vậy. Tôi có chút tức giận nên đã hét lên, nhưng rồi nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cô ấy, tôi lại có chút hối hận nên vội cúi đầu. Tôi. Xin lỗi. À không không, ha ha ha, cô lấy tay che miệng, cười khúc khích, nhìn anh kìa, anh lại khiến tôi yêu anh hơn rồi. Cô Hiền lấy tay quệt đi nước mắt trên hai con ngươi đang dần mở lệ. Hãy xem như đây là một lời nguyện cầu của tôi từ anh nhé. Tôi đảm bảo với anh rằng chỉ cần 2 năm ở bên anh dưới tư cách người yêu cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi, sau đó chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau, như những người bạn bè thân thiết. Chuyện đó thật sự, nếu điều đó quá bất khả thi với anh chỉ là cô chắc chứ? Tôi đắn đo. Chắc chắn, tôi sẽ rất hạnh phúc. Khuôn mặt cô ấy lúc này không giấu nổi sự mừng rỡ. Thật sự, tôi không đủ dũng cảm vậy. Tôi cúi đầu xuống xin cảm ơn cô vì đã chọn tôi, kẻ không xứng đáng với tình yêu này, được làm người sánh bước cùng cô. Cô Hiền cười thật tươi trong khi mắt nhòe đi vì lệ. Cầu chúc cho những điều chân thương nhất luôn hiện hữu trong hai con người chúng tôi. Chương 19, tài liệu số 19. Chương 19, tài liệu số 19. Cơ thể cô lạnh quá đấy, tôi đã nói rồi mà, đừng nằm đây quá lâu. Anh Cúc ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của chị Hiền trong tay, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, để mặt cho những đôi mắt đang hướng về anh. Rồi chị Hiền với vẻ bàng hoàng chúc phúc thì hai con mắt vẫn cứng đơ nhìn chằm chằm về phía chị Hiền như không thể nào tin được điều gì đang xảy ra. Nhật Nguyện thì bắt đầu sụt sùi khóc, một tay cố dụi đi con mắt còn lại đang chảy dài nước mắt, còn Nhạc thì chỉ biết đứng đó chết chân. Cô biết tôi không đủ can đảm mà, đúng không? Con đường tôi đi quá khắc nghiệt, tôi không muốn ai phải chịu khổ hay chết vì tôi nữa cả. Bao nhiêu lần rồi, tôi vẫn không chịu nổi cảm giác đó. Trong khi Tâm còn chưa kịp nấc lên thì Song đã đứng đó và lên khóc ngon lành. Em mẹ ơi, tôi yêu cô nhưng thật sự tôi rất xin lỗi, tôi đã không đáp ứng được điều ước của cô một cách trọn vẹn. Mờ chỉ mong cô. Hơ, ơi, bắp. Cơ thể của chị Hiền bỗng cửa quậy, chị giơ hai tay khỏi chăn và bơ bay, cùng với một cái ngáp dài bề bài. Mờ sao mọi người bu quanh chị vậy, có chuyện gì xảy ra à? Chúc Phúc. Nhật Nguyện, sao mắt mũi kèm như vậy? Cô quay mặt về phía anh Phúc, cũng đang sửng sốt nhìn cô rồi bàng hoàng thốt lên. Cái gì vậy anh Phúc? Sao mắt mũi anh cũng kèm như vậy? Có chuyện gì? Cô hốt hoảng liếc ngang dọc sông Tâm, hai đứa đâu rồi? Từ đằng sau lưng của Nhật Nguyện, Song và Tâm vội chạy lại ôm chặt lấy chị. Mẹ, cô Hiền, mấy đứa, gì vậy? Cô la lên được rồi, chị xin lỗi, mọi người khụ khụ bình tĩnh lại đi mà. Chị Hiền ngồi cúi mặt xuống đất, tỏ vẻ ăn năn. Chị xin lỗi vì đã làm mọi người lo, hôm qua do chị mệt quá. Mà trời hôm nay cảm giác cũng mát mẻ và dễ chịu nữa nên chị cũng ngủ chả biết trời chăng gì, thật sự xin lỗi mấy đứa. chị đừng có làm tủi em sợ nữa được không? Nhật Nguyện giận dữ hét lên, chị cũng nên chăm chút sức khỏe của mình hơn chứ. Trời hôm qua khá lạnh mà em lôi vào thì chị cũng chả chịu nhúc nhích gì cả, sáng nay thì nằm cứ đơ dưới tay anh Cúc. Nhưng nhờ thế chị mới ngủ ngon được chứ. Khi hi mẹ xong gãi đầu cười nghịch ngợm rồi xả vào người anh Cúc, nãy giờ vẫn còn đang bối rối, cũng rất lâu rồi chị mới có thể ngủ một giấc ngon mà không mộng mị như hôm nay. Tất cả là nhờ anh Cúc và cả kế hoạch trước đó của em đấy, Nhật Nguyện. Mọi cặp mắt liền đổ dồn về phía cô nhóc khiến Nhật Nguyện bối rối. Kế hoạch gì vậy Nhật Nguyện? Chúc Phúc lên tiếng ạ. Nhật Nguyện cũng nín thinh lại vì suy cho cùng tất cả mọi lo lắng của cô và mọi người ngay từ đầu cũng đều xuất phát từ mong muốn của cô khi muốn mọi người cùng nhau đi tìm Chúc Phúc Hiền. Em đừng làm mọi người hốt hoảng vậy chứ. Anh Cúc nhăn nhó, anh biết việc sức khỏe em có chút tiến triển thì thật là tốt. Nhưng điều này thật là... Anh Cúc chưa kịp dứt lời thì mẹ Song đã tiến tới sát anh và hôn nhẹ vào má anh Cúc khiến anh giật mình lùi lại phía sau, mặt đỏ, trong khi mọi người lại được một phen sửng sốt. Nhưng nhờ vậy, tôi cũng đã ngộ ra được một điều khá ý nghĩa đó chứ. Em... cô... nghe rồi sao? Không còn cách nào khác, anh Cúc lại quay trở về cách xưng hô trước đây của hai người, về cái ngày mà cả hai lần đầu gặp nhau. Chị Hiền không chịu dừng lại, cô lại tiếp tục tiến tới và xả vào người anh Cúc, tay cô khoác lấy vai anh. Cô Hiền... bọn trẻ tôi không yếu đuối đến nỗi lúc nào cũng phải nhờ đến anh trông chúc và lo lắng đâu, anh Cúc. Tôi có thể đang bệnh tật, nhưng tôi chắc chắn bản thân đủ khỏe để giữ lấy những điều ý nghĩa đối với tôi. Cô quay về phía từng người bé Song, bé Tâm, Nhật Nguyện, Chúc Phúc và cả anh nữa. Một khi có cơ hội thì tôi sẽ không để bất cứ ai trong đây rời khỏi tôi đâu. Còn em thì sao? À, đúng rồi, cô nhăn mặt chắc cũng còn có nhạc nữa. Chị cười khì trong khi mặt nhạc thì hớn hở. Tôi không thể, anh Cúc lại ngập ngừng. Anh không thể nhưng tôi thì có thể. Trước đây có thể anh không cho tôi cơ hội nên tôi vẫn đắn đo. Nhưng giờ thì khi nghe những lời đó trong lúc ngủ thì tôi chắc chắn anh đã thuộc về tôi rồi, tôi sẽ không buông đâu. Giờ nếu anh muốn tôi buông, thì chỉ cần nói rằng anh thật sự không hề yêu tôi thì tôi chắc chắn tự động biết bản thân mình cần phải làm điều gì. Tay mẹ Song nắm chặt lại, có chút run rẩy. Cô, làm tôi khó xử quá, sao lại có một người phụ nữ cứng đầu như vậy chứ? Anh Cúc gục vào lòng cô, không một tiếng động phát ra nhưng đôi vai của anh khẽ run lên khiến chị Hiền cũng không kìm được mà bật khóc rồi quàng tay vào người anh. Anh yêu tôi chứ? Tôi yêu em rất nhiều. Chị Hiền để mặt nước mắt chảy dài trên má, cô mỉm cười, nhắm mắt lại. Khi mọi chuyện qua rồi, hy vọng hai ta có thể không? Anh Cúc nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của chị Hiền rồi quỳ xuống, như một vị hoàng tử đang hướng mắt về phía cô công chúa của mình. Em đã cứu sống anh và tin tưởng con đường anh đã chọn. Em cũng đã cho anh dũng khí, để anh có thể vững vàng hơn. Anh mong từ đây về sau em sẽ mãi là một phần trong giấc mơ mà anh đã tin tưởng và bảo vệ. Anh hy vọng có thể mãi mãi được là người bảo vệ và che chở em. Anh Cúc dừng lại một nhịp, em có đồng ý sẽ lấy anh chứ? Một sự ngập ngừng hiện hữu rõ trong anh Cúc khiến anh chỉ dám từ từ đưa mắt lên nhìn về phía chị Hiền, chỉ để nhận ra cô đang ôm mặt và khóc nức nở vì hạnh phúc. Anh Cúc mỉm cười bối rối đứng dậy. Em đồng ý chứ? Cô Hiền lao mình vào vòng tay của anh Cúc. Tất nhiên rồi, đến ốc. Ánh sáng bình minh chợt tỉnh, chiếu sáng vào lễ đường nằm trong hốc đá bám đầy rêu, tiếng chim hót chào ngày mới pha lẫn với tiếng vỗ tay của những người chứng kiến. Chúc Phúc chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn nhưng ngay lập tức bị Nhật Nguyện húc vai thật mạnh khiến cậu đau đớn và vội đưa tay lên hòa cùng mọi người. Thôi, nhiêu đây là đủ rồi, mẹ sẽ chết vì ngỡ mất. Xong, Tâm, đừng cười nữa. Mẹ Song rời khỏi vòng tay anh Cúc, vươn vai thật mạnh rồi nhìn về phía cánh rừng giờ đây đã ngập nắng, sau đó nhìn về phía Nhật Nguyện. Chắc mọi người cũng đói meo rồi nên giờ em và Chúc Phúc phiền hộ tống chị vào rừng kiếm vài bó rau rừng và nấm nhé. Chút nữa chị sẽ đãi mấy đứa một nồi súp rau củ thật hoành tráng. Nhưng em liệu vẫn ổn chứ? Anh Cúc bối rối và cũng chưa thể chắc được chúng ta đã thật sự thoát khỏi nguy hiểm. Em khỏe hơn nhiều là đáng khác. Cô đưa tay ôm lấy Chúc Phúc và Nhật Nguyện vào lòng rồi cười tươi. Có hai người vệ sĩ này đi chung thì lo gì nguy hiểm nữa, nên ít nhất cũng để bọn họ có cái gì đó lót bụng mà còn đủ sức chiến đấu, phải không nào? Được rồi, anh thì đi cùng bé Song và Tâm nhặt nhạnh tuổi khô để chút nữa nhóm lửa đi. Dạ vâng, hai cô cậu nhóc đồng thanh đáp một cách vui vẻ. Con Nhạc, em có thể đi thám thính quanh đây để có gì nguy hiểm thì báo ngay cho bọn chị nhé. Dạ vâng, Nhạc vui vẻ đáp, bắt trước lại hai cô cậu nhóc. Vậy có chuyện gì nguy hiểm thì báo cho anh nhé. Anh Cúc bối rối, miệng phát ra một cách máy móc. Em biết rồi, cô thở dài đáp. Đôi mắt lo lắng của anh Cúc hướng về phía ba người họ từ từ khuất mặt sau những bụi cây xanh đang thấp thoáng tia nắng sớm. Nhanh lên đi thầy, còn chậm trễ nữa là tụi con bỏ thầy đó. Song bay về phía thầy trong khi tay nắm lấy bàn tay của bé Tâm, hai đứa vui vẻ tiến vào con đường đầy que tuổi trước mặt. Cẩn thận, chờ thấy đã. Anh Cúc đội đuổi theo. Trong khi hai đứa nhóc bắt đầu lượn vặt và cười nói thì đầu óc anh Cúc mới bắt đầu có thời gian tập trung để suy nghĩ một vài điều. Có gì đó khá đáng lo ngại đang diễn ra, Vĩnh Ngạn và hai tay lính áo đen bí ẩn đó vẫn chưa trở về đây và sự im lặng của sát thánh đoàn cũng quả thật là bất thường. Ngay từ những ngày đầu tồn tại trên mảnh đất này, những đội quân áo choàng nâu và những kẻ mang trên mình quân phục trắng đã trở thành đối trọng vô cùng khó chịu đối với ánh cờ màu biến chết. Trong khi những bóng ma đến từ vùng đất chết chiến đấu chỉ với mục đích bảo vệ bản thân của họ thì những tên đao phủ áo trắng ngay từ đầu đã được số phận định đoạt là đem lại mầm mống hủy diệt lên những người thầy, không có sự mâu thuẫn trong niềm tin hay tư tưởng mà chỉ có một sự sản sinh mang tính thiên địch, không có ý nghĩa, chỉ có mục đích. Nếu có chăng nghe như chuyện thần tiên thì chỉ là một niềm tin về những hộ thần bảo vệ kẻ yếu thế được ghi lại mơ hồ bằng giấy bút. Vị chỉ huy trẻ tuổi của sát thánh đoàn từ tốn thời ngựa về phía trước, ung dung nhìn những cái xác vô hồn của những kẻ trong quân phục màu biển chết đang từ từ bị những con quạ bu xuống và gửi từng mảnh xác thịt về với thánh vật. Đằng sau lưng của hắn, hàng trăm lá cờ với đủ màu sắc, biểu tượng khác nhau đang phấp phới bay trong gió lộng. Tất cả những lá cờ nhỏ đó đều được lồng thêm một lá cờ màu trắng tinh với viền đen bên ngoài, vẽ hình một cái cây không màu đang bốc cháy dưới ngọn lửa đen. Hàng chục vạn quân liên hợp từ các quốc gia lớn nhỏ khác nhau đang tụ hợp lại dưới một lá cờ sát thánh của vị tân chỉ huy sát thánh đoàn trẻ tuổi, nhưng tại ba nơi vùng đất cận nam đang từ từ tiến qua cánh đồng sắt của bọn thánh hội để tiến về khu vườn thánh, hay chính là thủ đô của thánh hội, cũng là nơi đang đặt bộ máy tối cao của họ. Đoàn quân từ từ tiến về phía trước, bỏ lại phía sau những bức tượng cây đang cháy dữ dội cùng với hàng trăm xác người dưới gốc. Đã lâu không gặp, ngài hoàng sư già cõi. Một người đàn ông trong bộ giáp thép được phủ lớp bạc sống bên ngoài của thánh triều. Ngồi trên một con ngựa đen tuyền, mắt ông không hướng về phía đội quân của sát thánh đoàn mà nhìn về phía bầu trời bình minh xa xăm. Một nửa khuôn mặt của ông bị phỏng nặng nên bên dưới của ông có đeo một chiếc mặt nạ óng ánh hình ông lão với tròm ria mép dài. Ngài đứng đây để đón bình minh lần cuối à? Một thói quen từ thời còn là cậu nhóc trong học viện tôi. Người càng già thì càng thích hoài niệm. Đúng vậy. Đặc biệt là đối với những điều đã vĩnh viễn mất đi tên chỉ huy quay về phía vị hoàng sư, ông còn tính theo đuổi cái giấc mộng thánh triều viễn vông đến bao giờ nữa? Cái triều đại kinh hoàng của các người đã sớm tàn lụi theo khu vườn thánh rồi, có xây bao nhiêu cái nữa thì cũng vô ích thôi. Đáp trả lại những lời công kích đầy hiếu chiến của tên chỉ huy trẻ, vị hoàng sư chỉ từ tốn. Cậu đúng thật là giống cha cậu, đầy tài năng cũng như trách nhiệm, chỉ khác là ông ấy có vẻ điềm đạm hơn cậu nhiều. Cha tôi đã quá do dự khi xuống tay với ông chỉ vì ông ấy tin rằng bản thân mỗi người đều có quyền được sống. Tôi ở đây để chấm dứt cái sai lầm ngu xuẩn của ông ấy, một lần và vĩnh viễn. Một kẻ ngạo mạn trẻ tuổi. Tên chỉ huy không nói gì, hắn lập tức rút kiếm ra rồi giơ lên trời. Ngay lập tức, từ đằng sau lưng hắn, tiếng thét của đội quân liên hợp như muốn xé nát cả không gian khiến cho bầy quạ ăn sát hoảng hốt mà phi bút lên trời, để lại đằng sau vị hoàng sư vẫn lạnh lùng quan sát. Đầu hàng đi và tôi sẽ cho ông và toàn bộ người của ông được xử tử theo truyền thống của thánh hội. Ô hô, một đặc ân đầy thiện chí, ta rất lấy làm vinh hạnh. Tiếng thét của những người lính liên hợp nhỏ dần rồi tan vào hư vô. Nụ cười của vị chỉ huy vụt tắt khi cảm giác như không gian xung quanh bình nguyên bỗng đông lại và im lặng một cách thật đáng sợ. Ánh mắt hắn rời khỏi vị hoàng sư rồi từ từ hướng về phía đằng sau lưng ông. Những lá cờ in hình tán cây trắng toát trên nền biển chết từ từ xuất hiện đằng xa bên kia đồi, từng hàng ngày một dày đặc cho đến khi hàng cờ che khuất cả đường chân trời trước mặt tên chỉ huy và đội quân của hắn. Một vạn, năm vạn, không, phải 10 vạn quân là ít. Có vẻ là toàn bộ thành phố khu vực phía tây đã hoàn toàn quy phục dưới trướng ông, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Vị chỉ huy từ từ nhớ lại người đang đứng đối diện mình là người được tín nhiệm nhất trong thánh hội, tổng lãnh hoàng sư tối cao của thánh hội đoàn. Ta xin cảm tạ ơn nghĩa của cậu nhưng thiết thật, ta còn việc phải làm. Ông giơ tay lên trước mặt làm dấu cầu chúc cho đức sáng tạo sẽ roi theo linh hồn các cậu. Vị chỉ huy bình tĩnh giơ thanh kiếm về đằng trước và la lớn, đôi mắt hẳn rõ sát khí. Sát thánh đoàn. Các vị đội trưởng đứng trước hàng nhận được hiệu lệnh, lập tức phất cờ, những ngọn giáo, thanh kiếm ngay lập tức được đưa lên trước mặt. Lương danh. Sát thánh đoàn. Bước. Chương 20, tài liệu số 20 nhặt nhạnh những cảnh củi nhỏ rồi cột lại thành một bó, anh khúc quyệt những giọt mồ hôi qua một bên rồi vác bó củi lên bay, bay về phía hai đứa nhóc và nở nụ cười hiền. Nhiều đây là đủ rồi mấy đứa, về thôi. Dạ vâng ạ, tiếng hai đứa trẻ đồng thanh vang lên, chỉ trong thoáng chốc, chúng quay đầu lại rồi vút qua mặt anh thật nhanh để trở về hướng căn lều khiến anh khúc chỉ biết thở dài cười rồi chậm rãi đi. Tiếng chim ríu rít trên đầu khiến anh cảm giác thư thái vô cùng, miệng bắt đầu huýt sáo, một bài hát mà anh được thầy hát cho nghe khi vẫn còn là cậu nhóc học sinh nhỏ xíu trong học viện thánh hội. Hoài niệm thật đấy. Anh đã ở đằng sau tôi và bọn nhóc được bao lâu rồi, sao không ra mặt đi? Tôi không thích phá hỏng không khí của ba người. Vĩnh Ngạn từ trong bụi cây bước ra, trang phục rách đầy những đường chém còn máu thì bê bết khắp ngực. Có cần tôi băng bó cho không? Không cần, máu của đội sát thánh thôi. Hai người lính mà anh và Trúc Phúc dẫn theo đâu rồi? Vĩnh Ngạn im lặng chốc lát. Lần cuối tôi gặp họ là lúc cả ba đang chạy trốn khỏi sát thánh đoàn. Tôi và hai người họ đã quyết định chia ra hai hướng để dễ dàng cắt đuôi chúng hơn. Nhìn thái độ của anh thì có lẽ anh cũng biết do chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, phải không? Khúc bỏ bó củi xuống đất rồi lấy cọng dây trong túi ra buộc cao tóc lên, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Vĩnh Ngạn. Anh đã đi đâu? Chắc không phải chạy trốn đến tận bây giờ đâu đúng không? Vĩnh Ngạn nhắm mắt cười nhạt. Quả thật chẳng có gì giấu được anh, hắn tiến lại gần phía Khúc. Tôi đã gặp và nói chuyện với tổng lãnh hoàng sư đêm qua, sát thánh đoàn đã cất quân về phía thánh đôn nên ngài ấy đã quyết định trực tiếp cầm quân ra lên chiến, có lẽ bây giờ đã bắt đầu rồi. Vậy đó là lý do mà sáng nay hoạt động truy quét của quân đội trong thành dừng hẳn. Anh vẫn nên đề phòng, họ vẫn cử một đội nhỏ để săn lùng các anh ấy, chỉ là hiện giờ đang nghỉ ngơi. Cậu nhạc có thấy chúng đang ăn sáng ở bên bờ hồ cách đây vài trăm bước chân? Anh đã gặp cậu nhóc nhạc à? Ừm. Vĩnh Ngạn khẽ gật đầu rồi nhìn xuống bó củi đặt dưới đất. Anh có vẻ đang khá tận hưởng thì phải, anh vẫn hay huýt sáo bài hát đó mỗi khi có chuyện vui. Mà anh Khúc có thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười sởi lời. Ha ha, anh vẫn thích để ý nhiều việc nhỏ nhặt nhỉ? Ừm, còn anh vẫn khá thoải mái với mọi thứ, nhưng tiếc rằng tôi không ở đây để ôn lại kỷ niệm cũ mà muốn cảnh báo với anh vài điều, dưới tư cách một đồng môn. Xin được phép lắng nghe. Hai mắt của thánh hội đang trà trộn vào đây ngày một nhiều nên khoảng thời gian này tương đối nhạy cảm. Sát thánh đoàn đã mở chiến dịch truy quét lớn không chỉ dừng ở các tín đồ mà ngay cả những người có liên lạc cũng sẽ bị xử tử. Anh nên cẩn thận kẻo để tất cả đều bị liên lụy. Anh Khúc trầm ngâm một lúc. Cảm ơn anh, còn điều gì không? Điều này đặc biệt cần lưu ý, hoàng sư đã quyết định sẽ tổng tiến công vào thành phố này trong nay mai. Nếu anh và mọi người còn muốn sống thì chậm nhất là tối nay phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cái gì? Khúc Mở trừng mắt ngạc nhiên, nhưng chẳng phải anh đã nói rằng ngài tổng lãnh đang trực tiếp đối đầu với chỉ huy của sát thánh đoàn để bảo vệ thánh đô sao? Ngài ấy có vẻ đã tính đến việc này từ lâu rồi, việc xuất binh lần này dưới danh nghĩa là bảo vệ thánh đô, nhưng thật sự là ngài ấy muốn tạo cơ hội để tiêu diệt tận gốc đội quân chủ lực của sát thánh đoàn thôi. Một khi mối hiểm họa trực tiếp đấy bị xóa bỏ thì không còn ai có thể ngăn ngài ấy đánh chiếm nơi đây. Chỉ huy của sát thánh đoàn là ai? Có nghe đến cái danh hiệu vệ quốc tướng của người đó chưa? Anh Khúc thoáng khựng người lại, khuôn mặt lộ đầy vẻ trầm ngâm. Không ai là không biết cả, vị chỉ huy tiền nhiệm của sát thánh đoàn, ông là người đã trực tiếp chỉ huy cánh quân phía nam sát thánh đoàn tiêu diệt cánh quân bệ đảng cuối cùng của thánh đế Lưu Vong tại vương quốc phía tây nam. Việc hoàn thành nhiệm vụ truy bắt và tiêu diệt dòng máu cuối cùng của ngai vàng thánh triều cũng xem như vĩnh viễn đóng lại sự tồn tại lay lắt của nó rồi, anh Khúc nói bằng một chất giọng trầm đều. Nhưng chẳng phải ông ấy đã mất cách đây vài năm vì bệnh hoại bị rồi sao? Ừm, nên hiện giờ người kế nhiệm của ông ấy chính là đứa con trai độc nhất của y, hắn cũng là một người có thừa tài năng và thiên phú khi còn rất trẻ, nhưng vì bản tính nóng nảy và ngạo mạn nên so với vị chỉ huy tiền nhiệm quả thật còn kém rất xa. Thật ư? Tôi chưa gặp người đó bao giờ nên chưa biết. Ừm, tôi nghĩ là rồi, khuôn mặt của Vĩnh Ngạn trầm xuống, còn nhớ câu chuyện phóng hỏa ở làng chúng ta lúc trước không? Ý cậu mặt anh Khúc đông biến sắc, có một cái gì đó đang trực trở dâng lên một lần nữa. Đúng, dù lúc đó còn khá trẻ, hắn chính là kẻ đã trực tiếp ra tay giết cha mẹ cậu trong trận truy quét đó. Trong khi chị Hiền đang vừa lựa những cây nấm và bó rau dại bên kia đường với chiếc miệng đang vẽ một nụ cười tươi tắn, vừa thầm hát khúc ca mùa hội hoa cúc của thành phố thì Nhật Nguyện cứ lặng lặng đi sau lưng Trúc Phúc mà không nói bất cứ lời, ánh mắt thì hướng chằm chằm về phía cậu khiến Trúc Phúc khó chịu vô cùng. Cậu bước đi, cô cũng bước đi, cậu ngồi xuống nhặt nhạnh cô cũng ngồi xuống sau cậu, cậu vươn vai cô cũng bắt trước vươn vai. Trúc Phúc không biết làm gì khác, cậu đặt giỏ rau củ xuống rồi quay phắt về phía Nhật Nguyện khiến cô khẽ giật lùi lại, cậu trừng mắt nhìn cô và cô cũng lại trừng mắt nhìn cậu, cậu đưa tay lên cao thì cô cũng đưa tay lên cao, cứ liên tục bắt chước theo cậu như một tấm gương. Trúc Phúc gãi đầu rồi thử giơ tay tát nhẹ lên má bản thân một cái thì cô bỗng đưa tay lên quất vào mặt cậu thật mạnh khiến cậu ôm mặt đau điếng. Cái quái gì vậy hả? Cậu hét lên. Để tìm hiểu xem rốt cuộc cái đầu cậu đang chứa cái gì, chứ sao? Giờ tôi cũng chẳng biết khi nào cậu sẽ lại đột nhiên biến đâu mất yêu. Tôi nhớ lúc chuẩn bị đi cũng đã nói cho cậu biết trước rồi mà, chứ đâu phải lặng lặng mà chẳng nói lời nào. Mấy đứa ơi, đừng cãi nhau nữa, chị xong rồi nè. Tôi không quan tâm. Tôi vẫn cần một lời giải thích. Nhật Nguyện nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, rốt cuộc tại sao cậu lại lừa tôi? Mục đích truy tìm trái tim giả của người sáng tạo là gì? Và tại sao cậu lại bắt tay với bọn thánh hội? Chị Hiền chạy ra toan can hai đứa, nhưng rồi nhìn thấy một hồi cũng chỉ mỉm cười thở dài. Chị đi về trước để chuẩn bị đồ ăn sáng nhé, mấy đứa tâm sự xong thì nhớ về kẹo đồ ăn nguội. Dạ vâng, chị Nhật Nguyện đáp mà chẳng buồn ngoảnh mặt lại mà cứ tiếp tục hướng mắt về phía Trúc Phúc khiến cậu mệt mỏi thở dài. Không như vấn đề của cô, chuyện phe phái đối với tôi không quan trọng, tôi cũng không hề nói dối cô về mục đích của tôi, nhưng tất nhiên mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Với tôi, ưu tiên tìm hiểu sự thật về trái tim giả của sáng tạo vẫn là trước nhất. Món bảo vật do cha tôi tạo ra, chẳng phải cậu đã biết được công dụng của nó ngay từ đầu là có thể hồi sinh người chết sao? Nhật Nguyện nghiêng đầu về phía Trúc Phúc mong nhận được một câu trả lời rõ ràng nhưng rồi lại nhăn mặt thất vọng. Tôi không thể nói nhiều hơn được. Tôi không đáng tin đến vậy sao? Không phải là chuyện đó, chỉ là tôi đã lập lời thề rằng sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá trên hành trình tìm lại món bảo vật đó, cũng như giúp cậu đáp ứng nguyện vọng của cậu khi mọi chuyện được hoàn thành, chỉ mong rằng nó có thể vào tay người xứng đáng hơn, như thế vẫn là chưa đủ đối với cậu sao? Tại sao cậu luôn tìm mọi cách gạt tôi ra khỏi chuyện này vậy? Vì nó là sự thật. Trúc Phúc cười lạnh canh. Ý của cậu là gì? Tôi chưa bao giờ xem bản thân mình là người xứng đáng, từ việc là người truy tìm hay sở hữu nó, cũng không hề xứng đáng được cô kỳ vọng sẽ tiếp bước di nguyện của cha cô. Cậu nói sao? Vẻ mặt thất thần của Nhật Nguyện nhanh chóng chuyển sang sự giận dữ tột độ, lưỡi kiếm gãy lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, cậu biết rằng những lời lẽ đó có thể khiến tôi giết cậu ngay tại đây mà, đúng không? Trúc Phúc cũng nhắm nghiền mắt lại, cờ hữu giơ cây đuốc lên chĩa về hướng Nhật Nguyện. Dù vậy thì có thể nào đi chăng nữa, tôi cũng không dễ dàng từ bỏ thứ mà tôi đã theo đuổi đâu. Cả hai chừng chừng nhìn nhau một hồi, không khí tĩnh lặng và tách biệt bên trong khu rừng càng khiến cho cảm giác bức bối và ngột ngạt hiện hữu ngày một rõ ràng. Cây đuốc thép của Trúc Phúc bắt đầu chớp chớp những ánh hồng, ngọn lửa đỏ rát từ từ bùng lên. Một cái gõ thật mạnh giáng thẳng xuống đầu của Trúc Phúc khiến cậu buông cây đuốc xuống khiến nó vụt tắt dưới đất, ôm đầu đau điếng. Dừng lại, thằng ngốc chất giọng nhắc nhở của anh Khúc lộ rõ vẻ không hài lòng, cậu tính đốt chủi khu rừng này để sát thánh đoàn phát ra sao? Anh Khúc. Nhật Nguyện chưa kịp hoàng hồn thì anh Khúc cũng bước về phía cô và giáng vào đầu một cái thật đau. Hết nói nổi với hai đứa nhóc này, được phân công để bảo vệ cho chị Hiền mà rốt cuộc chị Hiền thì biến đâu mất, còn hai đứa nhóc các em thì đứng đây cãi lộn rồi còn tính ra tay với nhau. Lúc này, Nhật Nguyện mới sự tỉnh, cô vội quay qua quay lại khắp nơi. Chị Hiền! Chị Hiền ơi! Cô hét lên, chị đâu rồi? Lại một cái giáng vào đầu thật mạnh. Lo làm chuyện đâu không, chị ấy chẳng phải có nói với mấy đứa trước rồi sao? Cô ấy đã về và chuẩn bị bữa sáng được một lúc rồi nên mới kêu anh ra đây nhắc mấy đứa vào. À chết, này em quên mất. Nhật Nguyện đỏ tía mặt, ngơ ngác nhìn anh Khúc rồi nhìn Trúc Phúc, người cũng đang còn ngu ngơ khiến anh Khúc cũng chẳng biết làm gì thêm ngoài việc phì cười thở dài. Thôi được rồi, mấy đứa mau theo anh về để còn kịp buổi nữa, mọi người chỉ còn đợi mình hai đứa em thôi. Có cả Nhạc luôn à? Nhật Nguyện lên tiếng, vậy có cần em ra thay em ấy canh gác không? Sợ bọn sát thánh đoàn vẫn còn hoạt động bên đây. Chuyện đó đã có Vĩnh Ngạn lo rồi, mấy đứa yên tâm, mau đi thôi. Anh Khúc quay mặt lại, toan bước đi khiến Trúc Phúc và Nhật Nguyện vội vàng chạy theo sau. Người đó vẫn sẽ ăn với chúng ta à? Giọng Nhật Nguyện lộ rõ vẻ cảnh giác. Không đâu, không đâu, hắn ta thích được ở một mình hơn, hồi còn nhỏ cho đến tận bây giờ đều là vậy. Hai người các anh cũng thân thiết với nhau thật chúc phúc lên tiếng. Ha ha, thêm chữ từng sẽ đúng hơn. Nhật Nguyệt nhìn anh khúc cười mà không đáp, chỉ lặng lẽ quay về phía Chúc Phúc. Chúc Phúc nhìn cô một lúc rồi cũng quay mặt đi chỗ khác và im lặng. Đứa trẻ với đôi chân trần lê bước dọc trên con đường đá lạnh lẽo, dọc theo những căn nhà đang bốc cháy dữ dội còn bầu không khí thì bao bọc bởi một lớp xương đen dày đặc, trộn lẫn một mùi khói đầy khó thở và mùi máu tanh rình. Tên thiếu niên cưỡi trên con bạch mã dính đầy máu tanh kia, giơ thanh kiếm lên bầu trời, xé toạc hình ảnh mặt trời đang dần lặn trước mặt cậu. Hai chiếc đầu được cột lại và dắt trên yên ngựa hướng ánh mắt đã không còn hiền dịu như xưa mà giờ đây vô hồn và lạnh lẽo khôn nguôi về phía cậu nhóc với đôi mắt vẫn còn đang ướt đẫm lệ. Đôi tay cậu ôm chặt lá cờ màu thiên thanh đang dần bám đầy khói bụi và nước mắt, dù dơ bẩn cách mấy vẫn không hóa thành màu biển chết, vẫn một màu thiên thanh nồng ấm đến kỳ diệu và đau lòng. Đối với một kẻ đã nguyện dâng bản thân của mình cho thánh vật như chúng ta đây thì quả thật những tồn tại hỉ nộ ai ố của cậu là cái gì đó không biết nên gọi là diệu kỳ hay là báng bổ nữa. Đôi mắt lạnh lẽo của Vĩnh Ngạn vẫn không rời lấy khuôn mặt trầm ớt của Khúc. Cậu vẫn thật dũng cảm đến kỳ lạ, hay ngu ngốc? Tôi cũng chẳng biết nữa, theo đuổi một niềm tin mà các tín đồ giờ đây cũng không còn dám tin. Còn cậu thì sao? Tôi ư? Vĩnh Ngạn cười nhạt, tôi vẫn sẽ ở lại đây, bảo vệ nó tới cùng, như cậu nói đấy, không phải là niềm tin của Thánh Triều mà chính là bản thân của nó. Kể cả khi nó không còn là Thánh Hội mà cậu biết sao? Chẳng phải cậu đã hiểu ngay từ đầu rồi sao? Vĩnh Ngạn thản nhiên hướng mặt về phía trên trời, hai tay quanh về phía sau. Hai kẻ tín đồ cùng quỳ trước một bức tượng, cùng đọc một bài nguyện, đôi mắt hướng về một phía nhưng chẳng ai dám chắc họ đang cùng một suy nghĩ. Có người nhìn về cội nguồn và căn nguyên mà bức tượng được sinh ra, có người thì lại nghĩ về cách mà nó tồn tại và những gì mà nó đã trải qua. Anh cũng không vội đáp mà chỉ nhìn Vĩnh Ngạn một lúc rồi mỉm cười. Cậu có vẻ nói nhiều hơn lúc trước nhỉ? Từ hồi còn học chung cho đến tận bây giờ, vẫn chẳng ai hiểu được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Vậy sao? Đôi vai của Vĩnh Ngạn khẽ nhúng lên, có vẻ chuyến đi trong mấy tháng rồi khiến tôi nhận ra nhiều điều. Là, tôi với cậu đôi lúc giống nhau đến kỳ lạ, đều là những kẻ cứng đầu đến bất trị. Ha ha, vậy sao? Chẳng có ai sở hữu cái tính đó mà có được kết cục tốt đẹp ở thời đại này cả. Vĩnh Ngạn toang nói điều gì đó, nhưng rồi, hắn nghe đâu đó, giọng hát của mẹ Song Khê thì thầm vang vọng xuyên qua những tán cây, có vẻ cô ấy đã về và đang chuẩn bị nấu ăn. Vĩnh Ngạn quay mặt về phía Khúc nhìn một lúc rồi quay mặt đi, tay chỉ về phía trước mặt Khúc. Cậu ra ngoài đó kêu cậu Nhạc về chuẩn bị ăn sáng đi, tôi sẽ thay cậu ấy canh gác. À hay, cậu không ăn chung với bọn tôi luôn cho vui. Thường Vĩnh Ngạn khép lời, tôi thích ở một mình hơn, nhưng nếu cậu không phiền thì chút nữa có thể mang một chén súp ra ngoài ngoài cho tôi được không? Thường. Ok. Chiều cậu anh Khúc mỉm cười quả thật, tôi vẫn chả hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu cậu nữa. Vĩnh Ngạn cười không đáp. Chương 21, tài liệu số ít ít chương 21, tài liệu số ít ít trên những ngọn cây rộng tán được đúc bằng gỗ, chọc lấy bầu trời màu cam nhạt trên cao, sắc của những binh sĩ sắt thánh đoàn được treo lên, lặng lẽ ngủ một giấc ngộng thật yên bình trong khi những con quạ đen đang đậu lên những cành cây và quan sát họ một cách đầy tò mò, chúng không để ý rằng hình bóng của chúng đã phủ kín cả bầu trời đang dần lặng ngủ. Vị hoàng sư lặng lẽ quỳ gối đối diện trước mặt những người binh sĩ đó, tay chắp lại và nhắm mắt cầu nguyện. Phía sau lưng ông, những vị thầy nguyện cũng đang đồng thanh cất lên những khúc ca da diết giữa ngày xế bóng. Trở về với đấng tạo hóa của các ông, trở về lại nơi thánh vật đang ngủ yên, dỗ cho những giấc ngủ không còn phải gặp những cơn mộng mị. Vị hoàng sư khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống khóe mắt ông. Tiếng chuông một canh kết thúc, trong khung cảnh chiều chiều quạt đều, một người đàn ông trung niên trong bộ giáp binh có vẻ huy hiệu của thánh hội đoàn cùng chiếc nón thép hình tán cây đang cầm trên tay, im lặng đứng chờ vị hoàng sư hoàn thành bài cầu siêu. Người nói đi. Tên chỉ huy của sát thánh đoàn đã kịp thời bỏ trốn cùng với tàn quân của hắn. Cỡ bao nhiêu? Không quá 2 vạn người, nhưng trong đó cũng có nhiều tinh binh. Vị hoàng sư im lặng một hồi lâu, mắt nhìn về hướng những người lính sát thánh đoàn trên cây cao. Lửa của chúng đã tàn rồi, không thể thay đổi được điều gì đâu. Dạ vâng, vậy kế hoạch có thay đổi gì không ạ? Những đứa trẻ bên trong thành phố, chúng có thông báo tin tức gì mới không? Thưa, trước mắt thì đội canh gác của sát thánh đoàn vẫn đang tập trung vào công việc truy bắt cậu ấy. Có tin báo cho rằng cậu ấy và những người đồng hành cùng cậu đã rút vào khu vườn nhân tạo của thành phố. Hiện giờ vẫn chưa thể ghi nhận được thông tin gì mới vì bọn chúng truy quét rất dắt và cẩn mật khiến chúng ta khó mà có thể dò theo được. Cậu Vĩnh Ngạn có tin tức gì mới không? Thưa, tôi cũng chưa gặp lại cậu ấy. Từ ngài vớt dầu trầm ngâm. Vậy với tình hình có nhiều biến động hiện giờ, liệu có thay đổi kế hoạch không ạ? Vẫn giữ nguyên như cũ, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiến quân về thành phố. Thưa, đã rõ. Vị tướng cúi chào hoàng sư rồi quay mặt bước đi, để lại ngài tiếp tục canh giữ giấc ngủ của những người lính trên những ngọn cây. Vị hoàng sư nhắm mắt lại, tiếp tục khúc ca cầu siêu của mình và các thầy nguyện. Đâu đó không xa, ông có thể nghe thấy rõ được tiếng đập đang ngày một vang lên dữ dội của trái tim giả của người sáng tạo. Mặt trời từ từ lặn khuất sau những đụn cắt đằng xa, hai người lính sát thánh đoàn canh cổng tiễn những người dân vùng xa cuối cùng trở vào trong thành phố với một tâm trạng đầy vẻ bại. Họ nhìn nhau, một người ngáp một hơi thật dài, trong khi người còn lại vươn vai. Đằng sâu bên trong thành, sâu trong những bụi cây của khu rừng nhân tạo, anh Khúc ngồi trên phiến đá trong hang, nhìn về phía ngọn lửa đang cháy bập bùng rồi lại nhìn về phía Nhạc. Anh đưa tay lên cầm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Hiện giờ, theo những gì Nhạc thu được, cổng phía đông của thành phố Hoa Cúc sẽ là nơi ít canh phòng nhất do hầu hết lực lượng quân hộ vệ của sát thánh đoàn đã được điều động về phía công trường sửa chữa bức tường phía tây để canh gác nên việc đột nhập vào đó rồi mở cổng thành sẽ khả dĩ hơn. Với lại, có vẻ đội quân chính yếu của sát thánh đoàn cũng đã được điều ra tiền tuyến nên sẽ dễ dàng hơn trong việc bỏ trốn. Anh nhìn lướt qua mọi người một lúc rồi lại tiếp tục. chúng ta sẽ chia làm 4 nhóm để việc chạy trốn nếu có bất trắc xảy ra sẽ linh hoạt hơn. Trong khi Vĩnh Ngạn đi tuyến đầu để thám thính và cảnh báo tình hình thì Trúc Phúc và Nhật Nguyện sẽ cùng anh hỗ trợ chị Hiền, Bé Song và Tâm ở phía sau từ từ tiến ra khỏi rừng. Còn đối với Nhạc, anh nhìn về phía cậu nhóc bằng đôi mắt nghiêm nghị. Em giỏi trong việc băng rừng nên hãy đứng từ xa quan sát anh và Vĩnh Ngạn, có động tĩnh gì thì báo ngay. Dạ, vâng. Cứ để em. Nhìn khuôn mặt cùng nụ cười tinh danh của Nhạc, anh mỉm cười gật đầu hài lòng rồi quay về phía hai đứa nhóc Song và Tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, thầy muốn cô Hiền và các con hãy chạy thật nhanh về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại nhé. Thầy cùng mọi người sẽ câu giờ để Nhạc đưa mấy đứa về phía chị Hiền và chạy về phía Vĩnh Ngạn. Thầy cùng mọi người sẽ ổn chứ? Hai đứa nhóc níu lấy áo anh, nhìn về phía Khúc bằng cặp mắt lo lắng. Anh Khúc chỉ cười hiền lành rồi lấy tay xoa đầu từng đứa. Thầy với hai anh chị mạnh lắm, họ không làm gì được chúng ta đâu, hay tránh bản thân gặp nguy hiểm để thầy có thể an tâm chiến đấu nhé. Dạ vâng ạ, xong lên tiếng. Anh Khúc gật đầu rồi quay mặt trở lại phía mọi người. Gặp nhau lại tại phía đầu rừng, mẹ Hiền và Tâm hãy cải trang nhẹ rồi đưa bé trở về nhà. Anh sẽ theo dõi và bảo vệ mọi người từ sau, trong khi mọi người còn lại hãy tìm một nơi an toàn để chờ các thầy nhé. Có lẽ trễ nhất thì chúng ta cũng sẽ đến được ngoài rừng khi trăng lên cao. Nhưng mặt Song nếu lại chúng ta không thể dẫn Tâm theo sao thầy? Bé Tâm xa nhà cũng đã được một thời gian, ba mẹ em ấy chắc cũng đang ngóng tin tức của em lắm, con hãy hiểu cho em ấy nhé. Con Song nếu máu, mặt như sắp khóc trong khi bé Tâm cũng khẽ thút thít, cô nhóc níu áo anh Khúc. Mọi người sẽ đi thật sao? Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Chị Hiền từ đằng sau vội choàng tay về phía bé Tâm rồi ôm bé vào lòng. Sẽ không lâu đâu, cô đã nói rồi đúng không? Rồi mọi chuyện sẽ ổn, chúng ta sẽ lại gặp nhau, cùng nhau nấu món súp rau củ như hôm qua, hôm kia, năm trước, như tất cả những ngày trước, rồi chúng ta cùng nhau đi chơi, đi lễ hội, cô sẽ tết tóc cho con, cho chị Nhật Nguyện thật đẹp để mọi người trông thật lộng lẫy khi đi dự lễ hội hoa cúc nhé. Dạ, mặt mũi còn kèm lem nhưng miệng cô nhóc vẫn vẽ một nụ cười hồn nhiên. Đứng sau lưng mẹ, không như những lần trước, lần này nhóc Song chỉ im lặng mà không nói. Anh Khúc thấy vậy toang đưa tay xoa đầu cậu nhóc nhưng Nhạc đã nhanh chóng từ đằng sau vỗ vai nhóc một cái thật đau điếng. Đau quá. Anh làm gì vậy? Sư phụ anh nói đàn ông suốt ngày khóc lóc thì sẽ chẳng có con gái nào thèm đâu, cậu le lưới nhóc không cẩn thận sau này coi chừng bé Tâm bị bạn nào cướp mất thì chỉ biết đứng tỉ tê thôi. Em không có vậy. Cậu nhóc la lên, mặt đẫm nước mắt nước mũi lao vào lấy tay giọng túi bụi vào ngực của Nhạc trong khi cậu nhóc Nhạc chỉ đứng chống nạnh cười khà khà. Nào nào, cho anh thấy nắm đấm đàn ông của nhóc đi, không coi chừng anh sẽ cướp bé Tâm yêu dấu của nhóc đi đấy. Không ai được cướp em ấy khỏi em cả, cậu nhóc vẫn giơ nắm tay yếu đuối về phía Nhạc một cách bất lực. Thấy khung cảnh trở nên ồn ào quá mức, Trúc Phúc đưa tay vỗ vai Nhạc. Thôi được rồi, đừng chọc giận bé Song nữa Nhạc. Tôi đâu có chọc, tôi đang dạy cho nó thấy thế nào là cách cư xử của một thằng đàn ông. Chậc, coi chừng. Hở. Nhạc chưa kịp định thần thì đôi chân của bé Tâm đã lao thẳng về phía dưới thắt lưng của Nhạc khiến cậu quỵ người xuống, nằm bẹo như con tôm dưới đất, mặt đau đớn. Mấy đứa này chết tiệt, giọng cậu đứt quãng. Không có ai được bắt nạt Song cả, vì bạn ấy là chồng của em. Trong khi không khí khắp hang đá rộn lên vì tiếng cười, Vĩnh Ngạn chỉ lặng lặng hướng mắt về phía bên ngoài. Bầu trời đỏ thẫm như màu quả gấc, báo hiệu cho một đêm vô cùng sóng gió. Bên ngoài khu rừng, những cái bóng mang trên mình quân phục trắng đang lướt qua những bụi cây, ẩn hiện như những con thú săn mồi đầy nguy hiểm. Nhạc ngồi bất vượng trên cây, ngáp một hơi thật dài và mệt mỏi. Trời đã chập tối và cả đoàn cũng đã đi được hơn nửa chặng đường, mọi thứ xuân sẻ đến lạ kỳ khiến cho tâm trạng cậu nhóc giờ đây là một hỗn tạp, xen lẫn giữa chút lo lắng, xôn xao và cả chán trường. Đeo chiếc ống nhỏ có khóa cài mà Trúc Phúc đã gửi cho cậu trước khi lên đường, cậu nhóc từ từ phóng thấu kính về phía đoàn người của anh Khúc để đảm bảo xem hành trình vượt rừng của ba người họ có tiện lợi không. Chị Hiền lâu lâu quốc bộ lại phải dừng chân lại, khẽ lấy tay đưa lên miệng che những cơn ho thường trực, khiến cho mọi người đôi lúc vẫn phải dừng chân để xem xét tình hình của chị. Không khí về tối càng lúc càng trở lạnh khiến cho Trúc Phúc phải vội thắp chiếc đèn đuốc để phần nào sưởi ấm cơ thể chị Hiền, dù nó vốn đã cạn dầu ít nhiều sau bữa trốn chạy hôm qua, hôm nay sao tiếng cú lại vang lên sớm và inh ỏi đến như vậy cả, không lẽ lũ cú miền Tây thích đi săn sớm. Cậu nhóc gãi đầu tự hỏi rồi sau đó giật bắn mình, trán đổ đầy mồ hôi. Dù chỉ là trực giác nhưng cậu nhóc đã tính đến trường hợp tệ nhất rằng họ đã thật sự bị theo dõi nãy giờ. Nhạc cố lắc đầu trấn an vì bản thân cậu luôn tự tin vào khả năng quan sát và canh phòng của mình mà, chứ lúc ngủ thôi. Cậu quay mặt về phía sau lưng, nuốt khan. Không một ai cả, vẫn chỉ có tiếng cú đang vang lên đều từng hồi như một điệu nhạc ma quái. Tất cả mọi người đều đã bị theo dõi từ tận hôm qua. Từ đằng sau những lùm cây, một tiếng bút xé toát những chiếc lá và ghim thẳng vào eo cậu khiến Nhạc choáng váng rơi thẳng xuống bụi cây. Những gì cậu nhóc nhìn thấy cuối cùng chỉ là một bóng người đeo một chiếc mặt nạ cú đang chậm rãi quan sát cậu một lúc, sau đó lại bước qua người cậu và đi về hướng nhóm anh Khúc. Chết tiệt, con ngốc rồi. Thầy ơi. Đôi mắt Nhạc nhắm nhìn lại. Thầy Khúc ơi, còn bao xa nữa, con mệt quá. Xong, một tay nắm lấy tay của bé Tâm, một tay đưa lên trán vuốt những giọt mồ hôi. Cố lên con, chúng ta cũng gần đến nơi rồi. Sao con đi nãy giờ chỉ thấy cây với cây chứ chẳng có tí ánh đèn nhà nào cả hết. Đây là đoạn đường cuối rồi, anh Nhạc nói cứ đi thẳng một hồi là sẽ ra khỏi đây, cố lên nhé. Thầy ơi, nghỉ chút được không thầy? Giọng Tâm rưng rưng vang lên, chân con đau quá. Đâu, đưa đây cô xem nào. Mẹ Song đưa tay che miệng ho rồi tiến về phía của Tâm, nhẹ nhàng hết mức cởi đôi giày của cô nhóc ra. Cô ơi, đau cô biết, cô sẽ nhẹ thôi. Chật, chân con bé phồng rộp hết cả rồi, đường đây có vẻ hơi gập ghềnh, ta cho con bé nghỉ tí đã. Ừm. Anh Khúc lấy cây kiếm vắt sau thắt lưng ra gõ ba nhịp vào thành cây lạ thật, Nhạc đâu rồi? hay là em ấy đang ở gần chỗ của Vĩnh Ngạn?
Có lẽ vậy.
Để anh đi ngó nghiêng xung quanh, em và mọi người nghỉ tí nhé.
Ừm, để em xoa bóp chân cho con bé.
Bàn tay gầy gò mà ấm áp của chị Hiền từ từ chạm vào đôi chân đang sưng vù lên của bé Tâm. Cô xoa qua xoa lại, miệng ngân nga.
Nào cơn đau, bay đi nào, nào cơn đau, hãy bay đi nào.
Mọi người ngồi xuống trên các hòn đá, thở một hơi thật mạnh, không một ai phát giác được một tia sáng lạnh lạnh đang lấp lóe đằng sau bụi cỏ, ở ngay góc chết của Nhật Nguyện. Hai tên lính đội trên mình chiếc mặt nạ cũ đang nín thở, một tên cầm trên tay chiếc súng bắn tên, lăm le bóc cỏ, nhưng một chút do dự sượt qua mặt tên còn lại.
Người chắc chứ?
Con nhóc đó không giống như là một tín đồ của thánh hội, mà còn là trẻ con nữa. Đáp lại lời của đồng đội, tên còn lại chỉ lạnh lùng lên tiếng.
Đội trưởng đã có lệnh, bất kể ai có liên quan đến thành viên của thánh hội, không cần biết có phải là tín đồ hay dân thường, đều sẽ bị loại trừ.
Không để tên kia kịp lên tiếng, ngón tay của tên mặt nạ cũ bấm thẳng vào chiếc cò, mũi tên lao vút về phía cô nhóc Nhật Nguyện đang không một tấc tay phòng bị. Trong ánh lửa chập chờn của những chiếc đèn lồng được đặt xung quanh những tháp cây gỗ yên vị những chiến binh ngủ say vị hoàng sư ngồi quỳ chân xuống chiếc thảm được lót dưới mặt cắt vàng đụng kế bên, hướng mắt nhìn về phía bầu trời đêm đang rực sáng những vì sao, ông đã thôi không cầu nguyện nữa mà đắm mình vào dòng suy nghĩ đang tuôn ra gần như vô tận. Nhớ cái ngày đầu tiên khi ông chỉ mới là một vị tướng vô danh trong thánh đoàn, dưới bầu trời đầy sao này, ông cũng đã gặp cậu nhóc ấy, trong ngôi làng đã tanh nồng mùi cho.
Ngài đang nghĩ về cậu thanh niên ấy à?
Cậu học trò khờ dại của thầy Lương.
Ừm.
Người già hay nghĩ vẩn vơ, chuyện càng cũ càng đậm mùi rượu.
Ha ha, vẫn chỉ là một tên tướng quân bê bết rượu trẻ và trận mạc như ngày nào.
Ừm, đôi lúc nó cho ta cảm giác như lại là một người bình thường.
Để làm gì?
Chỉ có là người bình thường, ta mới nhớ rõ nét lại được những cảm xúc ngày đó. Cảnh thằng nhóc với đôi mắt đã cạn khô vẫn ôm khư khư lá cờ của thánh hội trong tay, như chờ một điều kỳ diệu xảy ra.
Ta đã hỏi nó muốn nói gì?
Có muốn ta báo thù cho cha mẹ của nó không?
Ta nghĩ rằng ít nhất bằng thanh kiếm trong tay, ta có thể bằng cách nào đó khiến cậu nhóc có thể nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng ta đã kinh ngạc bởi nó chỉ hỏi ta có phải là một kẻ biết võ không?
Nó muốn ta dạy nó cách cầm kiếm để nó có thể bảo vệ những người mà nó yêu quý, sự hận thù dường như không hề ẩn hiện dù chỉ một chút vết nhơ trong đôi mắt nó.
Con không ghét những kẻ đã giết cha mẹ con sao?
Thầy của con đã dạy rằng nhiệm vụ của thánh hội là bảo vệ những người cô yếu, dạy họ rằng phải biết yêu thương và cầm kiếm vì những điều mà chúng ta yêu thương, có như vậy tay kiếm mới luôn vững vàng được cả hô. Thầy còn tên gì?
Dạ, thầy Lương ạ. Ha ha ha, ngài hoàng sư phá lên cười, một nụ cười đầy sảng khoái như vừa mới được giải thoát sau tận gần nửa đời người bị giam cầm bởi cái mệt mỏi vô tận.
Ta không có ngờ lại có một ngày những bài học của ông ấy lại phản lại chính ông khi nhìn cậu học trò cưng của mình bị thánh hội phế danh để mà đến nỗi bất ức mà thổ huyết.
Nhưng nhìn lại, chỉ có chúng ta là những người phản lại bài học đó.
Những người thầy đã quên đi chính những bài học vỡ lòng dù bản thân luôn ra sức căn dặn học trò.
Ôi, cuộc đời.
Vị hoàng sư thở ra một tiếng thật dài, ông quay lại đằng sau.
Không có một ai ở đây cả, ông mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhắm lại, tưởng như chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rốt cuộc thì,
chính niềm tin của cậu học trò nhỏ ngày nào đã vực dậy ta và cả một thánh hội tuyệt vọng.
Khi đôi mắt mở lại, đó lại là đôi mắt của buổi chiều trên thảo nguyên.
Ông đứng dậy chắp tay trước khi quay lưng trở về lều.
Cầu mong thánh vật luôn dõi theo cậu, Nhật Khúc Vương.
Chương 22, tài liệu số ITTI chương 22. Tài liệu số ít ít ý đôi mắt bàng hoàng của anh Khúc hướng trở về phía mọi người. Một tiếng vập kinh hoàng vang lên vừa nãy mà anh chẳng kịp biết là gì, rồi khi bản thân đã định thần nhìn lại. Chị Hiền đang ôm một Nhật Nguyện cũng đang mở to con mắt bộc lộ vẻ kinh hoàng không kém, đằng sau tấm lưng run rẩy của chị, một dòng máu đỏ tươi loang ngập trên chiếc áo màu nâu quen thuộc cùng với chiếc mũi tên bằng thép vô tình.
Mẹ ơi!
Nhóc song đau đớn la lên rồi chạy đến ôm lấy mẹ mình.
Cô nhắm mắt, mồ hôi chảy dữ dội.
Chị Hiền!
Nhật Nguyện cũng bất lực la lên.
Cô ơi!
Mọi người bình tĩnh.
Tiếng cu đã dừng thê, cả không gian đặt quánh một sự im lặng nộp thở sau tiếng la của anh Khúc. Anh quay về phía Trúc Phúc cũng như đang đứng trong chân, miệng cố vẽ một nụ cười đau đớn.
Mau,
đưa mọi người
chạy đi.
Giọng nói đứt quãng nhưng vẫn dứt khoát như một mệnh lệnh. Trúc Phúc đội sự tỉnh, chạy nhanh về phía Nhật Nguyện.
Mau,
phụ tôi dịu chị ấy lên, trong túi tôi có thuốc. Nhật Nguyện cũng nhanh chóng chân tỉnh, cô cùng Trúc Phúc khoác vai chị Hiền dậy.
Nhanh, mấy nhóc, theo anh còn kịp.
Sau nuốt nước mắt, cầm tay Tâm rồi cùng chạy với ba người thật nhanh về phía trước mà không ngoái đầu lại.
Khúc lặng lẽ đứng đó, anh từ từ bước đến ngay trước tầm mắt của hai tên mặt nạ cũ.
Tên ngu này, ai đời lại đứng trước máy bắn tên của người khác bao giờ?
Cẩn thận,
nhìn cách đứng của hắn không phải chỉ là một tên kiếm sĩ quân đâu.
Ha ha, rồi thì sao hắn vừa nói vừa nạp tên mi nghĩ hắn sẽ chặn được mũi tên này chắc?
Không tin thì xem này.
Mũi tên lao vút về phía anh Khúc, chỉ để lưỡi gươm của anh khẽ chạm qua và chạy hướng bay thẳng về phía góc cây kế bên. Đôi mắt lạnh lùng của anh hướng thẳng về bụi cây, nơi hai tên cũ trú ẩn khiến chúng toát mồ hôi.
Tên cũ này, hắn có phải là người không vậy?
Người hay không phải là người, nhiệm vụ của chúng ta là giết hết tất cả.
Ta sẽ ở lại cầm chân hắn, mi mau đi gọi hô.
Tên cầm máy bắn tên chưa kịp dứt câu thì thanh kiếm của Khúc đã từ tay anh phóng xuyên qua chiếc mặt nạ và đâm thẳng vào con ngươi của hắn, khiến hắn lăn ra chết tại chỗ.
Tên còn lại hoảng hốt lùi về phía sau, đôi tay run rẩy của hắn toang rút kiếm ra nhưng mọi thứ đã quá muộn khi con dao thánh hội của anh Khúc đã đâm xuyên từ cổ lên thẳng đầu của hắn.
Đứng trước xác của cả hai, anh Khúc quỳ xuống, lục lọi đồ của chúng một hồi thì lôi ra một chiếc còi có khắc hình con cú.
Không kịp suy nghĩ, anh vội rút kiếm ra khỏi cái xác của tên cú rồi chạy về phía trước, hướng của mẹ con song.
Thở.
Thở theo em nào chị.
Trong khi Trúc Phúc xem xét vết thương và bôi thuốc cầm máu cho chị, Nhật Nguyện run rẩy cầm lấy đôi bàn tay đang dần lạnh của chị Hiền.
Chị không nói gì cả, chỉ nhìn cô rồi nheo mắt mỉm cười hiền lành, tay còn lại run run đưa lên vén mái tóc rối bù của cô nhóc. May quá, em ổn.
Đúng, đúng, em ổn, cô hét lên như đang cố gắng tự trấn an bản thân, rất ổn và chắc chắn chị cũng vậy.
Cô quay về phía Trúc Phúc, hét lớn trong khi mắt ngấm lệ.
Trúc Phúc, chị ấy thế nào?
Trúc Phúc mặt nhăn nhó nhìn về phía mũi tên. Vết thương sâu quá, có lẽ nó đã cắm thẳng vào sâu trong. Cậu đau khổ im lặng nhắm mắt trong khi Nhật Nguyện nhìn về chị, nếu máu.
Tất cả là lỗi em, lỗi em. Em đã lôi mọi người vào chuyện này.
Mẹ ơi!
Gì vậy?
Em thấy mà, chị đã rất hạnh phúc.
Đôi mắt chị hiền như loe sáng, cô nhìn về phía bé Tâm nước mắt nước mũi kèm lem đang ôm một cậu nhóc xong đã gần như gục hoàn toàn rồi lại nhìn về phía Bụi Tây.
Chút sức lực cuối cùng, cô thoát khỏi vòng tay Nhật Nguyện rồi đẩy ngã hai đứa ra một bên.
Những tiếng bút lại một lần nữa lạnh lùng vang lên.
Cơ thể đầy tên của chị hiền lại lần cuối đổ nhào về phía Nhật Nguyện và Chúc Phúc, chút sức lực cuối cùng cùng vòng tay lại ôm chặt hai đứa như ngày nào.
Chị yêu mấy đứa lắm.
Gia đình nhỏ của chị.
Chị hiền gục xuống bên vòng tay hai đứa, lời nói cùng hơi thở tan vào thinh không.
Con mắt bàng hoàng của Nhật Nguyện quay về phía những bóng lửa đang lấp lóe đằng xa, đội sát thánh đoàn đang đứng đó, lạnh lùng dương cung.
Không còn chút suy nghĩ, chiếc chìa khóa quay một cái cách thật mạnh và một phần cơ thể của cô lại bọc kín trong lớp thép trắng tinh khôi, lưỡi kiếm gãy của cô giơ lên cao cùng đôi mắt phản chiếu những bóng người đã chết trước mặt.
Vĩnh Ngạn quỵ một gối xuống, một tay cấm thanh kiếm xuống đất, tay còn lại dùng sức rút mạnh chiếc mũi tên bằng sắt ra khỏi vai.
Tên đội trưởng đội vệ binh mỉm cười đã thắng.
Đừng lo, rồi ta sẽ chôn các ngươi chung một mộ, bọn chó điên.
Vĩnh Ngạn dường như hiểu ra điều gì đó, hắn nhìn thẳng về phía tên đội trưởng, mỉm cười.
Có lẽ hai người kia đã cho ngươi một trải nghiệm khá tốt.
Mặt hắn nhăn lại, hắn chu miệng lên huýt nhẹ một tiếng sáo.
Một lát sau, bóng một con ngựa lặng lẽ từ đằng sau đám lính bước đến cùng với hai chiếc túi nhỏ màu nâu được dắt trên yên.
Tên đội trưởng cầm hai chiếc túi rồi thả xuống đất, từ trong hai cái túi, đầu của hai người lính áo đen lăn ra và nằm dưới chân Vĩnh Ngạn.
Không ngờ đội vệ binh dưới trướng của sát thánh đoàn lừng danh lại gặp khó khăn với hai người lính này.
Cách chiến đấu tàn bạo và vô nhân tính như vậy.
Nụ cười của tên đội trưởng vụt tắt, nhớ lại viễn cảnh bọn chúng như lên cơn say máu và tàn sát đội quân hắn khiến bản thân hắn không khỏi rùng mình.
50 chục mạng tinh binh ngã xuống và 20 người mất hoàn toàn khả năng chiến đấu chỉ đổi lấy hai người bọn chúng không phải là người của vùng này.
Hắn hét lên nói đi.
Thánh hội các ngươi thuê bọn khốn chúng ở đâu?
Dựa trên biểu cảm của tên đội trưởng, có lẽ quả thật hai người đó.
Không cả đội quân đó không hề tầm thường chút nào.
Vinh Ngạn khẽ đổ mồ hôi.
Chuyện gì đã thật sự xảy ra vào cái ngày Thánh Triều mất đi hoàn toàn khả năng kiểm soát khu vực miền Đông?
Những cuộc chiến liên miên luôn sinh ra những kẻ điên rồ.
Ta cũng đang tự hỏi bọn chúng là quỷ thần từ phương nào.
Đó không phải là câu trả lời mà ta tìm kiếm.
Nói đi.
Con chó thánh đoàn.
Tên đội trưởng rút kiếm ra và chĩa thẳng về phía Vĩnh Ngạn, bọn mi đã rước đám chó điên nào vào cuộc chiến của chúng ta.
Xin lỗi, tại hạ không phải là chó.
Từ đằng sau, một người lính trong đội cận vệ đã tiến sát sau lưng và đưa lưỡi dao kề sát cổ vị đội trưởng từ lúc nào không hay.
Ngữ điệu giọng không giống một người của vùng phía Tây.
Ta tưởng sẽ có cơ hội chứng kiến khả năng của đội trưởng đội đánh thuê chứ.
Vĩnh Ngạn lên tiếng xin thứ lỗi, tại hạ đây tính thích làm việc đơn giản và hiệu quả.
Đội vệ binh nhìn thấy đội trưởng mình bị đe dọa thì cũng không dám làm gì, chỉ đứng vây quanh và giơ kiếm về phía người đàn ông bí ẩn kia.
Tên con kia.
Xương tên đi.
Thất lễ quá, tại hạ tên Nhất Ngôn, đội trưởng đội đánh thuê Dạ Vũ hiện đang phục vụ dưới trướng của Thánh hội.
Bọn mi từ lâu đến.
Đôi mắt Nhất Ngôn lướt về phía của Vĩnh Ngạn thì nhận được một cái gật đầu, tại hạ quê ở làng Ngựa Gió, người của vùng đất nơi chim đậu ở phía đông bên kia bản đồ.
Phía đông?
Phía đông?
Các ngươi có can dự gì vào việc này chứ?
Có thể thấy rõ bầu không khí vô cùng nặng nề đang bao phủ lấy đội vệ quân.
Đáp lại câu hỏi của đội trưởng, Nhất Ngôn chỉ nhắm mắt rồi siết chặt tay cầm dao, một tia máu từ từ chảy xuống xương quai xanh của tên đội trưởng.
Xin lỗi, tại hạ không thể cho ngài biết thêm được, xin thất lễ.
Tên man gì, mi tính làm con đã, ta còn có việc với hắn.
Vĩnh Ngạn giơ tay can ngăn nhưng đã muộn, lưỡi dao của Nhất Ngôn cắt một đường thật bén vào yết hầu của tên đội trưởng.
Một dòng máu đỏ phụt thẳng về phía trước sự bàng hoàng của những người đang theo dõi, Nhất Ngôn buông tay ra và cái xác không hồn của vị đội trưởng ngã khuỵu xuống đất.
Còn chưa hết hoàng hồn, Nhất Ngôn đã tức tốc lao đến tên lính hộ vệ trước mặt rồi đâm một nhát vào ngực hắn.
Giết hắn,
báo thù cho đội trưởng.
Một tên giống lên và tất cả ngay lập tức lao về phía Nhất Ngôn, trong khi hắn chỉ rút thanh trường kiếm sau lưng ra và lặng lẽ nhìn về phía Vĩnh Ngạn.
Ngài muốn là người tham gia hay là kẻ theo dõi?
Tiếng nói vọng lại về phía Vĩnh Ngạn, hắn không đáp mà chỉ mỉm cười, lao thẳng về phía đội vệ quân.
Vẫn chăng là cùng một ruột.
Nhật Nguyện, cẩn thận.
Chúc Phúc hét lên trong vô vọng nhưng Nhật Nguyện vẫn cứ thế lao thẳng vào đám vệ quân như một kẻ mất trí, máu đã nhuộm đỏ thắm trên khuôn mặt vô hồn của cô.
Cậu nhăn nhó khổ sở, đành chỉ biết đặt xác chị hiền xuống dưới mặt cỏ lạnh ngắt trong khi đốt cây bước lên và chia thẳng về phía đoàn vệ quân đang tiến ngày một gần về phía ba người cậu và hai cô cậu nhóc đằng sau lưng.
Chúc Phúc không hề giỏi chiến đấu, cậu biết rõ điều đó, một vài ngón võ mà thầy dạy cho cậu vẫn không khiến cậu trở nên quá vượt trội so với những người được đào tạo bài bản hay được vũ trang vượt trội như các chiến binh ạ trái tép, các bút bê như Nhật Nguyện, cậu chỉ có cái đầu thôi.
Và có vẻ hiện giờ đầu cậu đang tắt ngóm ý tưởng nên chỉ biết ngồi cơ đốt cầu máy thôi.
Cẩn thận đấy, ngọn lửa từ cây đốt rất nóng và có thể bám dính vào người chúng ta. Không cẩn thận là cháy thành cho, chỉ trong vài tiếp tắc một tên trong đoàn lên tiếng, có vẻ hắn là một trong những kẻ đã chứng kiến tác dụng của cây đuốc ở lần đầu Chúc Phúc xuất hiện.
Nhưng tên này có vẻ không mạnh như con nhỏ kia, cứ bao vây nó lại rồi dùng máy bắn tên giết nó.
Hàng người lại một tiến đến gần, những hơi thở nặng nề của chúng cùng những đôi mắt đang bám chặt lấy Chúc Phúc khiến cho cơn đau đầu của cậu lại ập tới. Chúc Phúc lấy tay bịt miệng lại và lảo đảo. Một mũi tên lao thẳng vào vai đau bước khiến cậu không kìm được và chỉ biết quỳ xuống nôn ra đống thức ăn sáng nay.
Ha ha, xem tên nhóc này kìa, nó sợ quá kìm không được nên nói lênh láng dưới đất rồi.
Đám vệ binh bật cười trước mặt khiến Chúc Phúc chẳng biết làm gì hơn ngoài nhăn nhó cười.
Ta còn muốn xem cái tên nhóc sát nhân như mi đến đâu, nhưng hóa ra chỉ là một thằng nhát chết.
Sát nhân? Chưa bao giờ có ai nói vậy với cậu cả. Từ bao giờ Chúc Phúc lại cảm thấy việc giết người trở nên đơn giản và thảnh thơi đến vậy cơ chứ?
Ảo giác lại ập đến, đôi tay cậu lại dính đầy máu cựu thanh hôi.
Đi thôi chú cựu nhỏ.
Chúc Phúc nhìn Bunker về phía trước rồi bất giác cười nhạt.
Tôi ghét người.
Sư phụ.
Vương Trán mướt mồ hôi, Chúc Phúc mỉm cười, cậu vẫn nghĩ mình vẫn đang ở trong chuồng nhưng sự thật bản thân đã đi một quãng đường dài không còn có thể để quay lại.
Một chiếc tên găm thẳng vào eo cậu.
Để bọn ta giải trí tí nào cậu nhóc.
Cậu nhanh tay xoay phần dưới của cây đuốc rồi chia nó xuống đất thổi một hơi thật mạnh gần chỗ bọn vệ binh.
Ngọn lửa phụt thẳng xuống đất và bùng lên dữ dội khiến cho bọn vệ binh lập tức sợ hãi lùi về sau.
Giờ đây, ngăn cách bởi chúng và Chúc Phúc là một bức tường lửa cao ngút đến nỗi bén lên những tán cây xung quanh.
Cậu bị sụp người xuống để tránh những mũi tên xuyên qua từ bức tường lửa và lao thẳng về phía Song, tâm khi mà hai nhóc vẫn đang ngồi sụp bên xác chị Hiền.
Tâm, Song.
Cậu hét lớn đây là lệnh, mau chạy thật nhanh khỏi đây.
Đi thôi Song.
Tâm cố lay Song dậy trong khi khuôn mặt cô nhóc vẫn chưa ngội nước mắt.
Mẹ anh Chúc Phúc, Song không nghe.
Tâm nếu máu Chúc Phúc không đội chần chừ, cậu lao đến, đấm thật mạnh vào mặt cậu bé khiến cậu nhóc ngã lăn xuống đất.
Anh Chúc Phúc.
Tâm hét lên.
Dường như cũng chẳng buồn để ý đến phản ứng của bé Tâm, Chúc Phúc cứ thế túm cổ áo của Song và lôi cậu nhóc dậy, áp mặt về phía cậu, mặt giận dữ.
Một mình chị Nhật nguyện là đủ rồi, anh không phải người trông trẻ để mà ở đây tốn thời gian với tụi bây đâu.
Anh Chúc Phúc giọng Song vang lên, yếu ớt.
Đôi mắt của Song từ từ mở to lại, cậu nhóc nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía xác của mẹ mình, mắt lại dần rơm rớm nhưng lại ngay lập tức lại bị tát vào mặt ngay này, anh mày đang bình tĩnh.
Rất bình tĩnh là đằng khác.
Cho nên anh cũng cần mày bình tĩnh để mà phụ anh giúp đỡ mọi người ra khỏi cái tử ngục này, hiểu chưa?
Em
nên làm gì đây? Anh muốn mày chạy cùng bé Tâm khỏi nơi này,
càng xa càng tốt.
Cậu nhấn thật mạnh câu cuối.
Còn mẹ em?
Chúc Phúc bay về phía xác chị Hiền.
Anh sẽ đem chị ấy về sau.
Anh hứa.
Cho nên mày phải hứa với anh là hai đứa bây phải sống sót để trở về, hiểu chưa?
Em hứa. Cậu nhóc lấy tay quệt nước mắt.
Tốt. Chúc Phúc mỉm cười đắng ngắt, giờ chạy ra khỏi đây cho anh, nhanh.
Vâng.
Song lạng quạng đứng dậy, cậu quay mặt lại rồi cầm tay Tâm lên, cắm đầu chạy thật nhanh vào sâu những rặng cây.
Một mũi tên lại bay thẳng vào lưng áo của Chúc Phúc khiến cậu hốc huyết. Chúc Phúc gục xuống thân cây, buông cây đốt xuống đất, bàn tay run rẩy của cậu múc từ trong cặp ra một cái gói nâu đất nhỏ được cột kín.
Ra đây nào, thằng nhóc khốn kiếp, mi không trốn mãi được đâu.
Ừm, cái này nếu không giết thì ít nhất cũng làm con nhỏ đấy tỉnh táo lại.
Cậu giơ tay lên thật cao, tính toán một lúc rồi quăng nó về phía bức tường lửa trước mặt.
Nhật nguyện,
khốn kiếp,
tỉnh lại ngay cho tôi.
Như một nguồn điện xẹt ngang qua đầu, Nhật nguyện chốc tỉnh.
Một mùi khét đặc trưng đâu đây từ từ sộc đến cánh mũi.
Cô lập tức nhận ra nên nhanh chóng lùi lại và chạy thật nhanh hết mức có thể.
Cái gói đã bén đủ lửa trước khi hàng tên tiếp theo được nạp xong.
Chúc Phúc chỉ vội choàng chiếc áo choàng của mình lên xác của chị Hiền trước khi gục người xuống đất.
Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra dựng lên một cột lửa phủ sáng cả một phần bầu trời đêm.
Chẳng mấy chốc, một phần khu rừng đã chìm trong biển lửa, những tên lính vệ binh người bén đen lửa giờ đây chạy tán loạn khắp nơi như những bó đuốc cháy trước khi dần dần bất lực gục xuống đất.
Chương 23, tài liệu số sở xỉ chương 23, tài liệu số sở xỉ anh khúc hoàng hồn khi một vụ nổ lớn xuất hiện ngay trước mặt, đất cắt bay túi bụi và giờ đây, trước mặt anh là một cơn bão lửa khổng lồ đang nổi cuộn, dần dần nuốt trọn lấy cánh rừng trước mặt.
Nước mắt chưa kịp lau khô, tay kiếm anh vội xiết lại, hướng thẳng người về phía cơn bão lửa với một tâm trạng đầy bất an.
"Này, này cậu có sao không?
Trả lời tôi đi."
Đôi mắt nặng nề của Chúc Phúc mở dậy, mơ mơ ảo ảo, cậu nhìn thấy con mắt vẫn còn đỏ hoe của Nhật Nguyệt nhìn về phía khuôn mặt bám đầy đất bụi của cậu.
Xung quanh hai người, các hàng cây đang bốc cháy dữ dội, những cành cây đổ sụp xuống khiến cho bụi khói bay mịt mù.
Đằng sau lưng hai người họ, hàng cây nơi Chúc Phúc quệt lửa từ từ đổ ập xuống, tạo nên một chiếc hàng rào khổng lồ bịt kín hoàn toàn lối đi phía trước mặt cũng như chặn đường truy đuổi của đoàn vệ binh.
Cô cũng tỉnh ngủ hơn rồi đấy.
Cô rủi mắt, cười buồn.
Ừm, nó gần như đủ hiệu quả để có thể giết tôi đấy.
Tôi không nghĩ như vậy, cô quá lì lợm cụ cụ.
Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi.
Con mắt của Nhật Nguyện hướng về phía xác của chị Hiền đang được quấn kỹ càng đằng sau lớp áo choàng của Chúc Phúc, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô cứ tựa như đang ngủ say.
Chúng ta phải đi thôi, nơi này không an toàn nữa.
Tôi sẽ có cậu.
Đôi tay của Nhật Nguyện sờ vào eo Chúc Phúc đang nâng cậu dậy nhưng sực giật mình thu lại khi thấy có gì đó ấm nóng đang nhiễu giọt vào cánh tay.
Bộ đồ của Chúc Phúc tối quá nên cô không để ý, nó đậm một màu máu đỏ thẩm khỏi đi. Đủ rồi, cậu thều thào giúp tôi mang chị Hiền về cho mấy nhỏ.
Những lời của Chúc Phúc phát ra khiến mặt Nhật Nguyện nhăn lại, nước mắt cô lại rớt xuống, cô gục xuống bên Chúc Phúc, co giò, nhìn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Không, không, không.
Cậu lại tìm cách bỏ rơi tôi nữa phải không?
Hôm nay như thế là quá đủ rồi, tôi không thể để mất thêm ai nữa. Cô lấy đôi tay dính đầy máu ôm chặt lấy mặt, cánh tay thép làm sức một phần khuôn mặt kim loại của Nhật Nguyện. Tôi biết đây là lỗi của tôi.
Nhưng làm ơn, mọi người làm ơn đừng bỏ rơi tôi nữa, tôi chịu đủ lắm rồi.
Nhật Nguyện tôi có chết cũng phải lôi cậu và chị Hiền ra khỏi đây.
Nhật Nguyện toang đứng dậy nhưng cảm giác chân bủn rủn khiến cô ngay lập tức quỳ xuống.
Đôi bàn tay và phần chân thép của cô vang lên ken két và những mảnh thép lại từ từ ẩn về phía sau lớp da của cô.
Ổ khóa bên phần mặt trái của cô vang lên một cái cạch rồi xoay chốt đóng lại.
Giờ đây Nhật Nguyệt mới nhận ra, cô đã chiến đấu hơn một canh giờ mà không hề dừng tay lấy một phút, và vụ nổ vừa rồi không phải là không có tác dụng lên người cô. Nó đã khiến cô quá tải. Giờ đây, việc đi đứng còn khó nói chi là chạy và mang hai người ra khỏi đây. Đôi mắt cô nhìn về phía Trúc Phúc một cách mơ hồ. Ít nhất thì tôi có lẽ cũng sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa. Từ bên trong ổ khóa nơi khuôn mặt của cô, một dòng máu đỏ thâm từ từ chảy xuống, song song với hàng nước mắt. Trúc Phúc mở to mắt nhìn cô, có chút bàng hoàng và tuyệt vọng. Đàn cừu trong đêm trăng cùng nhảy cùng hát vang cổng chuồng này đã mở nào ta cùng tiến thôi về với bóng đêm vô định. Tiếng hát của Nhật Nguyện giờ đây không còn vô hồn như lúc trước nữa, nó nhẹ nhàng, êm dịu như tiếng du khiến cho cơn buồn ngủ của Trúc Phúc chợt tập tới. Đôi mắt cậu từ từ hướng về khuôn mặt đang ngước nhìn về ánh trăng xa xa của Nhật Nguyện rồi lại hướng về phía chiếc túi đồ đã mở ra của cậu, chiếc găng tay cậu dùng để chạm khắc lại khuôn mặt kim loại của cậu ngày nào giờ đây đang đập thẳng vào con ngươi màu cỏ cháy của cậu. Hãy sống sót và trở về. Tôi sẽ đợi. Đôi tai của Nhật Nguyện vang lên ù ù, chiếc mặt nạ thì đã quá nóng đến đốt cháy những thứ thịt, mạch máu bên trong người cô. Đôi mắt Nhật Nguyện nhắm lại, người cứ thế đổ gục xuống bãi cỏ cháy. Mọi thứ dập dềnh như sóng biển, nhẹ nhàng nâng lấy cơ thể đã kiệt sức của Nhật Nguyện. Những cơn gió nhẹ lùa trước mặt khiến khuôn mặt bỏng rát dịu đi phần nào. Đừng dùng đến nó nữa nhé, em đã đến giới hạn rồi. Chúc Phúc. Trước đôi mắt mờ mờ của cô, hình bóng một người đàn ông đang mỉm cười nhìn về phía cô. Người đó không đáp lại, lặng lặng quay mặt nhìn về phía trước. Ra khỏi bìa rừng này thì hẳn nghỉ ngơi. Chúc Phúc đừng nói gì cả, hãy nghỉ ngơi đi, em còn mệt lắm. Những lời nói dần trở nên nặng nề và dường như không còn có thể phát thành tiếng. Đôi mắt của Nhật Nguyện từ từ khép lại. Cô nhóc từng mơ thấy một chú cừu non mãi mãi đi về phía bầu trời đầy sao mà không bao giờ chờ đợi cô. Nhất Ngôn túi người xuống trước những cái xác, nhẹ nhàng cởi chiếc nón sắt thánh đoàn đặt xuống đất rồi nhẹ nhàng lấy cánh tay lau quệ khuôn mặt đẫm máu, bắt đầu đưa hai tay lên xác của tên đội trưởng đội vệ binh sắt thánh đoàn lục lọi. Ở bên kia bãi cỏ, Vĩnh Ngạ rút thanh kiếm cắm trên lưng tên vệ binh ra rồi quay về phía Nhất Ngôn, tò mò trước hành động lay hoay của hắn. Ngươi làm gì vậy? Tại hạ đang xem xét coi hắn có mang theo vật gì có giá trị không. Mặt Vĩnh Ngạn khẽ chốc nhăn lại tỏ ra có chút phật ý. Nhất Ngôn liếc về phía hắn cũng ngay hiểu ra, đính chính thêm lời. Đó có thể là một số thông tin như tờ lệnh của cấp trên, hiệu danh của đội quân binh, lệnh truy nã, tại hạ nghĩ nó sẽ khá hữu ích để ta biết được mình đang đối đầu với thứ gì. Mặt Vĩnh Ngạn giãn ra, anh dùng bắp tay lau lưới kiếm rồi tra vào vỏ. Vậy ngươi có tìm được gì tượng tự như vậy không? Nhất Ngôn lôi một mảnh giấy ra, quan sát rồi im lặng một hồi. Sao vậy, có gì không? Ừm, không, chỉ là một bức hình vẽ người này và vợ con của y thôi. Không có gì hữu ích cả. Tôi sẽ khám mấy cái xác. Nhất Ngôn lại chợt dừng lại. Tại hạ nghĩ ngài sẽ có hứng thú với thông tin này. Nhất Ngôn cầm trên tay một cuộn giấy được đóng dây niêm phong đỏ bên ngoài vẫn còn hằn vết máu rồi quăng về phía Vĩnh Ngạn, xong lại đứng lên ngó nghiêng mấy cái xác một hồi trong khi Vĩnh Ngạn tháo sợi dây ra rồi bắt đầu đọc những dòng chữ ghi trong cuộn giấy, để ý bên dưới được đóng một con dấu màu đỏ. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn quay mặt về phía Nhất Ngôn. Không cần lục lọi thêm đâu, Nhất Ngôn, ta cần ngươi ngay bây giờ quay về trại để tập hợp lực lượng lại, dựa trên tình hình ngoài kia thì rất có thể rằng ngày mai chúng ta sẽ hội quân sớm với cánh quân chính để tiến về đây. Nhất Ngôn nhìn về phía Vĩnh Ngạn im lặng một hồi thì cũng gật đầu. Nếu như đó là mệnh lệnh từ ngài thì tại hạ xin đi ngay. Ừ, đừng lo, ta và tên kia có thể lo được tình hình ở đây. Tại hạ không dám, vậy xin được cáo lui. Nhất Ngôn chỉ vội túi chào Vĩnh Ngạn một lúc rồi thoát một cái quay lưng đã biến mất sau những hàng cây đen vô tận phía trước mặt. Thái độ của Nhất Ngôn khiến Vĩnh Ngạn không khỏi trầm tư. Một kẻ khó lường. Hắn sau đó cũng ngay lập tức quay đầu và phóng trở về phía hướng của hội Anh Khúc và Trúc Phúc. Theo thông tin trên tờ lệnh thì bên sát thánh đoàn đã cử ra 3 đội để truy sát cả bọn. Vĩnh Ngạn và Nhất Ngôn đã tiêu diệt được một đội còn hội của Khúc giờ vẫn chưa thấy bóng dáng chứng tỏ đã đụng độ một hoặc hai trong số 2 đội còn lại, và việc nhóc nhạc biến mất đã hơn một canh giờ cũng có lẽ đã gặp chuyện không lành rồi. Đang chạy đi hụt, Vĩnh Ngạn bỗng khựng người lại trước một bãi đất trống, giật mình khi trước mặt hắn là một cột khói đang bốc cao trên trời ở phía đằng xa kia. Đâu đó là một làn khói bụi tanh khét bốc lên khiến hắn vội tăng tốc nhanh hơn về phía trước. "Chị Nhật Nguyệt ơi, chị ơi, tỉnh dậy đi chị." Hai cô cậu nhóc với mắt sưng vù cố lay người của Nhật Nguyệt nhưng cô chẳng đáp một lời, cơ thể cô bất động, trong khi mắt thì nhắm nghiền. "Chị ơi, đừng chết mà chị bé tâm thúc thiết. Hai đứa, để chị nghỉ đi, chị ấy mệt lắm rồi." Anh Khúc ngồi canh gác kế bên bay về phía hai nhóc, cười buồn. "Nhưng thầy ơi, chị ấy không trả lời tuổi con, chị ấy chỉ đang thiếp đi vì kiệt sức thôi, nghỉ ngơi có một hồi là sẽ ổn." Anh Khúc giơ ngón tay về phía trên ngực trái của mình, không tin hai đứa cứ áp hai vào ngực trái của chị ấy sẽ rõ. Sau nghe vậy thì không nói không rằng, vội áp hai lên phía ngực trái của Nhật Nguyện. Cậu nhóc nghe loáng thoáng tiếng tim đang đập chậm chậm của Nhật Nguyện, phập phùng cùng với từng nhịp thở trên ngực cô. Có hơi nhanh hơn bình thường một chút nhưng vẫn còn đập. "Chị ấy còn thở." Cậu nhóc rạng rỡ vui mừng bay về phía Tâm khiến cô nhóc cũng mỉm cười yên tâm. "Được rồi, hai đứa nghỉ tí đi rồi chúng ta sẽ đi tiếp, nguy hiểm tạm qua rồi, chớp mắt một tí cũng được, thầy sẽ ngồi đây canh gác." Sau im lặng không nói, cậu nhìn phía bóng dáng lẻ loi của thầy mình đang ngồi gác người bên thân cây, kế bên cái xác của mẹ cậu, giọng lại có chút lạc đi. "Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây thầy Khúc?" "Chúng ta sẽ sống." Anh Khúc đáp mà không cười. Song tính nói gì đó thêm, nhưng bắt gặp thấy đôi mắt đen thăm thẳm của thầy mình đang nhìn xa xa về phía bầu trời, cậu lại đông cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ biết nén đau mà nằm xuống kế bên Tâm và chị Nhật Nguyện. Cậu nhắm mắt lại cùng mọi người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, để lại Anh Khúc ngồi mơ màng. Cảnh tượng những bụi cây bốc lửa dữ dội hiện về, anh chạy về phía đó, xa xa, nhìn thấy Trúc Phúc đang ngồi gục người trong bộ đồ dính đầy máu, đang hì hụi làm gì đó với cơ thể của Nhật Nguyện, còn kế bên là cái xác lặng yên của Hiền. đứng bất động như một bóng ma, một thân cây rực lửa rớt xuống trước mặt khiến anh giật mình và khẽ lùi lại, làm mất tầm nhìn của cả ba trong thoáng chốc. Biết không còn thời gian, anh vội vòng qua thân cây để đến chỗ mọi người. Khi đến nơi, Nhật Nguyện đã được băng bó cẩn thận, trùm trong chiếc áo choàng của Trúc Phúc, còn kế bên là Sát Hiền cũng được bọc cẩn thận. Trúc Phúc nằm kế bên với chiếc áo dính đầy máu, không thở, đôi mắt mở vô hồn cùng ngón tay khẽ chỉ về phía cả hai người kia. Anh Cúc đứng lặng người, nuốt nước mắt. Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhiều lắm, Trúc Phúc. Anh ngay lập tức vác hai người phụ nữ lên vai rồi chạy thật nhanh ra khỏi phần rừng, không quay đầu trở lại nhìn về phía Trúc Phúc từ từ bị khu rừng ngập trong báo lửa nuốt trọn. Đang ngồi lặng yên cùng với thân thể đầy vết thương từ từ rỉ máu bên trong chiếc áo vải, đôi mắt trơ mắt của anh Cúc lập tức chuyển sắc và trở nên bén nhọn như một con thú dữ. Ở đằng xa xa kia, một bóng người trong chiếc áo choàng chỉ huy trắng của Sát Thánh Đoàn từ từ tiến gần về phía bọn họ. Xong, xong, dậy đi, chúng ta phải. Anh Cúc mở to mắt kinh hoàng khi quay mặt về phía đằng sau và nhìn thấy lưỡi kiếm của hai tên Sát Thánh Đoàn từ lúc nào đã kề sát cổ của hai nhóc Song và Tâm trong khi tay còn lại bị chặt miệng của hai đứa. Chớ động đậy, bằng không ta sẽ giết toàn bộ mấy đứa nhóc ở đây. Anh Cúc cắn răng, nhìn tên chỉ huy trẻ của Sát Thánh Đoàn tiến về phía Nhật Nguyện vẫn còn chưa tỉnh giấc, hắn rút lưỡi kiếm ra rồi cắm thật mạnh xuống đất, kề sát bên cổ của cô, nhìn Nhật Nguyện rồi mỉm cười lạnh lùng. Nghe nói cô nhóc này chính là người đã giúp ngươi vượt ngục và tàn sát toàn bộ đội canh gác thì phải. Một đại trẻ kẹt trẻ cơ đấy. Em ấy và hai nhóc không liên hệ gì với cuộc chiến giữa chúng ta cả, đừng làm hại họ. Dù ngươi có nói như vậy, tên chỉ huy tiến về phía anh Cúc, quỳ xuống trước mặt anh, sau đó đấm thật mạnh vào mặt khiến Cúc té ngã xuống đất, hắn lại tiếp tục lao đến đấm mạnh vào mặt anh mặc cho hai đứa nhóc nức nở rãy rủa. Hai tay tên chỉ huy nắm lấy ngực áo của anh Cúc, nhìn anh một cách lạnh lùng. Liên quan hay không liên quan, chủ ý hay không chủ ý thì chúng đều nhận được chung một kết cục, Mi cũng biết rõ điều đó mà đúng không? Chúng ta ở đây đều là những bóng ma do chính bọn Khốn Thánh Hội Mi tạo ra. Tên chỉ huy ngừng lại khi tay hắn đã bê bết máu, hắn đứng dậy rồi đi về phía đám nhóc, đối mặt với cậu nhóc Song đang nhìn về phía hắn bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Cậu nhóc, cậu có hận ta không? Ông giết mẹ của tôi, ông đánh thầy Khúc, ông làm mọi người bị thương, tôi muốn ông chết đi. Cậu nhóc gào lên. Khuôn mặt tên chỉ huy vẫn không mảy may biến sắc, hắn đảo mắt lại về phía anh Khúc. Đôi mắt đầy hận thù đó, ta đã chứng kiến đủ nhiều rồi. Dù là từ phía những người mà ta bảo vệ hay những từ người có người thân mà ta giết hoặc trước khi ta giết, tuy có chút khác nhau nhưng thật ra cũng đều chung một nguồn gốc, và Mi biết đấy, hắn mỉm cười lạnh tanh, nó vẫn sẽ không dừng lại khi mà ngày mai bọn thánh hội đến được nơi đây và tàn sát tất cả mọi người có mặt trong thành phố. Hãy thả ta ra, anh Khúc thều thào, ta sẽ nói chuyện với họ, ta hứa sẽ cứu mọi người trong thành phố này gừng. Nghe hay đấy tên chỉ huy thờ ơ, nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu bắt Mi làm con tin để xem thái độ của vị hoàng sư đáng kính của Mi như thế nào. Một kẻ đủ lòng từ bi với tên tín đồ ngạo mạn nhưng đáng yêu của ông ấy, hay là một kẻ đủ tàn nhẫn để đạt được mục đích cuối cùng của bản thân. Hắn dừng lại, hướng thẳng mặt lên bụi cây trên cao rồi gật đầu, tiếng xào xạc khẽ phát lên và một tiếng bút xén qua những tán cây, một cái bóng trắng lướt qua tầm mắt của anh Khúc rồi biến mất. Tên chỉ huy lại nhìn về phía anh Khúc đang nhăn mặt nhìn hắn. Anh khó khăn chống tay nâng người lên. Tất cả những công việc gia cố, những việc duyệt binh ngươi khụ khụ không hề có ý định dừng cuộc chiến này. Ngươi thật sự muốn kéo cả thành phố này vào cuộc chiến của ngươi. Ha ha, quả không hoa về lời truyền tụng, Nhật Khúc Vương. Tên tín đồ tài ba nhưng tội lỗi của thánh hội. Đúng đấy, nơi này sẽ thành biển lửa cuối cùng để ngăn cản bước tiến của thánh hội đoàn, kể cả việc phải hy sinh đến người cuối cùng. Những người dân, họ không có tội. Ta đã nói rồi, giờ đây việc có tội hay vô tội đối với ta không còn quan trọng nữa, chỉ có cần thiết hay không cần thiết thôi. Để tiêu diệt mầm mống cuối cùng của thánh triều, việc hy sinh đến người cuối cùng là cái giá phải chăng? Đến lúc này, anh Khúc đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, khuôn mặt sầm lại, anh cắn răng tận khi môi bật máu. Ngươi sẽ không bao giờ có thể được như cha của ngươi, một kẻ tàn nhẫn, xem thường sức nặng của mạng người dân vô tội. Câm miệng. Hắn hét lên thật lớn, ta không yêu cầu Mi dạy đời ta hay lôi trà của ta bảo. Ông ấy đã quá mềm yếu nên mới để bọn Mi tác vai tác vai đến tận này. Và ta thì không như vậy. Đối với ta, nguồn gốc cơ bản của Sát Thánh Đoàn là y như cái tên của nó. Nhiệm vụ duy nhất của bọn ta là diệt trừ bọn Mi đến tận gốc rễ chứ không cần phải điêu ngoa, mỹ miều về mục đích cứu nhân độ thế. Để làm gì cơ chứ? Các ngươi diệt trừ bọn ta vì mục đích gì? Anh cũng hét lên nhưng ngay lập tức bị sống kiếm quất thẳng về phía trán khiến anh té xuống, phần trán rách ra và chảy máu. Thầy Khúc. Song hét lên thả thầy ta ra. Tên khốn không bằng cầm thú. Ý miệng. Tên chỉ huy quay mặt về phía Song giận dữ quát, hay xem như may mắn khi chưa hỏi tội Mi vì dám dẫn tên tử tù này bỏ trốn. Mặc cho Song cắn môi nhìn hắn căm phẫn, tên chỉ huy chỉ lạnh lùng nói dứt câu. Ta không cần bọn thầy các ngươi chỉ dạy, tự ta biết bản thân phải làm gì. Hắn giọng một cú thật mạnh vào bụng Khúc khiến anh ngất lịm. Song quay mặt về phía hai tên lính, la lớn. Các ngươi. Trói tên thầy này và mấy đứa nhóc lại, chuẩn bị áp giải về ngục. Dạ. Cả con bé đang nằm đây và cái xác này cái xác cứ bỏ lại đó, còn con bé thì cũng trói nó lại cho ta. Dạ. Vâng, tên lính nhìn về phía Nhật Nguyện, nuốt nước bọt. Trong lúc hai tên lính chói tay anh Khúc và hai nhóc lại, tên chỉ huy trẻ bắt đầu mở cuộn giấy trong túi ra, xem xét một vài thứ. Nè mày, phần bên đây của con nhỏ này quả thật làm bằng thép đấy, kinh dị thật. Một tên lính đưa tay sờ soạng phần eo của Nhật Nguyện. Đâu, để tao xem. Nhanh lên. Ta không có thời gian để chờ đợi bọn bây ngồi đó dở trò đổi bại đâu, bọn khốn. Dạ. Dạ vâng, hai tên lính sợ hãi đáp. Đằng sau lưng hai tên lính đang hướng mắt về phía vị chỉ huy, bàn tay của Nhật Nguyện nhẹ nhàng thò lấy chiếc chìa khóa trên cổ rồi đâm thẳng vào ổ khóa trên mặt trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Khi hai tên lính nhận ra tiếng két, chắc chúa thì đã quá muộn, lưỡi kiếm từ cánh tay thép của Nhật Nguyệt lại được kéo ra, những giọt mưa từ từ nhiều xuống, phản chiếu khuôn mặt lạnh băng của Nhật Nguyệt đang từ từ hướng về phía hai tên vệ binh xấu số.
Chương 24, tài liệu số sở sỉ chương 24, tài liệu số sở sỉ cơn mưa đầu xuân đã dập tắt đám lửa tưởng chừng như cháy vô tận ở bên trong cánh rừng, và một luồng gió mát mẻ khắp không gian. Tiếng lép ộp khẽ vang lên xa xa nhanh chóng bị át đi bởi tiếng kim loại vang liên tục đến giận người.
Nửa canh giờ, một canh giờ, một rưỡi trôi qua, tên chỉ huy mướt mồ hôi vừa lẩn khuất lùi sau những bóng cây rậm, vừa một kiếm đỡ những đòn tấn công dồn dập từ phía Nhật Nguyện và Anh Khúc.
Không để ý kỹ, một lúc nào hắn đã bị đường kiếm của Anh Khúc dẫn dụ ra một bãi đất trống giữa rừng lúc nào không hay.
Lùi ra giữa bãi cỏ, hắn bình sinh lấy hết sức vung kiếm gạt mạnh hai người lùi lại phía sau, cơ thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng thật nhanh.
Ở đằng xa kia, Song và Tâm đang đứng lẩn trốn sau những bụi cây rậm, quan sát trận chiến đầy quyết liệt đang nổ ra cùng với hai cặp mắt to tròn.
Hơi thở hồng hộc nặng nề phát ra, tên chỉ huy nhìn về phía Anh Khúc rồi lại nuốt nước bọt nhìn về phía khuôn mặt vô cảm của Nhật Nguyện, tâm trí thoáng hiện về hình ảnh hai cái xác của bọn vệ binh xấu số bị chém nham nhở và tàn bạo đến mức không còn nhìn rõ dung mạo.
Tên Khúc đứng trước mặt hắn tuy quả thật là một kiếm sĩ vô cùng thạo nghề, nhưng nếu so về độ nguy hiểm và khó đoán thì không bằng con nhóc đứng gần kề hắn. Những nhát kiếm tuy tạp nham nhưng lại khó đoán đi kèm với tốc độ đến rợn người vượt xa người thường của cô nhỏ thật khiến hắn không khỏi rùng mình.
Những con bút bê sát thủ của tộc cả trại kết, nghe danh đã lâu, không ngờ bây giờ lại có cơ hội gặp mặt.
Tên chỉ huy nuốt nước bọt mỉm cười.
Dừng lại đi. Anh Khúc can ngăn, hãy để ta làm người thương lượng cho cuộc chiến này, đừng để bất cứ giọt máu vô nghĩa nào phải đổ nữa.
Có ai từng nói ngươi là một kẻ khó chịu chưa vậy?
Tên tín đồ kia, tên chỉ huy lấy ngón tay vớt máu trên khóe miệng rồi ngậm vào miệng.
Ta không hiểu ý của ngươi.
Những kẻ xem trọng mục đích bản thân cao hơn tư lợi cá nhân đều là những kẻ khó lường và đáng sợ nhất.
Nói cho ta biết đi, Nhật Khúc Vương, cảm giác nhìn thấy người yêu của ngươi bị bọn ta giết, nó như thế nào?
Khuôn mặt biến sắc, đôi bàn tay của anh Khúc khẽ run lên.
Có điều gì đó đang trong anh đang thôi thúc,
mạnh mẽ đến đáng sợ.
Ta đã theo dõi Mi rất nhiều đấy.
Tên chỉ huy cười, tất cả những thông tin của Mi, ta đều nắm hết, từ việc Mi bị trục xuất và lưu lạc đến đây cho đến khi Mi gặp gỡ và yêu cô gái tên Hiền đó.
Khi đó, ta đơn giản chỉ việc theo dõi xem, một kẻ mang trong mình niềm tin lớn lao như Mi hắn nghiêng đầu có đúng là vậy hay vẫn chỉ là một tấm áo khoác vĩ nhân trên một cơ thể con người đầy trần trụi và tư lợi.
Con mắt vô hồn của Nhật Nguyện thoáng long ánh, một dòng nước ấm ấm chảy dọc bên má.
Tất cả những việc ta gây ra ngươi, ta đều nhớ hết, nhớ rất rõ.
Đôi mắt anh Khúc nhuốm đầy màu đau khổ và u tối, tay cầm kiếm càng lúc càng run dữ dội.
Ha ha, và Mi thật sự là một thứ khó ngờ và đáng để giải trí đấy, đống bùn đất tanh hôi chỉ khiến bông hoa của Mi nở càng đẹp hơn.
Lời nói chợt tắt, hắn trừng mắt nhìn thẳng vào bụi cây, nơi hai cô cậu nhóc Song và Tâm đang ngồi án ngự khiến hai cô cậu nhóc chỉ biết bủn rủn tay chân và bật khóc.
Chúng đủ biết rõ tên chỉ huy thật sự sẽ làm gì chúng.
Và anh Khúc cũng hiểu vậy, anh vội lao đến chém thẳng một nhát vào ngực áo khiến cho tên chỉ huy dù có kịp lùi cũng bị thương mà hộc máu.
Đúng. Đúng rồi đấy, là đôi mắt điên dại, đôi mắt hận thù mà ta muốn thấy, đến đây đi.
Trước mặt ba người giờ đây không còn là người thầy Khúc hiền lành và vui vẻ ngày nào.
Đôi mắt trợn trừng nhìn về phía tên chỉ huy như muốn xé xác cơ thể hắn ra làm trăm mảnh.
Tên chỉ huy gục người xuống nhưng vẫn mỉm cười, miệng lòng thấm máu, hắn giơ cao hai tay sang hai bên, hướng thẳng ngực áo nhảy múa máu về phía anh Khúc.
Cho ta thấy đi, chỉ một nhát sẽ định hình nên tất cả.
Anh Khúc hai tay nắm chặt thanh kiếm, giơ cao lên trời.
Thầy ơi, hai đứa nhóc nhìn về phía người thầy mà tụi nó từng yêu quý và trân trọng giờ đây ngập tràn trong sự căm phẫn và đau khổ.
Nhát chém bổ nhanh xuống, như một ngôi sao xẹt.
Choang.
Lưỡi kiếm gãy cùng cơ thể của Nhật Nguyện lanh thẳng nhát chém của anh Khúc như một quả tạ giáng xuống người, câu ngã nhào xuống đất, từ bên trong ổ khóa chảy ra một dòng nước đỏ quánh.
Nhật Nguyện thở hổn hển và ho khục ra chăn máu, vây thẳng vào thẳng lớp áo lấm len bùn của anh Khúc.
Nhát chém vừa rồi dù không trực tiếp xuyên vào cơ thể cô, nhưng lực đánh cũng đủ mạnh và áp lực khiến cho cô bị thương nặng và quá tải.
Em làm cái gì vậy, Nhật Nguyện?
Anh Khúc hoàng hồn thu kiếm và đỡ cô.
Em có thể muốn anh giết hắn,
em cũng có thể mặc cho anh hóa điên hóa dại trước những lời của tên khốn đằng kia,
nhưng em không thể đứng nhìn những điều chị Hiền đã tin yêu bấy lâu sụp đổ ngay trước mắt được. Cô khóc đó ít nhất là điều duy nhất em muốn và có thể làm cho chị ấy lúc này.
Nhật Nguyện vì thế hãy bình tĩnh lại đi, tên khốn này.
Ít nhất nếu có ra tay thì hãy ra tay khi anh là anh Khúc mà mọi người vẫn yêu quý.
Chưa kịp dứt lời thì lưỡi kiếm của chỉ huy đã xuyên qua vai của Nhật Nguyện khiến cô đau đớn té qua một bên.
Anh Khúc cũng chưa kịp hoàng hồn thì bị hắn dùng kiếm hất văng ra.
Ta xin lỗi phải cắt ngang buổi nói chuyện của hai bọn Mi, nhưng mà
từ đằng sau tăng cây, đội quân cuối cùng của sát thánh đoàn đã xông ra cùng với vị đội trưởng đi đầu.
Hắn tiến về phía vị chỉ huy trẻ và lập tức quỳ xuống trong khi hàng người lập tức vây lấy anh Khúc và Nhật Nguyện. Nhìn cách chúng đứng giữ vị trí và giữ kiếm hướng về phía Khúc và Nhật Nguyện thì có vẻ chúng hoàn toàn khác nhiều so với những đội trước đây truy bắt họ.
Thứ lôi thuộc hạ vì đã đến trễ, đội tinh quân số 6 của sát thánh đoàn đã có mặt.
Ừm, vất vả cho các ngươi rồi. Tình hình bọn chuột thánh hội ở bên ngoài thế nào rồi?
Thưa, đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào khu rừng cũng như giết tất cả những tên đáng ngờ.
Vậy cũng được, giờ bao vây hai tên kia cho ta.
Giết chết con nhỏ kế bên cũng được, nhưng phải đảm bảo rằng tên kia phải sống, ta cần hắn để dụ bọn quân thánh hội vào bẫy.
Thưa, đã rõ. Tên đội trưởng quay người lại và giơ tay hướng về phía hai người giết con nhỏ ạ chặt kẹt và bắt sống tên cầm kiếm cho ta.
Đoàn quân sát thánh rút khiên từ sau lưng ra và chậm rãi bước lên, dần dần ép chặt khoảng cách của Nhật Nguyện và anh Khúc, những thanh kiếm nhọn như những chiếc gai từ từ siết lại trực chờ đâm nát người cả hai.
Anh Khúc khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy sự áp đảo đến kinh người của đội quân này. Trước mặt anh hiện giờ chính là một trong những thành viên trong đội tinh binh lừng danh của sát thánh đoàn, những kẻ đã quen với mùi máu nồng trên chiến trường và là đội quân trực tiếp đối đầu với đoàn vệ quân của các vị hoàng sư tiền nhiệm. Đang vẫn còn phân vân chưa biết phải làm gì với tình hình hiện tại, anh giật mình khi nghe thấy giọng của Nhật Nguyễn hét lên, cô lao thẳng về phía đội tinh binh thật nhanh chỉ để bị một thanh kiếm quất thẳng vào mạng sườn dưới, dù đã nhanh chóng lấy lưỡi kiếm gãy đỡ đòn nhưng lực tác động quá mạnh cũng đủ khiến cô ôm hông đau điếng, chưa kể nhát kiếm vừa rồi của anh khúc nữa con lúc này, đừng có hành động bộc phát nữa, để anh có thời gian suy nghĩ xem. Anh có ngồi đó suy nghĩ cho tới cuối mùa ấy, chúng ta sẽ bị bọn chúng nghiền nát trước mắt. Anh khúc tính nói gì đó nhưng chợt nhận ra mình đang mất bình tĩnh, tay kiếm anh vẫn đang run lên không ngừng khiến anh phải đưa tay còn lại lên giữ chặt lấy bắp tay trong khi cố điều chỉnh nhịp thở. Anh có ý gì hay hơn không? Hiện giờ thì chưa. Vậy đấy. Nhật Nguyện không chần chừ, cô lại tiếp tục lao về phía hàng ngũ đội binh. Cô cố gắng dùng thân mình đẩy mạnh vào khiên tên lính để khiến hắn mất đà nhưng vô ích, cơ thể hắn vẫn lừng lừng như một ngọn núi, những đường kiếm của cô cũng nhanh chóng bị bọn họ vô hiệu hóa. Một tên lại nhanh chóng vung kiếm trả đòn và lại tiếp tục đẩy Nhật Nguyện té lăn lại chỗ cũ. Chưa xong đâu. Cô hét lên. Dừng lại đi, em sẽ kiệt sức đấy. Không phải lúc. Nhật Nguyện dừng lại, cô ôm cánh tay thép gắn lưỡi kiếm của mình rồi quỵ xuống khiến anh khúc hoảng hốt đỡ cô. Chuyện gì vậy? Cánh tay em. Nóng quá. Chết thật, quá tải nữa rồi, đúng không? Nhưng mà. Chuyện đó có bao giờ xảy ra với cánh tay của em đâu, tên khốn chúc phúc nhất định đã làm gì đó. Ờ, anh có thấy lúc tìm mấy đứa trong báo lượt thì em ấy có làm gì đó với cơ thể em? Làm cái gì? Cô hoảng hồn đỏ mặt. Anh đâu biết, anh có phải một dạ chất kẹt hay thợ cơ khí đâu mà biết em ấy đang làm gì. Ờ mà khoan hình như trên cánh tay có khắc chữ gì đó. Lúc trước mở quá em không thấy. Anh không biết, quan trọng là bọn lính đang áp sát chúng ta. Anh khúc đội cầm kiếm và lao ra, cố gắng làm chậm đường tiến công của bọn sát thánh đoàn. Rút lưỡi kiếm ra và mài thật mạnh vào cánh tay. Làm nhanh đi. Không chần chừ, cô nhóc đội dùng cánh tay chân rút lưỡi kiếm thép được gắn trên cánh tay thép ra rồi tra chặt vào cánh tay thép. Hơi nóng từ lưỡi kiếm thép khiến cô đau đớn vô cùng. Nhật Nguyện cắn môi rơm rớm nước mắt, cô dùng hết sức rút mạnh thanh kiếm ra để nó được mài mạnh vào cánh tay thép. Một luồng tia lửa màu cam đen bật ra, giống như màu ngọn lửa trên đuốc của chúc phúc, bao phủ lấy Nhật Nguyện và lưỡi kiếm của cô. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến bọn tinh binh nhanh chóng cảnh giác lùi lại và chuyển sang thế thủ trong khi tên chỉ huy đứng bên ngoài cũng kinh ngạc. Khi ngọn lửa vụt tắt, lưỡi kiếm gãy của Nhật Nguyện đã trở về nguyên vẹn lúc nào không hay cùng với một tay cầm hẳn hoi, nhưng sức nóng của nó khiến cô chỉ có thể cắm thẳng nó xuống đất mà chưa biết làm gì thêm. Những đường vân hoa trên phần giáp thép và mặt của cô giờ đây thấp thoáng ẩn hiện một màu ánh sáng cỏ cháy. Ngọn lửa từ từ tắt dần, để rồi một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc lấy lòng bàn tay thép của Nhật Nguyện, từ phần cổ đến bàn tay thép từ từ phình lên rồi bong ra một lớp giáp tay bằng thép khác, chúng từ từ di chuyển từ các khớp ngón và chuyển thành một chiếc găng tay thép cho tay bên trái. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh Khúc và bọn lính, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đeo chiếc giáp tay lên và cầm thanh kiếm dưới đất lên, nhẹ nhàng cơ lên không trung mặc cho sức nóng khủng khiếp vẫn còn đó. Cái này là chúc phúc làm ạ? Anh nghĩ còn ai có thể? Ừm, nhưng vẫn quá là kỳ diệu, cứ như một phép màu ấy. Em cũng nghĩ vậy. Cô nhìn anh, cười bờn. Những ánh mắt ngơ ngác của đội quân sát thánh đoàn đi cùng với sự ngỡ ngàng của vị chỉ huy sát thánh đoàn. Hình bóng của cậu bé lúc nhỏ đứng trong nóng nhưng ạ chợt kết lại hiện về, những con người quái dị nhưng tài ba từng sát cánh với sát thánh đoàn để tiêu trừ hiểm họa mang tên thánh hội. Giờ đây, đang ra sức bảo vệ một tín đồ ưu tú của thánh hội, một mối họa đáng sợ trong mắt hắn. Thế giới này thật sự thay đổi một cách kỳ lạ mà chẳng ai ngờ biết được. Tên chỉ huy nhắm mắt im lặng một lúc rồi rút kiếm ra, từ từ bước về phía mọi người. "Đội trưởng, chuyển toàn bộ quân sang thế công, kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ giết cả hai người đó cùng lúc." Mặt trời vẫn còn chưa ló quá dạng ở đằng xa xa bên kia chân đồi nhưng vẫn đủ để lộ những mảng màu xanh nâu loang lỗ của bình nguyên tần cõi vừa được chút cơn mưa đầu mùa ngắn ngủi đè thăm. Dọc theo những bóng cờ màu biển chết, vị hoàng sư cởi chiếc áo choàng vẫn còn đọng đó những giọt mưa sớm, dắt con ngựa đen tuyển với chiếc đuôi khẽ đong đưa theo những ngọn gió dịu từ từ tiến về phía trước. Hai con mắt nhắm lại như tựa hồ ngủ say, ông đứng trước con dốc nghiêng, đưa tay rộng ra hai bên, miệng bắt đầu cầu nguyện. Chúc cho những điều chân thương nhất vẫn vĩnh viễn đọng lại. Khi bài nguyện chuẩn bị đến hồi kết thúc, ông đưa tay phải vẽ dấu ký trên ngực rồi chắp tay. Đôi mắt mở ra, con ngươi màu nâu đất của ông khẽ phản chiếu bóng hình những con phố, con đường, ngôi nhà của thành phố Hoa Cúc ngay trước mắt, những ánh đuốc đang rực cháy khắp các ngõ ngách của thành phố như một sự đón nhận sẵn sàng từ vị chỉ huy trẻ. Tên nhóc này cũng chuẩn bị chu đáo thật một vị tướng với mái tóc và bộ râu đã ngã bạc trắng tiến về phía sau lưng của vị hoàng sư. Đây là một đối thủ chẳng ai dám khinh thường, ta hiểu rõ điều đó. Còn đang sợ hơn khi thằng nhói đó là một kẻ đủ nhẫn tâm để làm mọi thứ có lợi hết mức về phía nó. Cái ngày quân đội của nó truy quét khu vực phía nam, không biết bao nhiêu mạng của các anh em, con cháu của ta đã mất đi dưới sự tàn độc của nó. Vị hoàng sư im lặng một hồi lâu. Ngài nghĩ sao về con người này, thưa hoàng sư? Nông nổi và nóng nổi, như một chiếc cành gai vươn thẳng ra từ bụi hoa, tưởng như đang bảo vệ những bông hoa của mình nhưng thực ra lại quá lộ liễu và trướng mắt vô cùng, như muốn để người ta loại đi ngay tức khắc khi chạm mặt. Nhưng nhìn từ một phía là vậy, còn phía còn lại thì chúng ta, những kẻ vật cảnh chỉ có đôi bàn tay trần không hơn không kém, nổ được thì cũng bị chảy ra chảy máu, tệ hơn thì để lại vết sẹo cả đời. Vậy ngài nghĩ cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Liệu hắn có đang giăng bẫy để chờ đợi chúng ta? Như ta đã nói, chúng ta đang nhổ cành bằng tay trần, điều tệ hại nhất vẫn có thể diễn ra. Từ đằng xa xa, một người của thánh hội phi ngựa tới dừng chân ngay trước mặt vị tướng già và ngài hoàng sư. Thưa ngài, có mật báo từ bên trong thành phố. Nói đi. Theo thông tin của các thám báo trong thành phố, tên chỉ huy của sát thánh đoàn vẫn đang truy lùng ngài khúc ở bên trong rừng nhân tạo ở phía rìa thành phố, hiện vẫn chưa trở về. Ta hiểu rồi, ngươi lui đi, chờ lệnh tiếp theo.
Thưa rõ.
Người tín đồ thúc ngựa trở về hàng ngũ thánh đoàn.
Vậy ngài nghĩ chúng ta có nên cất quân chứ?
Đây xem quả thật là một cơ hội tốt khi có vẻ hiện giờ thành phố không có người trực tiếp chỉ huy.
Ừm, quá tốt đến vô thực.
Những lời nói thì thầm tựa như gió nhanh chóng biến mất mà không kịp đến hai vị tướng giả.
Ngài hoàng sư đội chiếc nón giáp lên rồi phóng lên ngựa, phi thẳng một hơi về phía trước mặt đội quân của mình.
Ông đưa một tay lên cao.
Toàn quân, xuất trận.
Chương 25, tài liệu số ít ít vở chương 25, tài liệu số ít ít vở dậy đi nào, ông anh.
Một xô nước tát thẳng vào mặt Trúc Phúc khiến cậu giật mình thức dậy.
Đằng sau màn nước mờ cầm, cậu thấy một bầu hoang cảnh đen đúa đặc quánh cùng với một dáng hình nhỏ lóc chóc quen thuộc.
Trúc Phúc dụi mắt một hồi thì mới nhìn rõ ra mặt của cậu nhóc nhạt đang mỉm cười nhìn cậu, đứng trước nơi quang cảnh đen kịch với những bụi cho còn đang hiện hữu mịt mù nơi không gian.
Trúc Phúc cố gắng bật người dậy nhưng khắp cơ thể bớt nhói hết cả lên, nhìn xuống mới thấy phần trên trần trụi của bản thân bị băng bó kín mít và rớm đầy máu đỏ.
Đừng cử động nhiều, người anh nát bấy cả rồi đấy.
Đây là thế giới bên kia à?
Trông có vẻ không sống động lắm.
Đây là thứ do anh tạo ra đấy, thiên tài ạ, trải tạ, tôi và anh đều mới một chân bước về phía thánh vật.
Anh cũng không đội đáp khi nhìn thấy thấp thoáng sau chiếc áo vải của Nhạc là một lớp vải trắng còn rớm máu.
Nhạc cũng nhanh chóng nhận ra cái nhìn của Trúc Phúc, cậu nhóc cười.
Tôi trâu lì lắm, sống bao năm với thầy tôi thì mấy chuyện này không giết được tôi dễ vậy đâu.
Ừm. Mà cậu cũng mất dấu mọi người rồi à?
Lúc tôi tỉnh dậy là mọi người đã đi mất rồi, còn bản thân thì bị bao vây bởi báo lửa, chạy loay hoay một hồi cũng chỉ nhìn thấy anh nằm sống dở chết dở ở đây thôi.
Nếu không có cơn mưa buổi tối thì có khi ta sẽ nói chuyện với nhau tại nơi của đấng sáng tạo.
Chậc, người các cậu mà cũng tin vào mấy cái thần học đó sao?
Thì có gì đâu.
Tôi không dành về công nghệ hay cả thần linh nên cái gì tôi thấy hợp lý thì tôi tin cái nấy.
Giống như việc cách mà ạ chặt kẹt các anh được ban trí tuệ và đánh đổi bằng việc mất đi quê hương ban đầu ấy, nghe khá thi vị và hợp lý.
Ba câu chuyện du ngủ của thánh hội thật vớ vẩn.
Trúc Phúc vừa mặc áo vừa tặc lưỡi.
Chứ anh nghĩ sao về câu chuyện đó?
Vùng đất của chúng tôi vốn dễ lâm vào cảnh mất mùa và sói mòn từ lâu, đến đời cố tôi thì không còn cứu vãn được nữa, nên chúng ta mới phải phát triển công nghệ để tìm cách sống sót trong vùng đất cằn cỗi đó.
Các anh không di cư sang nơi nào dễ sống hơn à?
Thứ nhất, chúng tôi vẫn xem nơi đây là di sản của tổ tiên, một nơi không thể tách rời nên không nỡ rời đi.
Thứ hai, người ạ chặt kẹt vốn không đoàn kết với nhau mấy, chúng tôi lại vừa thưa thớt, nội lực cũng chả đủ nên việc cạnh tranh với những khu vực lâu đời hay mới nổi khác, nói chung là bất khả thi.
Tôi nhớ không nhầm rằng trong thời kỳ thánh triều thì ngoài khu vực miền đông của cậu ra thì đa số cũng rất nhiều người ạ chặt kẹt bị họ ép làm nô lệ.
Nên tôi khá bất ngờ khi anh làm thân với một tín đồ của thánh hội, kẻ thù của cha ông tôi và anh, không giống thầy tôi chỉ tìm đến vì lý do hợp tác.
Ừm, Trúc Phúc gãi đầu với anh Cúc.
Vì anh ấy có gì đó khá khác.
Khắc.
Nhạc nâng giọng, tỏ vẻ thích thú.
Anh ấy vừa giống vừa cũng chẳng giống người của thánh hội.
Anh nói tối nghĩa quá.
Vì tôi cũng chẳng biết giải thích làm sao cả. Trúc Phúc vươn vai thôi, chuyện phiếm đủ rồi, tôi cũng đỡ đau rồi nên chúng ta đi tìm mọi người thôi.
Nhưng
tôi còn mệt lắm.
Thì tôi có thể bắt tàu để chở cậu thẳng về với đất vua.
À không không, Nhạc giơ tay tỏ vẻ ngăn cản, miệng cười, nếu tôi đi, tôi đi.
Nhật Nguyện thở một hơi thật nhẹ lên không trung, sau đó cầm thanh kiếm lên cao và bắt đầu múa với tốc độ kinh hoàng, nhanh chóng gạt toàn bộ những mũi kiếm đang hướng về phía cô.
Cô nhảy bật lên cao rồi vung thanh kiếm lửa của cô tạt ngang đầu một tên sắt thánh đoàn khiến chiếc nón hắn đang đội bị mẹ mất một đường và để lộ ra phần da đầu đang rớm máu.
Chẳng mấy chốc phần đầu bị chém của hắn từ từ bén lửa dữ dội và hắn nhanh chóng bị thiêu rụi trong tích tắc, cơ thể hắn gục xuống để lại những mảnh lửa lơ lửng như những cánh hoa trên không trung.
Chứng kiến khung cảnh kinh hoàng trước mắt, những tên sắt thánh đoàn nhanh chóng nhận ra, chỉ cần một vết thương nhỏ của đường kiếm cũng có thể khiến bọn chúng bị thiêu rụi trong chớp mắt nên nhanh chóng dựng khiên lên chắn trước mặt.
Đồng loạt áp sát con nhỏ ấy cho ta.
Tên đội trưởng đội tinh binh la lên.
Dù cơ thể Nhật Nguyện và sức mạnh của cô đã được Trúc Phúc chỉnh sửa rất nhiều, giúp cô dai sức và bền bỉ hơn, những nhát chém cũng uy lực hơn trước để đủ làm bỡ giáp của đoàn quân sát thánh, nhưng quả thật đối đầu với đội tinh binh này không hề là trò đùa, chúng vẫn đang theo sát và học hỏi cô một cách dai dẳng, khiến việc quét sạch đội quân này trong một sớm một chiều là bất khả thi.
Nhật Nguyện thở một hơi rồi lùi lại phía sau một bước, cô và đoàn binh quan sát lẫn nhau.
Từ phía xa, anh Phúc cũng đang giao đấu kịch liệt với tên chỉ huy, cả hai người cân tải cân sức này đang dùng hết tất cả khả năng để triệt hạ đối phương.
Chỉ là anh Cúc vẫn thắc mắc tự hỏi lý do gì mà khiến tên chỉ huy trưởng thay đổi lập trường nhanh đến vậy, đường kiếm của hắn giờ đây quyết đoán và chết người hơn lúc này gấp nhiều lần.
Anh Cúc vẫn có thể cầm cự được nhưng sự việc hiện giờ cũng không có lợi mấy cho cả hai.
Anh dùng thêm sức vung kiếm để đánh tạt thật mạnh tên chỉ huy ra đằng sau đó lùi người lại.
Anh la lên.
Nhật Nguyện.
Anh sực nhớ là lúc con em chạy khỏi cơn bão lửa khi nãy thì có thấy một cái túi chứa mũi tên nhỏ được nhét trong chiếc áo choàng em đấy, em thử lấy ra và dùng thử.
Sao giờ anh mới nói?
Anh sực nhớ thôi.
Nhật Nguyện đổi tay cầm kiếm rồi lục lọi đằng sau chiếc áo choàng của mình.
Một cái túi cộm cộm cứng cứng được cột đằng sau vạt áo cô.
Cô giật nó khỏi áo và mở túi ra.
Bên trong là những chiếc mũi tên nhỏ có chứa một cái ống đựng một dung dịch gì đó màu nâu ở giữa thân.
Có một tờ giấy nhỏ nằm bên trong.
Nhét nó vào phần cánh tay thép.
Nhật Nguyện chợt nhìn lại và phát hiện ra cánh tay thép của cô giờ đây đã có một cái khe để tra tên.
Áp sát, đừng để nó bắn.
Bọn lính ngay lập tức lao về phía Nhật Nguyện nhưng cô kịp lùi lại sang một bên.
Cô tra tên cánh tay, hướng cánh tay về phía tên đội trưởng và bấm ngón tay cái vào phía bên dưới lỗ tra.
mũi tên nhanh chóng được phóng ra rồi lao thẳng về phía tên đội trưởng, nhưng hắn đã nhanh chóng đưa khiên lên tre. Mũi tên gắn chặt vào phía trước khiên, bất động trước sự ngơ ngác của Nhật Nguyện và bọn lính. "Chỉ vậy thôi hả?" Tên đội trưởng ngơ ngác. Tên chúc phúc này Nhật Nguyện tặc lưỡi chán nản. "Không có gì cả, anh em cẩn thận lao." Hắn chưa kịp dứt lời thì chiếc mũi tên trên khiên phát nổ. Vụ nổ tuy không lớn nhưng cũng đủ xé nát chiếc khiên và cánh tay hắn. "À, con nó cốn." Không kịp đợi tên đội trưởng có cơ hội phản ứng, Nhật Nguyện nhanh nhạy giơ kiếm lao thẳng về phía tên đội trưởng, đâm thẳng vào phần cổ của hắn khiến hắn thét lên kinh hoàng trước khi bị ngọn lửa từ từ bén gót và thiêu rụi, để lại bọn tinh binh bàng hoàng không biết phản ứng thế nào. Vị đội trưởng của chúng chỉ trong tích tắc đã bị hạ sát mà chẳng mấy có cơ hội chống trả. Hàng ngũ chúng bắt đầu rối loạn lộc. Tên chỉ huy trẻ la lên: "Mi tạm thời làm đội trưởng, tiếp tục cho quân bao vây con ạ, bằng mọi cách tiêu diệt nó cho ta." "Dạ, dạ, đã rõ." Người lính tên Lộc quay về phía đồng đội. "Toàn quân, giữ vững đội hình và áp sát ngay lập tức, cố gắng không cho ả có cơ hội nạp đạn." Nhật Nguyện tặc lưỡi lấy tay vớt những giọt mồ hôi động đầy trên trán trong khi anh Khúc cũng thở dài, tên chỉ huy lại tiếp tục lao về phía anh Khúc, không cho phép anh có thời gian ngơi nghỉ. Vết thương trên người đang tỏa ra, những giọt mồ hôi ngày càng động đầy trên mặt, tay chân anh cũng đang yếu đi dần, và tất nhiên, tên đội trưởng nhận ra điều đó, một giọt mồ hôi đổ xuống và hắn mỉm cười. "Cầm cự đến tận giờ, Mi quả thật là dai dẳng, ta có lời khen đấy." Anh Khúc im lặng. "Nhưng bây giờ ta nghĩ có lẽ phải hạ màn rồi." Tên chỉ huy múc ra một cái mũi tên nhỏ, phóng về phía chiếc bụi nơi song và tầm đứng đó, đâm thẳng về phía chân của cậu nhóc song khiến cậu lăn ra đau đớn vô cùng. "Xong, thằng khốn, Mi nghĩ đang làm gì vậy?" Tên chỉ huy rút ra thêm mũi tên nhưng không đội quan tiếp. "Ta đang đợi Mi đấy." Anh Khúc nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, cơ thể anh vội di chuyển trước khi chiếc mũi tên thứ hai được phóng đi, hướng thẳng về mặt của bé Tâm. Chiếc mũi tên chạy đi trước đường kiếm của anh Khúc nhưng bất thình lình, tên chỉ huy lao nhanh đến khi anh còn chưa kịp lấy đà, chém một nhát vào ngực anh. "Anh Khúc, thầy!" Tâm la lên, nhìn người thầy mình gần như ngã gục xuống, hơi thở của anh đứt quãng thấy rõ, máu nhuộm toàn bộ phần ngực áo. Nhật Nguyện thì vẫn thế, bất lực trong lòng bọn tinh binh. "Ta rất tiếc, để Mi lại quả thật không phải là một ý kiến hay tí nào, Mi quá nguy hiểm." "Tên khốn!" Anh Khúc thở khó nhọc. Tên chỉ huy lạnh lùng giơ kiếm lên. "Hãy chúc cho những điều chân thương nhất dõi theo Mi ở kiếp sau." Anh Khúc mở to mắt, nhìn trừng trừng về phía mũi kiếm đang giơ cao mặc cho những đôi mắt bất lực và tuyệt vọng đang hướng về anh. Xoẹt. Không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ bởi mọi thứ cảm giác như đều dừng hẳn lại. Anh Khúc, Nhật Nguyện, Tâm, bọn lính và cả vị chỉ huy. Những giọt máu còn đọng lại thành một đường thẳng dưới đất rồi mất hút. Đường kiếm của hắn xé toạc tấm lưng của cậu nhóc xong khiến cơ thể của cậu nhóc rơi một cái bịch vào lòng của thầy Khúc. Thân thể cậu nhóc run rẩy như một con thú nhỏ còn hơi thở thì đứt quãng và yếu ớt dần xong. "Con làm gì vậy?" Thầy Khúc thất thần anh gào lên. "Mẹ con sẽ buồn lắm cậu nhóc nếu máu nấc lên một tiếng." Tên chỉ huy cũng lặng người đi, thanh kiếm hắn tuột khỏi tay cầm. "Không không không, nhìn thầy này, con sẽ ổn thôi. Thầy biết, trong lớp mình, con luôn là đứa gan lì, có biết sợ là gì đâu." Thầy Khúc cười đau khổ, tay nâng lấy cơ thể đang lạnh dần của cậu học sinh mà thầy đã luôn yêu thương. "Thầy ơi, con không thấy đau nữa, nhưng con lạnh quá." Xong, thầy Khúc đội ôm chầm lấy cậu nhóc, thật chặt, sợ hãi rằng thứ thầy níu giữ đang trở nên mong manh và mờ nhạt hơn bất cứ lúc nào. Đôi mắt vô hồn của Song không còn nhìn về phía thầy Khúc nữa. Những chiếc bóng của đội tinh binh nay giờ im lặng theo dõi bức tranh từ từ mờ ảo trước mắt họ. Có gì đó từ từ hiện về trong đầu họ và cứ thế, những cơ thể cầm kiếm chợt khựng lại. "Tất cả!" Một người lính già trong đội tinh binh sát thánh đoàn hô lên khiến đội tinh binh và cả vị đội trưởng đội quỳ xuống dưới chân Nhật Nguyện, trước ánh mắt ngỡ ngàng và mờ lệ của cô nhóc cùng với khuôn mặt thất thần của tên chỉ huy. Các ngươi làm cái quái gì vậy? Xin tạ lỗi cho hành động còn quá non dạ của vị chỉ huy chúng tôi. Ngài ấy còn quá nhiều điều không hiểu thấu về thế giới này. Ta không cần các ngươi xin lỗi hộ ta. Các ngươi tính làm phản ư? Dừng lại, ta sẽ chém đầu hết tất cả các ngươi." Sát thánh đoàn được lập ra chỉ với duy nhất một nhiệm vụ, một lời thề, đó là tiêu diệt thánh hội, giết hại người dân vô tội là đã đi trái quá với nhiệm vụ chúng tôi, máu đã bị bẩn các ngươi tính làm gì?" Nhật Nguyện đáp trả một cách máy móc. "Bọn khốn các ngươi, dừng lại. Máu bị bẩn thì phải rửa. Dừng lại." Tên chỉ huy la lên trong vô vọng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhật Nguyện và cặp mắt vô hồn của thầy Khúc, các tinh binh của sát thánh đoàn đồng loạt rút gươm ra và cứa vào cổ. Những cơ thể trong đồng phục trắng toát đồng loạt đổ gục xuống trước mặt mọi người. Cơ thể của thầy Khúc khẽ run nhẹ, trong khi miệng chỉ lẩm bẩm một cách mơ hồ: "Sát thánh đoàn của Bạch vệ chỉ huy, có bay có trả, không vượt phép tắc, một đội quân hoàn hảo, đừng nhắc lại cái danh xưng đó trước mặt ta." Vẻ điềm tĩnh đã không còn, tên chỉ huy cầm kiếm cơ loạn xạ về phía của thầy Khúc nhưng thanh kiếm nhanh chóng bị gạt ra một bên. Cơ thể như cạn dã, hắn quỳ gối xuống, đôi mắt bần thần hướng về phía anh Khúc. "Vậy bây giờ, Mi sẽ giết ta đúng không?" Vì điều mà cuối cùng Mi cũng nhận ra, thứ mà Mi không thể nào trốn tránh được, hắn nhấn thật mạnh hai từ cuối: trả thù. "Không, sát thánh đoàn vẫn cần tồn tại, anh vẫn cần phải tồn tại. Mi biết bọn ta sẽ làm gì với thánh hội các Mi mà, đúng không?" "Ta biết rõ, đó là lý do các anh cần tồn tại. Thế giới này đã không còn cần đến chiếc túi mang tên thánh triều nữa, không cần thờ phụng một vị thần không hề ở bên họ. Họ muốn và cần đến tự do, nhưng họ quá yếu đuối, họ cần những người dẫn đường để đưa họ đến tự do thực sự. Và các anh chính là những người đủ sức dẫn đường cho họ, những người chăn cừu dẫn đường lũ cừu đến đồng cỏ xanh." "Thi vị đấy." Hóa ra đó là lý do bọn tín đồ gọi Mi là người dẫn đường tội lỗi, một tín đồ phản lại con đường của chính mình. "Không, thánh hội sẽ tồn tại vĩnh viễn, nó chỉ là không cần một bức tượng để tôn thờ, không cần một triều đại, nó sẽ nằm trong mỗi người dân. và ta sẽ là người một lần chấm dứt cái ý nghĩa điên cuồng đó của mi, khi mà ta vẫn. Tên chỉ huy dừng lại, một đường chém ngọt xuyên qua cuốn họng hắn, khiến hắn nằm vật xuống dưới đất, thở hổn hển, đôi mắt mở to, thất thần nhìn thời khúc. Mi sẽ sống nhưng rất tiếc mi sẽ không có cơ hội làm điều đó, mi phải sống, sống mãi trong mắt đội quân mang tên sát thánh đoàn, mi sẽ là lý tưởng cao đẹp để quân chúng noi theo. Con mắt đã nhuộm đỏ màu máu của tên chỉ huy hướng về phía thời khúc, lúc này đang nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh băng. Từ trong bụi rậm đằng xa xa, Vĩnh Ngạn đứng lặng yên quan sát hành động của thời khúc. Hắn có vẻ đã không đến kịp để hỗ trợ người đồng môn cũ của hắn để cứu mạng cậu nhóc học trò xấu số kia, nhưng cũng vừa đủ kịp để hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Trong cái bóng tối tĩnh mịch của bầu trời đêm xuân, lễ hội hoa cúc không bao giờ nở nữa. Những người lính sát thánh đoàn đứng bần thần trước cái xác lạnh lẽo của vị chỉ huy họ. Một tay cầm kiếm, tay còn lại đang choàng lấy như cố gắng bảo vệ một cậu nhóc thường dân của thành phố hoa cúc cũng đang yên bình dựa vào lòng vị chỉ huy với đằng sau một nhát chém sâu trên lưng, cậu nhóc tựa hồ như đang ngủ say. La liệt đó là những cái xác hỗn mang của những người lính sát thánh đoàn. Có vẻ một trận chiến kịch liệt đã nổ ra trước đó giữa thánh hội và sát thánh đoàn, và kẻ địch không biết là thần thánh hay quỷ thần phương nào mà có thể một kiếm chém ngoặt cổ của đội tinh binh. Nhưng bao trùm đó giờ đây không phải là một cảm giác sợ hãi hay lo lắng, mà là hàng chục đôi mắt đang mở to kiên định. Thành phố sắp chìm trong biển lửa và tâm thế của những người lính sát thánh đoàn giờ đây đã sẵn sàng. Chương 26, tài liệu số ít ít vờ y chương 26, tài liệu số ít ít vờ y kế bên bờ sông đang phản chiếu một màu nắng vàng óng ánh, thời khúc cởi chiếc áo rách dưới của mình ra, để lộ tấm thân chi chít những vết chém vẫn chưa kịp khô máu. Thời cắn răng cầm chiếc mũi kim đã được đun sôi nay giờ, đâm xuyên vào vết chém ngang ngực và từ từ khâu miệng vết thương lại. Ở đằng xa kia, Nhật Nguyện ngồi dựa vào gốc cây, mơ hồ quan sát những đôi chim đang đảo cảnh và cất tiếng hót, trong lòng cô là cô bé Tâm đã thiếp đi vì mệt và quá sốc trước những gì đã xảy ra trước mắt. Những tiếng thút thít vẫn khẽ vang lên. Lúc vừa nãy, thời khúc có quay lại nhìn bé Tâm, miệng gượng cười trong khi cố đưa đôi bàn tay lên để kiểm tra xem cô nhóc có bị thương ở đâu không. Nhưng Tâm đã gạt tay thời ra một bên, đôi mắt to trợn trừng lên vì sợ hãi, cô chạy về phía Nhật Nguyện và núp sau lưng cô, đôi bàn tay bám lấy chiếc áo choàng vẫn đượm màu máu, thật chặt, đôi mắt đầy nước không dám mở lên vì sợ. Thời khúc và Nhật Nguyện nhìn nhau, không nói bất cứ một lời nào. Thời khúc đúng chiếc áo của mình về phía dòng nước rồi dắt thật mạnh tay, xong xuôi thì mặc lại vào người rồi sau đó choàng chiếc áo khoác trắng ngoài của sát thánh đoàn lên người. Anh đội chiếc nón có in dấu hiệu một thanh kiếm đâm xuyên vào thân gốc cây, biểu tượng quen thuộc của sát thánh đoàn. Em ngửi thấy mùi khói và máu ở đằng xa xa. Có vẻ cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ làm gì đây? Kế hoạch vẫn gần như cũ, chúng ta sẽ đưa bé Tâm trở về với gia đình của bé, anh sẽ tìm cách đưa em rời khỏi đây nhưng anh sẽ ở lại chiến đấu cùng mọi người. Chạy ư? Nếu em chạy được khỏi đây, em sẽ làm gì tiếp? Mục tiêu ban đầu của em khi đến đây là gì? Trả thù. Tìm lại món vật của cha em. Cô thở một hơi thật dài. Đôi lúc em cảm giác mình đã đi xa đến nỗi những động lực, mục tiêu ban đầu giờ đây trở nên thật xa lạ trong tâm trí em. Em quả là một cô nhóc vô trách nhiệm mà, ha ha. Nhật Nguyện bật ra một tiếng cười không âm sắc. Vậy à? Nhưng mà em vẫn sống, vẫn chiến đấu để bảo vệ bọn anh, thật là một điều tuyệt vời, em có biết không? Miệng anh Cúc vẽ một nụ cười đôn hậu, con người đen thâm thấm của anh giờ đây đã lại đượm chút một màu nắng nhạt. Anh Cúc đi về hướng Nhật Nguyện và bé xong, anh ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của bé Tâm. Anh có hối hận vì những điều mà mình đã cho không? Nhật Nguyện bất giác lên tiếng không. Anh có hận những người đã ra tay giết chết mẹ con chị Hiền không? Không. Tại sao? Vì anh đã rất hạnh phúc, vì anh đã yêu họ rất nhiều. Anh cảm giác như chị Hiền và bé Song sẽ không bao giờ có thể trở thành lý do để anh có thể trở nên ích kỷ được. Nhật Nguyện im lặng. Anh yêu chị Hiền lắm, yêu rất nhiều, không ai có thể hiểu được điều đó đâu. Anh cúi ngồi xuống, dựa lưng lên gốc cây, kế bên Nhật Nguyện rồi thở một hơi thật dài, mắt khẽ khép lại. Sáng nay nắng ấm đến lạ thường. Em nghĩ em sẽ ở lại đây, sẽ chiến đấu cùng anh và mọi người. Hãy làm những việc mà em muốn, em không cần thiết phải ở lại đây đâu, vẫn còn quá nhiều điều em còn khúc mắc. Những điều quan trọng đối với em. Có vẻ như ở lại đây, chiến đấu cho những điều đã gần như không còn, có lẽ đó sẽ là cách giúp em hiểu thêm. Nếu đó là mong muốn của em thì cứ tuân theo nó. Vứt bỏ những luân thường đạo lý mà em gánh vác hàng ngày, thử một ngày đó dừng chân lại và nuông chiều đứa trẻ trong em xem. Lời nói từ một thầy giáo mà thật tối nghĩa. Ý thức con người như một bức màn vậy, nó ẩn hiện bản chất con người chúng ta nhưng đôi lúc không phải tất cả. Đôi lúc còn khiến ta hiểu lầm mong muốn thật sự bên trong chúng ta. Nhưng sẽ có lúc em không giấu được nó nữa, một cơn gió thổi qua và khi bức màn bung ra thì đứa trẻ của em sẽ có cơ hội được giải thoát ra bên ngoài. Trả thù, trách nhiệm, em thật sự muốn điều gì? Muốn nhận được điều gì? Cứ nhớ lại xem, trong một lúc nào đó, một giây phút nào đó, trong chuyến hành trình này, em đã thật sự cảm thấy hạnh phúc, và cứ ồ lên rằng, hóa ra đó chính là ước muốn thật sự của bản thân mình, cái ước muốn tí siêu ích kỷ đó. Cái hình ảnh Nhật Nguyện bất giác nở nụ cười và không giấu nổi niềm sung sướng khi Chúc Phúc chấp nhận trở thành chủ nhân của cô. Cái hình ảnh chị Hiền chải tóc cho cô. Hình ảnh cô, Chúc Phúc, anh Cúc, chị Hiền và mấy nhóc bên chiếc nồi súp rau củ nghi ngút khói khẽ đi về. Vĩnh Ngạn phi thẳng ngựa về phía ngài hoàng sư, giờ đây đang lặng yên trên lưng ngựa, quan sát những khẩu đại bác khổng lồ nhắm thẳng về phía bức tường của thành phố. Đất đá rơi xuống dữ dội, làn bụi bay mịt mù hòa vào cùng những làn khói đen quần quật như những con rắn đen đang hướng thẳng đầu lên bầu trời. Dù cho vậy, bức tường thành vẫn đứng vững vàng ở đó, không một chút rung chuyển trước những làn mưa đạn lửa đang dội thẳng vào chúng. Ở bên kia bức tường, hàng trăm đoàn bộ binh của Thánh hội đang bắt thang leo thẳng lên tường thành nhưng vẫn chưa tài nào tiến lên được trên đỉnh trước sức phòng thủ quá quyết liệt của quân sát thánh đoàn và các đoàn dân binh hỗ trợ. những lớp dầu nóng được đổ thẳng xuống đầu những đội binh khiến họ thét lên đau đớn, ngã thẳng từ những chiếc thang xuống mặt đất. Thành phố này do là một nút thắt của ngã ba chia cắt giữa tàn quân thánh triều và liên quân sắt thánh đoàn nên từ lâu đã được các gã chắc kẹt ra cố một cách cẩn thận trước khi được tinh chỉnh thêm bởi sắt thánh đoàn một thời gian gần đây. Chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ để nó trở thành một pháo đài thép đội lốt dưới hình ảnh một thành phố hoa lệ mọc giữa bình nguyên khô cằn. Ngài hoàng sư vuốt râu trầm ngâm, phải một lúc sâu mới để ý thấy sự có mặt của Vĩnh Ngạn. Ngươi về rồi đấy à?
Thưa vâng, xin lỗi ngài vì sự chậm trễ ạ. Kế hoạch giải cứu Nhật Khúc Vương của ngươi thế nào rồi?
Vĩnh Ngạn thở một hơi thật dài, hắn nhắm mắt lại, người càng cúi thấp xuống, chắp tay.
Xin thứ lỗi cho kẻ học trò vô tích sự đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đã giao.
Thất bại rồi sao?
Lời nói nhẹ như lông hồng nhưng đôi mắt của vị hoàng sư lại càng chìm sâu và u uất.
Vĩnh Ngạn biết chuyện này có thể xảy ra, hắn im lặng, không nói tiếp những gì đã diễn ra sau đó.
Vết thương từ eo của hắn khẽ rỉ máu.
Vĩnh Ngạn đứng lặng yên sau lưng thầy Khúc, nhìn thầy bé bé xong từ từ quỳ xuống rồi đặt cậu nhóc kế bên xác của tên chỉ huy trẻ.
Điều gì đã khiến cậu hạ quyết tâm tuyên chiến với thánh hội đoàn của chúng ta đến vậy?
Tôi đã quá mềm yếu và do dự trước đó.
Giờ đây, điều đó cần phải thay đổi.
Kể cả quay lưng và giết sạch những người từng là đồng môn và ruột thịt của chúng ta.
Con người chúng ta đều được sinh ra từ máu và thịt, chỉ khác nhau ở niềm tin. Tôi phải giết tất cả những người đi ngược lại với niềm tin của tôi.
Tôi hiểu. Vĩnh Ngạn nhanh chóng rút kiếm ra, hướng thẳng về phía thầy Khúc. Người giờ đây cũng đã thủ thế sẵn sàng cùng thanh kiếm lăm lăm rời vỏ.
Nhật Nguyện cũng vội rút thanh kiếm ra nhưng thầy Khúc đã giơ tay ngăn cản.
Không cần đâu, Nhật Nguyện, hãy để anh tự giải quyết.
Ngươi đã trở thành một mối nguy hiểm quá lớn đối với Thánh Hội, Nhật Khúc Vương. Lần này ta phải loại bỏ ngươi, dù có không nhận được sự đồng thuận của ngài Hoàng sư và Hội đồng đi chăng nữa.
Cứ làm theo những gì cậu tin tưởng, thầy Khúc cười hiền, nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu.
Hai con rắn lao thẳng về phía nhau, giơ hàm nanh chết chóc lên đối phương.
Những tiếng chát vang lên lần này còn rồn rập và dữ dội hơn lúc gặp nhau tại thành phố.
Hai con người đó giờ đây đã không còn bất cứ sự do dự nào ẩn hiện trên tay cầm kiếm.
Thầy Khúc ra đòn, Vĩnh Ngạn nhanh chóng ra tay trả lễ. Những cơn gió nhẹ theo đường kiếm khẽ lướt qua tóc của Nhật Nguyện. Câu ngồi đó có chút ngỡ ngàng trước những đường kiếm của thầy Khúc, giờ đây đã lạnh lùng và trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết.
Tiếng két cuối cùng vang lên, hai thanh kiếm ma sát với nhau tạo ra những tia lửa và âm thanh chát chúa rồi sau đó lướt thẳng về phía ngực của thầy Khúc và eo của Vĩnh Ngạn.
Hai thanh kiếm vượt khỏi tay,
thầy Khúc ngã lăn ra đất, còn Vĩnh Ngạn cũng đổ gục người xuống.
Hai người nằm đó không nhúc nhích. 567-571
cả hai cùng nhau phá lên cười một hơi thật dài khiến cho Nhật Nguyện và Bé Tâm giật bắn mình và ngơ ngác.
Một lúc sau, Vĩnh Ngạn khó khăn chống tay đứng dậy, một tay ôm vết thương, hắn khập khiễng đi về phía thầy Khúc, giờ đây cũng đã tắt nụ cười.
Lần cuối gặp mặt nhau, một trong hai ta sẽ phải chết, ngươi nhớ đấy.
Cậu cũng phải nhớ rõ điều đó.
Những giọt máu rơi xuống thành một vệt dài đứt đoạn dưới đất, Vĩnh Ngạn khập khiễng bước đi rồi sau đó bóng hắn khuất dần sau cánh rừng.
Không còn cách nào sao?
Vị hoàng sư thở dài một hơi.
Cậu ấy đã có con đường riêng của bản thân, học trò đây e rằng ta hiểu.
Ngươi có thể lùi được rồi.
Học trò đã hiểu.
Vĩnh Ngạn chốc quay lưng nhưng vị hoàng sư bỗng lại cất lời, giọng ngài giờ đây ấm áp hơn hẳn.
Cậu Vĩnh Ngạn, cũng học trò của thầy Lương, phải không?
Một đặc ân khi được ngài hoàng sư đáng kính nhớ tên.
Ha ha, những chuyện của Nhật Khúc Vương, cả những con người xoay quanh cậu nhóc ấy luôn là điều gì đó khiến ta cảm thấy chút thú vị.
Vĩnh Ngạn khẽ khựng người, thưa ngài hoàng sư, học trò đây bất kính, nhưng có phải luôn luôn phải là Nhật Khúc Vương không ạ?
Một thoáng im lặng từ vị hoàng sư.
Phải, chắc chắn là cậu ấy.
Dù cho con đường người ấy đi có sai lệch so với chúng ta.
Không có điều gì sai lệch khi mà nó đáng lẽ được định sẵn phải xảy ra, chỉ là chúng ta là những người khước từ điều đấy.
Bức tường thành phía tây càng lúc càng run lắc dữ dội theo những nhịp pháo liên hồi của đại quân thánh hội đoàn, những chiếc bao đựng đầy cắt cùng những khung thép tạm bỡ được dựng lên cũng từ từ rớt xuống đất mặc cho những nỗ lực cầm cự không biết mệt mỏi của quân sát thánh đoàn và người dân.
Những mảng tường rơi xuống từng lớp, đè lên người của bọn họ, những vệt máu loang dưới mặt đất và thấm đẫm trên những khuôn mặt, những cơ thể, những vết thương của các người lính.
Bầu trời ửng một màu vàng nhạt nhưng khắp nẻo đường con phố, những chiếc cờ hiệu và đuốc ngồi đã được người dân và quân lính giơ lên, không khí hỗn loạn bao trùm lấy khắp không gian thành phố.
Trong cái không khí ngột ngạt đấy, bước qua cánh cửa gỗ của một ngôi nhà nhỏ nằm gần chợ, một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên với đôi mắt già coi đang cố gắng thu đóng những gói hành lý khổng lồ trong nhà.
Người đàn bà trong chiếc áo giáp bằng da thu tạm bợ ngồi xuống chiếc bàn gỗ giữa đống đồ và hành lý, đôi tay run rẩy chấm bút vào lọ mực, đôi mắt mở nhạt đi vì nước mắt, bà cố gắng giữ cơ thể khỏi những cơn ngất, cố gắng chắp bút lên tờ giấy.
Đột nhiên, từ ngoài phòng khách, tiếng đập cửa vang lên đều đều.
Người phụ nữ vội lập tức đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, bà chậm rãi bước ra phòng khách trong khi tiếng đập cửa vẫn vang lên liên hồi.
May mắn thay, người chồng từ trong căn bếp đã nhanh chóng chạy ra phía trước bà cùng chiếc dịu đốn tuổi, để bà lặng lẽ nép người thật chặt sau lưng ông.
Đôi tay người đàn ông nặng nề xoay tay nắm cửa rồi chậm rãi kéo ra.
Không một ai ở đó cả, chỉ có cô nhóc tâm bé bỏng của họ đang nước mắt nước mũi kèm nhem nhìn họ.
Không kịp để cô nhóc phản ứng gì, đôi bàn tay của người mẹ vội vàng lao đến và ôm chầm cô nhóc, cùng với người cha cũng sau đó choàng hai người họ vào lòng.
Đứng từ xa theo dõi, Nhật Nguyện vẫn có thể thấy bờ vai của mẹ Tâm đang khẽ run lên cùng với những giọt nước mắt sung sướng.
Có lẽ nhiêu đó đối với cô cũng đã đủ sau những đêm ngày ác mộng không ngừng. Cô lặng lẽ quay về phía thầy Khúc, giờ đây đang hướng mắt về phía bức tường phía tây, nơi đang chịu những đợt pháo kích nặng nề nhất.
Chúng ta đi được rồi chứ?
Ừm, sẵn sàng chưa?
Trận đánh này không hề giống như những lần trước đâu đấy.
Nếu em chết thì cho phép em được chôn ở nơi mà anh đã chôn cất chị Hiền, hoặc ít nhất gần ở đó cũng được.
Ha ha, con nhỏ này.
Anh Khúc cười một hơi thật lớn và sảng khoái rồi quay bước đi thật nhanh, không ngoảnh mặt trở lại, chỉ để lại đó một nhiệm nguyện, vẫn ngước mặt về phía khu rừng ấy lần cuối trước khi rời đi một cách dứt khoát. Những thanh kiếm, ngọn giáo, những chiếc khiên giơ lên cao, những ngọn cờ rách nát của sát thánh đoàn, của biểu huy thành phố Hoa Cúc đang bay phấp phới theo những cơn gió xuân, mịt mù trong bức màn khói đen dày đặc. Những tiếng ầm vang vẫn liên tục vang lên và bức tường run lắc ngày một mạnh và dữ dội hơn. Không khí trở nên ngột ngạt và trầm lắng hơn bao giờ hết. Phía đằng sau cùng hàng quân, một người dân không nhịn được nữa, cậu ta chạy ra một góc, quỵ người xuống và ói hết tất cả mọi thứ trong bụng ra. Xây sẩm mặt mày, cậu lạng quạng quay trở lại hàng ngũ trong khi đôi tay cầm giáo vẫn lẩy bẩy run. Một cái huých vai thật mạnh từ người lính sát thánh đoàn kế bên khiến cậu ôm lưng đau điếng. Đau quá, nghe nói vợ của anh có tiếng nấu ăn ngon nhất thành phố này, đúng không? Tối nay nếu được thì nhờ anh nhắn cô ấy khao chúng tôi một bữa nhé. Hơi thở của anh dân ấy trở nên chậm dẫn rồi đều lại, anh cười. Không cần anh nhắc thì cô ấy cũng đã chuẩn bị từ trước rồi. Cô ấy luôn tự hào là một trong những người phụ trách đứng bếp cho các buổi lễ hội thành phố này. Vợ anh giỏi thật đấy. Cô ấy luôn tự hào rằng bản thân là một trong những người học việc giỏi nhất của cô Hiền ở khu phố 4 đấy. Cô Hiền ư? À, anh mới đến đây chưa được đâu nên có vẻ không biết, về khả năng nội trợ thì cô Hiền là người nấu ăn ngon nhất của thành phố này đấy. Cô ấy từng là người đứng bếp chính của các dịp lễ hội thành phố trước khi sức khỏe trở nên suy yếu và phải ở nhà dưỡng bệnh. Ôa, người lính trầm trồ thật tiếc khi tôi không có cơ hội được thử đồ ăn trực tiếp từ người đó. Hy vọng khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ có cơ hội được gặp cô ấy. Ừm, anh nhắc tôi mới nhớ, dạo này không nghe được nhiều tin tức từ gia đình cô ấy, hy vọng cô ấy vẫn ổn. Người dân khu phố 4 yêu quý cô ấy lắm. Chương 27, tài liệu số sơ mới bất chương 27, tài liệu số sơ mới bất tiếng chung thứ 9 buổi sáng, bức tường thành được dựng một cách tạm bợ ở phía tây chính thức sụp đổ sau đợt đại bác thứ 20, mảng tường thành cuối cùng đổ sụp xuống đất, để lộ trước mắt đoàn quân dân và sát thánh đoàn một bình nguyên đầy bụi và nắng. Những bóng cờ màu biển chết che lấp cả một khoảng không đường chân trời cùng những chiếc bóng đen đang đứng lặng yên đối mặt với đội quân thành phố. Đoàn quân thành phố giơ cao những ngọn giáo và thanh kiếm về phía trước, nín thở chờ đợi cho cơn bão chuẩn bị ập đến. Sắt. Từ bên trong bức tường thành, người chỉ huy trẻ tuổi trong chiếc giáp da thú cùng với thanh đoàn kiếm lao thẳng ra ngoài cùng với hàng ngàn người dân và đoàn quân sát thánh đoàn yểm trợ phía sau. Cờ hiệu phất lên từ đằng xa và những chiếc bóng nhanh chóng hướng vũ khí thẳng về phía lồ hồng. Từ phía sau những hàng khiên được dựng lên để che tên và lửa. Những đoàn kỵ binh của thánh hội bắt đầu lao đến, và chẳng mấy chốc, xé nát đội hình đoàn quân sát thánh đoàn và dân binh đang lao khỏi bức tường ngay chỉ khi vừa mới chạm mặt. Những lưỡi kiếm đẫm máu của đoàn kỵ binh ập đến như những cơn sóng dữ, để lại những bóng người ngã nhào xuống dưới đất, bất động. Hàng ngũ bắt đầu rối loạn. Điều động thêm bộ binh và cung binh cho khu vực phía tây. Đội trưởng cánh phía bắc báo rằng khu vực ở đó cũng bị bao vây cá dữ dội, nếu gửi thêm quân sang nơi khác sợ e rằng sẽ không thể cầm cự thêm quá nửa canh giờ. Báo cáo, bộ binh thánh hội đã tràn lên bức tường phía đông. Toàn bộ đoàn binh tại đó hiện đang giao chiến kịch liệt với quân địch, không thể điều đi được. Khu vực phía nam chi viện 100 khiên binh và 50 cung binh. Không đủ, thật sự là không đủ. Bước tiến của thánh hội đoàn là quá sức để có thể ngăn cản. Những người lính choàng trên mình chiếc áo choàng màu biển chết cùng thanh trường kiếm, với chiếc nón sắt khắc hình tán cây trước mặt. Ngọn lửa thiên thanh đã không còn rực cháy trên những thanh kiếm của họ như vẫn được vẽ lên trong những trang sách sử ngày nào, nhưng vẫn khiến những cựu binh của sát thánh đoàn và dân binh nhớ lại những ký ức đầy máu và nước mắt. Đội dân binh đang bị chúng tẩy nát và gần như đã tan vỡ hoàn toàn. Người thanh niên trai trẻ chỉ huy đội dân binh nhăn mặt đau khổ nhìn những người bạn, người anh em lớn lên cùng với anh trong thành phố này gục ngã dần dần. Một tiếng đại bác nổ ra và chẳng mấy chốc, những người lính đứng trên đỉnh bức tường rơi thẳng xuống mặt đất nóng rát. Rút lui. Trở về sau bức tường anh cay đắng hô vang. Nhưng ngay vừa lúc quay đầu, một tên kỵ binh đã vượt qua hàng ngũ đội dân binh, lao thẳng về hướng anh với thanh kiếm giơ cao. Một tiếng chát vang lên đầy đinh tai. Người chỉ huy trẻ vẫn còn sống, tên kỵ binh đấy đã lui đi, để lại dưới chân anh là một người lính sát thánh đoàn với tấm khiên đã bị móc hoàn toàn. Vẫn còn đang ngỡ ngàng, một vị đội trưởng bước tới, vô vai anh. Kế hoạch phủ đầu thất bại rồi, các anh lui về phía sau bức tường đi, bọn tôi ở sau hỗ trợ cho. Không, các anh là đơn vị trọng yếu của thành phố, không thể dân còn là thành phố còn. Bảo vệ người dân là một trong những trách nhiệm hàng đầu của sát thánh đoàn lúc này, các anh đi nhanh lên. Bọn kỵ binh đang lùi lại để phóng tên đấy. Lời nói đầy trọng lượng của vị đội trưởng sát thánh khiến người chỉ huy trẻ chỉ có thể biết cắn răng nghe theo, cùng đoàn dân quân rời đi, để lại những đoàn quân sát thánh kiên cường chống trả. Được rồi, các anh em, rút ra sau bức tường. Tướng Tiễn, vị đội trưởng la lên dự khiên. Ngay lập tức, một hàng mưa tên nhanh chóng chút xuống đội sát thánh đoàn khiến họ phải đưa khiên lên cao chống đỡ. Những mũi tên chứa buộc nổ lao đến và phát nổ khi va chạm vào những chiếc khiên, tạo thành những vụ nổ nhỏ nhưng khá mạnh khiến cho những người lính sát thánh nhanh chóng bị sức đẩy và những mảnh nổ làm cho bị thương và bạo sức. Khi cơ thể họ đã gần như ra rời, những chiếc khiên từ từ hạ xuống thì cũng là lúc lớp sóng kỵ binh thứ hai lao đến. Phía đằng sau bức tường, đằng sau những lớp bao cắt được chất cao để ngăn bước tiến của thánh hội, đặc biệt là đội kỵ binh. Người chỉ huy trẻ quỵ gối và chống tay xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Xin lỗi, chỉ vì tôi quá nóng đội mà nhiều người đã mau đứng lên đi. Một người dân trong thành phố đến vỗ vai cậu, cậu làm vậy dễ khiến anh em nản lòng lắm. Đúng vậy, đừng để những người lính sát thánh đoàn hy sinh vô ích, chúng ta phải cùng họ chiến đấu đến cùng chứ. Phải đó, phải đó. Âm thanh rồn vang của những người dân binh khiến cho vị chỉ huy trẻ chẳng biết nói gì hơn ngoài mỉm cười. Mọi người, cảm ơn. Trong một thoáng chốc, khi còn chưa ai kịp nhận ra điều gì, một tiếng nổ kinh thiên vang lên khiến cho anh và một số người đứng gần lỗ hổng bị văng đi, ngã nhào xuống đất. Một làn bụi bay mịt mù giăng kín cả một khoảng không, ngoài cái âm thanh rè rè đang vang vẳng trong thai thì mọi thứ xung quanh anh giờ đây im lặng một cách đáng sợ. Những chiếc bao cát đã bị xé nát vụn hoàn toàn, để lộ ra bờ tường giờ đây đã không còn được che chắn. Thấp thoáng ánh sáng phía xa chân trời, những cái bóng đen lờ mờ xuất hiện ở phía sau nơi bức tường và từ từ tiến vào trong thành. Người chỉ huy trẻ khó khăn chống tay dậy, chưa kịp định thần thì một ánh thép sắc lạnh đã chĩa thẳng vào cổ của anh. Khói bụi từ từ tan đi, để lại những ánh mắt thất thần đầy kinh hãi của đội quân dân đang khép mình lùi về sau. Tên đội trưởng của cánh quân Thánh hội đang chĩa thẳng kiếm về phía người chỉ huy trong khi đoàn quân của Thánh hội đang từ từ tràn vào trong thành, băng qua những cái xác nằm la liệt của sát thánh đoàn, của những người dân binh. Chúng giờ đây, đứng đó, bất động và quan sát những ánh mắt đầy sợ hãi của đám dân binh. Thanh kiếm vụt lên thật cao và cắt bén vào cổ họng của người chỉ huy, máu bắn vào chiếc mũ giáp trong khi người chỉ huy hai tay ôm cổ và đôi mắt trợn trắng lên vì đau đớn và khó thở, anh ngã lăn xuống dưới đất, quằn quại. Một lớp bọt đỏ ngầu chảy ra. Một giây, hai giây, nửa phút, và cơ thể co giật của người chỉ huy bất động trong khi đôi mắt vẫn mở to vì kinh hoàng. Người đội trưởng Thánh hội đứng lặng im một lúc, quan sát thái độ và ánh mắt của đám dân binh, biết được rằng mọi thứ đã sẵn sàng nên chĩa thẳng thanh kiếm về phía đám đông. Đội quân Thánh hội lao đến, nhanh chóng áp sát và chém giết đoàn dân binh mà gần như không vấp phải bất cứ sự kháng cự nào. Nhiều người đã vứt vũ khí xuống, quay lưng lại bỏ chạy, họ xô đẩy, chà đạp nhau, để mặc cho đội quân Thánh hội lạnh lùng tàn sát. Mọi thứ đã sắp đến hồi kết, lớp phòng thủ cuối cùng của thành phố sắp tan vỡ. Cho đến khi từ đằng sau đám đông đang bỏ chạy, một kẻ trong bộ quân phục trắng lao lên, đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua giáp của người binh sĩ để giải vây cho hai người dân quân đang bỏ chạy trước khi hất người hắn xuống đất. Cái bóng lao vào đoàn quân Thánh hội vẫn còn đang hoang mang, hướng lưỡi kiếm đâm thẳng vào cổ của các binh sĩ quân Thánh hội trước khi cầm lá cờ biểu huy của thành phố hoa cúc lên, cơ cao trên không trung rồi cắm thẳng xuống đất. Thấp thoáng sau chiếc nón có huy hiệu thanh kiếm đâm vào thân cây là khuôn mặt của thầy Khúc. Người đó hét lớn, từ mốc cờ này sẽ là khu vực của thành phố, bất cứ kẻ nào của Thánh hội vượt qua làn danh này, lập tức giết hết, không chừa bất cứ một ai cả. Đội quân Thánh hội dù có chút bất ngờ nhưng khi nhận ra đội hình vẫn còn đang tan tác của đám dân quân và chỉ có một mình người lính trong trang phục sát thánh đoàn đứng trước mặt họ thì cũng không ngần ngại lao lên. Thầy Khúc đứng đó, tay cầm chặt kiếm chém liên tục vào những người binh sĩ Thánh hội đang tiếp cận thầy. Những đường kiếm dứt khoát và hiểm hóc khiến hàng hàng lớp lớp người từ từ ngã xuống. Một hồi lâu sau, một nhóm quân mới đủ sức vượt qua vòng kiếm của thầy Khúc để băng qua sau lưng thầy. Chúng đẩy đám dân quân ra xa và bao vây lấy thầy, nhưng khi mà đám quân Thánh hội ấy còn chưa kịp áp sát lấy thầy thì thêm một đường kiếm vượt qua, một nhát chém đầy uy lực đến nổi làm toát cả lớp giáp của đám binh sĩ và cắt sâu vào da thịt của chúng. Một bóng người nhỏ bé với mái tóc dài đáp xuống đất, cô chẳng mấy chốc đã gần như tiêu diệt cả đội quân đằng sau lưng của thầy Khúc. Đứng áp sát sau lưng thầy Khúc, hướng mặt về phía đám dân quân còn đang ngơ ngác, một cơn gió thoáng qua để lộ chiếc ổ khóa trên khuôn mặt của cô khiến họ có chút e ngại. Tôi biết rồi. Dáng vẻ đó, cô ấy là một dạ trại tép, một búp bê. Một người trong đoàn la lớn chỉ tay về phía cô, những vẻ mặt nghi ngại dần dần ra. Một dạ trại tép đang chiến đấu cùng với một người lính sát thánh đoàn. Họ đã trở lại rồi. Họ trở về rồi. Ô ô ô. Tiếng hô vang rầm rộ cùng với những mùi giáo, thanh kiếm đưa lên cao khiến cả một không gian gần như bị rung động, làm đám quân của Thánh hội đoàn cũng rụt người lại mà không dám tiến lên nữa. Còn chưa hết bất ngờ, từ đằng xa, một tiếng tù và phát ra, hòa cùng với đó là những tiếng vó ngựa vang lên rầm rập khiến cho mặt đất khẽ rung chuyển. 100 kỵ sĩ tinh binh cuối cùng của sát thánh đoàn đã có mặt trên những con bạch mã trắng như tuyết. Họ dừng ngựa lại, đối diện với đội quân của Thánh hội với khí thế đầy hừng hực mặc cho đã di chuyển cả một quãng đường từ khu vực phía đông trở về đây. Họ nhìn về phía đoàn quân Thánh hội rồi lại nhìn về phía người thanh niên trong trang phục sát thánh đoàn cô độc. Hôm nay chúng tôi tề tựu ở đây, theo di nguyện của chỉ huy đội quân sát thánh đoàn lừng danh, sẽ bảo vệ toàn bộ người dân và thành phố nơi hoa cúc nở đến giọt máu cuối cùng. Sát thánh đoàn, vững bước. Lời nói thầy Khúc vang lên thật mạnh mẽ, khiến cho đoàn quân tinh binh chưa kịp hỏi thăm danh tính của người lính sát thánh trước mặt đã bị cuốn vào một cơn bão khí thế cuồn cuộn. Sát thánh đoàn lừng danh. Sát thánh vững bước. Sát thánh đoàn. Lừng danh. Sát thánh đoàn. Vững bước. Ô ô ô. Hòa cùng tiếng la của đoàn quân tinh binh là những tiếng thét xung trận đầy mãnh liệt của đoàn dân quân, giờ đây đã lăm lăm vũ khí sẵn sàng trong tay và hừng hực khí thế. Xông lên. Họ không đợi cho đoàn quân của Thánh hội kịp có thời gian phản ứng, thầy Khúc thét lên và hướng thanh kiếm lên cao trong khi thanh kiếm của Nhật Nguyện cũng nhanh chóng được bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ rực, cùng với hàng chục ngàn người nối gót theo sau, họ cùng nhau hướng thẳng những đôi mắt về phía trước, phản chiếu bóng dáng của đội quân Thánh hội đang khẽ run lên. Vị hoàng sư đứng đối mặt với lỗ thủng của bức tường phía tây, lặng lẽ quan sát cuộc chiến dữ dội xảy ra bên trong bức tường phía tây. Sự xuất hiện của đội tinh binh sát thánh đoàn cộng với khí thế của người dân thành phố Hoa Cúc đang trở lại, lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nếu mọi việc cứ tiến triển như hiện giờ, e rằng việc toàn bộ đoàn quân ông gửi vào trong thành bị xóa sổ hoàn toàn trong khi bên trong sẽ không chịu tổn thất mấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ông Xoa cầm trầm âm. Thưa ngài, vị tướng già lại xuất hiện kế bên ngài, với tình hình hiện nay, có cần phải cử lực lượng thánh vệ đoàn ra nên chiến không? Vị hoàng sư im lặng, đôi mắt ông khẽ chớp chớp liên hồi. Không cần thiết, cậu Vĩnh Ngạn đâu rồi? Thưa, đang trực tiếp chỉ huy mặt trận bức tường phía bắc do chỉ huy của cánh quân đó đã từ trận. Triệu cậu ấy về đây và cho phó chỉ huy tưởng tạm thời trực tiếp cầm quân, ta có việc quan trọng cần phải bàn với cậu ấy. Ây da, đau đấy. Xin lỗi. Xong rồi đấy. Nhạc lau những vệt máu còn đọng lại trên vết khâu ở eo của Trúc Phúc, sau đó xối hào một ca nước lên người Trúc Phúc. Không ngờ các gã chắc các anh cũng biết xây dựng sông nhân tạo ở đây đấy, tiện lợi thật. Trúc Phúc nhìn những đàn cá đang tung tăng bơi lội dưới đáy sông trong vắt miệng khẽ thở dài. Cỡ một năm nhật nữa là sông này cả thôi.
địa hình và khí hậu ở đây không đủ tốt để giữ lượng nước lâu dài, với lại công trình này cũng chưa đạt được mức độ tốt nhất. Nếu anh là người trực tiếp chỉ đạo công trình này thì liệu anh có thể khắc phục nhược điểm của nó hoàn toàn không? Con người ai cũng có giới hạn, tôi cũng vậy. Và lại, đến ông ấy còn không làm được thì tôi càng không dám chắc. Ai cơ? Chúc Phúc thoáng im lặng. Cha của Nhật Nguyện, Hoa Nguyện, ông ấy là một trong những người đã trực tiếp chỉ đạo việc thi công nên khu rừng nhân tạo này. Ôa, ngạc nhiên thật đấy, dù thông qua lời của Nhật Nguyện thì ông ấy là một kẻ máu lạnh, nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng ông ấy quá phi thường so với những thợ nghề của đất nước tôi. So về mặt bằng chung của các gã trại tép, ông ấy cũng đã gần như vượt trội hơn chúng tôi rất nhiều rồi. Chúc Phúc lạnh gáy, nhớ lại cái thử thách mà Nhật Nguyện bày ra cho cậu khi lần đầu gặp cô. Một người giỏi như vậy mà cũng gặp sai sót cơ à? Như đã nói, chúng tôi là con người. Vậy Nhật Nguyện thì sao? Anh cũng hay khám cho cô ấy, vậy có nhận ra bất cứ sai sót nào không? Nói về cô ấy thì có vẻ ông ấy có lẽ cũng đã vận dụng hết khả năng của một gã trại tép, và cả một người cha tôi chỉ thỉnh thoảng nâng cấp một số thứ cho cô ấy thôi. Ông ấy có lẽ cũng đã làm hết khả năng của mình. Chúc Phúc thoáng rơi vào trầm tư. Anh có đang giấu gì cô ấy không? Hở? Chúc Phúc giật mình, ý cậu là sao? Tôi thấy anh hơi ngập ngừng khi nói về cô ấy thôi. Tôi ngập ngừng sao? Đừng để ý, nếu có mấy chuyện anh không sẵn sàng kể thì đừng để ý đến những gì tôi đã nói. Chúc Phúc khẽ nhăn mặt nhìn Nhạc rồi cúi mặt xuống đất. Tôi cũng không có quyền đánh giá ông ấy là con người thế nào, vì dù nào đi chăng nữa, có lẽ tôi và ông ấy đều như nhau thôi. Tôi thấy đầu óc anh vẫn tỉnh táo chán. Chúc Phúc mỉm cười, cậu bật người dậy rồi đi vào một bụi dây leo dài ngoằn ngoặc, ngọn lửa đã không với được tới đây nên nó vẫn xanh mát và rậm rạp như ngày nào. Bên dưới gốc cây đại thụ, những mảnh vỡ của phiến đá trắng đã được dọn dẹp gọn gàng, nhường chỗ cho một gò đất nhô cao cùng với một bó hoa cúc đặt trên đỉnh. Có lẽ đã không còn kể từ lúc này nữa. Chương 28, tài liệu số sơ mới tạm chương 28, tài liệu số sơ mới tạm bước qua những đống gạch vụn và xác của những người lính sát thánh đoàn ở dưới những lát đường đá vỡ vụn. Ngài Hoàng Sư từ từ bước xuống ngựa, lặng lẽ đứng nhìn khung cảnh tĩnh lặng và bình yên của thành phố Hoa Cúc. Lửa đã tắt, những làn khói đen cũng đã tan, trước mặt ngài giờ đây là một con đường rộng mênh mông không thấy nổi điểm kết, được điểm trắng bởi những hàng lồng đèn rách đang khẽ bay theo gió. Những đống gạch nát vụn, những ngôi nhà im lìm đóng cửa, những sạp chợ hiu quạnh, những chiếc xe chở lặng im dọc hai bên con đường được bao phủ trong một lớp màn tuyết màu đen mỏng đang rơi nhẹ xuống khắp đường phố. Ngài cứ thế chậm rãi bước đi, cùng đằng sau là những binh sĩ thánh hội đoàn đã yên vị lưỡi kiếm bên trong vỏ và những vị thầy nguyện. Không gian tĩnh lặng đó sau đó bị phá vỡ bởi một tiếng tra kiếm ra khỏi vỏ của một người binh sĩ của thánh hội đoàn. Trước mặt họ và vị hoàng sư là một chiếc bóng nhỏ bé và cô đơn, đôi vai nhẹ run đằng sau và áo rách dưới và mái tóc rũ rượi. Vị hoàng sư bước chậm lại, từ từ quan sát cô bé. Đôi mắt cô bé đen thâm thẳm và chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của vị hoàng sư. Ngài nhẹ đưa tay lên, ra hiệu cho người binh sĩ thu gươm lại rồi một mình tiến về phía cô bé. Trong mắt cô bé ấy, ngài là ai? Một ông già bình thường dâu đã điểm chút muối tiêu. Một người bạn lạ mặt từ nơi xa xăm ghé thăm. Hay một kẻ sát nhân đã cướp hết tất cả mọi thứ của cô bé ấy. Ông dừng lại ở một khoảng không quá gần để đứa bé không cảm thấy quá sợ hãi. Đằng sau lưng cô bé là một cặp vợ chồng già đang choàng lấy người nhau. Giữa người họ là một tấm mềm dày và một khoảng không nhỏ vừa đủ cho cơ thể nhỏ bé của cô nhóc ấy chui vào. Những đôi mắt già coi đã lặng lẽ khép lại, trong khi đôi mắt đen lấy đó thì vẫn còn chút mờ lệ. Cô nhóc im lặng rút từ trong túi áo ra một chiếc vòng hoa chỉ đủ vừa đầu của một đứa trẻ rồi hướng nó về phía ngài hoàng sư bằng cả hai tay. Những tiếng lộp độp trên mái nhà ngày một lớn. Em có lẽ sẽ nhớ chén súp rau củ đó lắm, đáng lẽ em nên ăn ba chén mới đúng. Nhật Nguyện chống thanh kiếm xuống đất, lạng quạng bước đi trên dãy bình nguyên rộng vô tận. Cánh tay máy đã vỡ nát cùng với phần ổ khóa đã bị chém một đường sâu dẫn đến hư hỏng nặng và không thể nào tra chìa khóa vào được nữa. Ánh mắt thẫn thờ còn lại của cô đang hướng về phía chiếc pháo đài đã vỡ nát phần đầu nằm ở đằng xa xa. Cô sẽ ngủ tạm ở đó, một giấc thôi, ngắn, để ít nhất còn biết sáng mai phải làm gì. Có lẽ vậy, nếu cô còn sống. Có lẽ vậy nhưng ít nhất là phải ngủ, cô mệt mỏi quá rồi, toàn thân đang rát buốt lên vì những mảnh kim loại đang găm thẳng vào sâu trong xương, cơ thể thì mệt mỏi và rệu rã, cánh tay máy chắc giờ cũng căng được rồi. Cô nghe có tiếng kền kền vang vang vẳng xa xa, chắc chúng biết nên đang chờ đợi cô. Rồi những hình bóng màu đen đang dõi theo cô, xa xa trước mặt cô, họ là ai? Cô không tài nào nhìn rõ được. Những kẻ sẽ tiễn cô về một nơi mà cô cuối cùng đã có thể tìm thấy bình yên sao? Hy vọng là vậy. Hai cái bóng đen, một lớn cỡ cô, một nhỏ hơn đang từ từ tiến về phía cô. Chẳng biết sao nữa, con mắt cô đã quá mở rồi nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ của cô nó lại ập đến nhanh tới vậy, có lẽ vì cơ thể cô như lại đang tự mách bảo rằng đã cảm thấy có chút gì đó bình yên. Bên hai của Nhật Nguyện vang lên một tiếng sột soạt đều đều, con mắt nặng trĩu của cô chớp chớp, cố gắng mở dậy, mọi thứ trước mắt thật là mờ ảo. Cô cố gắng động đậy người nhưng mọi thứ thật nặng nề và cảm giác như có gì đó đang quấn chặt lấy người cô, chớp chớp mắt lần nữa, cô nhìn thấy lớp vải dù màu xanh đậm ở trên đỉnh trần chạy dọc xuống gần đỉnh đầu cô. Có lẽ là một chiếc lều. Cô cố ngẩng đầu lên dù nó cũng còn cứng ngắc, một chiếc đèn dầu được đặt trên một chiếc bàn gỗ xếp nhỏ nhắn đang phủ một lớp sáng yếu ớt hiu hắt ở đằng góc lều. Một khoảng không bị che khuất bởi một bóng người đang ngồi quay mặt về phía chiếc đèn dầu, tay cầm một con dao, từ từ gọt lớp vỏ táo màu xanh bên ngoài. Nhật Nguyện để ý thấy ở trên bàn, trước cạnh chiếc đèn dầu là một vật gì đó màu trắng và có hai cái lỗ ở hai bên. Chớp mắt một lần nữa, cô khẽ giật thoát mình khi hóa ra đó là một chiếc mặt nạ hình quả màu trắng, một chiếc mặt nạ vô cùng quen thuộc, đến đáng sợ. Ký ức trên con phố đầy khói lửa hiện về, bóng những binh lính trong trang phục màu đen tuyền bí ẩn, từ từ quét sạch những người tinh binh của sát thánh đoàn đến người cuối cùng. Và kẻ với chiếc mặt nạ qua đó, đã xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào mà cô không hiểu nổi. hắn tung tấm vải choàng màu đen rồi cuộn thanh kiếm lại và hất nó về phía sau trước khi tấm vải kịp bén lửa. Và chỉ cần một đường kiếm của hắn đã chém gãy cánh tay thép của cô khiến cho nó rơi xuống đất và rồi cuối cùng để lại đường nứt khổng lồ trên ổ khóa cô và khiến nó giờ đây đã trở nên vô dụng. Nếu không có anh khúc, cô càng ngày càng hoảng loạn, cơ thể cố cử động để bật dậy nhưng gần như vô ích, nó đã không nghe lời cô nữa. Đừng cố gắng cử động nữa, cơ thể cô chưa thể hoạt động bình thường được đâu, ít nhất là cho đến ngày mai. Ông, tại sao lại đưa tôi về đây? Ông có ý gì? Ta có ý gì hả? Người đó đặt con dao xuống bàn và đứng bật dậy. Lúc này Nhật Nguyện mới để ý là ông ấy không quá cao lớn, chắc chỉ cỡ đứng tới nửa đầu của anh Khúc, nhưng giọng nói khàn khàn và vô âm sắc lại khiến ông ấy toát ra vẻ gì đó vô cùng đáng sợ, cộng thêm nước da hơi ngã màu trắng bệnh và nét mặt gầy trơ đến nổi lộ rõ phần xương quai hàm càng khiến ông cứ như một bóng ma. Người Nhật Nguyện khẽ run lên, mồ hôi đổ dọc xuống trán khi thấy ông ấy đang tiến ngày một gần về phía cô. Ông đứng kế ngay tấm trải cô đang nằm, bàn tay hạ nhanh xuống khiến tim Nhật Nguyện như muốn bắn ra ngoài. Ta muốn cô ăn hết dĩa táo này, cô đã hôn mê gần cả tuần nay rồi đấy, nặng một ít sức đi. Người đó đặt dĩa táo và một cốc nước xuống ngay cạnh Nhật Nguyện rồi đi về phía chiếc bàn, ngồi xuống ghế. Gần cả tuần này rồi ư? Tại sao các ông lại phải mắc công đến như vậy? Ta biết cô có nhiều điều thắc mắc lắm, nhưng hiện giờ chỉ cần biết rằng họ không trả tiền để ta giết cô. Trả tiền lương? Các ông là ai? Một đội quân đánh thuê, bọn ta được nhận tiền để phục vụ thánh hội trong trận đánh này. Và giờ thì thánh hội đã thành công trong việc chiếm lấy thành phố nên coi như xong việc. Mặt Nhật Nguyện lập tức nhăn lại, cô bắt đầu sốt ruột. Vậy cái người đi cùng tôi, anh ấy đâu rồi? Người đàn ông nhún một bên vai rồi đưa tay sờ lên bờ vai còn lại. Người đó đánh ta trọng thương ở vai rồi bỏ trốn rồi, thánh hội đang vây bắt và có vẻ không muốn bọn ta nhúng tay quá sâu vào chuyện của họ nên đã kêu chúng ta lui binh. Anh ấy có bị thương không? Ừm. Ta có kịp chém vào phần sườn của người đó, không quá sâu nhưng nếu để lâu mà không sơ cứu cẩn thận sẽ dễ kiệt sức và chết vì mất máu. Nhật Nguyện ngồi im lặng không nói gì nhưng lòng thật sự vô cùng buồn chồn, để mặc cho người đàn ông cứ ngồi đó chống cằm và nhìn cô không rời. Cô biết gì không? Với những thiệt hại mà cô đã gây ra cho đoàn quân của ta thì ta nghĩ tốt nhất nên đem giao cô cho đoàn lái buôn nào đó để vất vát chút đỉnh. Với cơ thể tàn tạ này ư? Nhật Nguyện liếc mắt về phía phần vai cụt ngủn được băng lại trong lớp vải trắng, các ông chắc cũng tuyệt vọng lắm mới phải làm vậy. Cô biết đấy, nhiều đoàn thương nhân ta trao đổi gần đây có khá nhiều người rành rọt về cơ khí, đặc biệt là máy móc như cô. Có thể không bằng các gã trẻ kẹp nhưng họ cũng có thể giúp cô hoạt động lại gần như một con người bình thường. Ông gai phần da ở xương cằm với nhan sắc của cô, bọn tú ông ở nhà thổ cũng khá chịu giá đấy. Vậy, các ông cứu tôi là vì mục đích đấy, phải không? Nhật Nguyện nhăn mặt nhìn thẳng về phía ông ấy, dù thật sự cô cũng bất giác sợ hãi khi cũng nghe được nhiều chuyện không được hay ho đối với các nhà thổ từ mẹ cô. Đùa một chút thôi, ông ấy mỉm cười thở dài, có người đã bỏ tiền ra để chuộc sự tự do cho cô rồi. Đây chỉ là một lời cảnh cáo để tránh cô vác cơ thể tàn tạ đó đi lung tung. Cảm ơn sự khách sáo của ông nhưng là ai vậy? Cô vẫn nói bằng một chất giọng bất an. Cô chỉ cần biết đó là người thân của cô được rồi. Nhưng mà có thể là... Nhật Nguyện bật thoát người dậy. Chúc Phúc sao? Cậu ấy còn sống ư? Cậu ấy lâu rồi? Con mắt tròn xoe của Nhật Nguyện thật khác so với điệu bộ cảnh giác của cô khi nãy, như một đứa trẻ vừa hay tin tìm được món quà thất lạc. Nó khiến cho người đàn ông cũng bật cười. Bình tĩnh đi, hơi xui cho cô, cậu ấy vừa mới khởi hành cùng cậu nhóc nhạc trở lại thành phố Hoa Cúc cùng với quân thánh hội vào sáng sớm nay rồi. Có vẻ như họ có việc khá gấp. Nhật Nguyện sủi mặt. Nhưng ít nhất cô có thể sẽ đỡ dầu dĩ hơn với cái này. Người đàn ông thò xuống hốc bàn rồi lôi ra một cái túi và một lớp vải quấn vào một vật có hình thù của một cây gậy dài và cong. Ông đi đến rồi đặt chúng xuống kế cạnh Nhật Nguyện. Cái gì vậy? Mở ra đi rồi cô sẽ biết. À, xin lỗi, ta hơi vô ý. Ông quỳ người xuống, đưa tay mở nút thắt của cái gói ra. Một ánh kim loại lấp lánh đập vào mắt của Nhật Nguyện khiến cô không giấu nổi sự bất ngờ. Cái này cậu nhóc đó đã thức cả nguyên đêm để làm cho cô rồi rời vội đi ngay vào buổi sáng đấy. Cầm cánh tay bằng máy lên, Nhật Nguyện không vội tháo lớp băng ra rồi gắn nó vào mà cứ khư khư giữ nó vào lòng. Và không chỉ có thế, ông tháo lớp dây băng của tấm vải ra để lộ ra thanh kiếm của Nhật Nguyện. Tôi tưởng đã mất nó luôn rồi. Ta không tính bỏ lại một bảo vật như này. Ông ngắm nhìn nó một lúc, ta xem nó một lúc được không? Cứ tự nhiên. Ông từ từ cầm thanh kiếm lên, ngắm nghĩa một lúc. Quả là một thanh kiếm tinh xảo và thú vị. Chỉ là một thanh kiếm thường thôi mà. Có gì mà ông bận tâm tới nó đến vậy? Thửm. Ông meo găng tay lại và vớt tay dọc lưỡi kiếm, để lại đó là một lớp chất nhờn nhờn đặc quánh lấp lánh trắng bạc. Bạc sống, quả thật như ta nghĩ. Hỏi sao lưỡi kiếm của cô không bị ngọn lửa đó nung chảy? Bạc sống. Không phải nó chỉ có ở thánh hội hay sao? Nên việc một món vũ khí của ạ chật sở hữu thứ này càng thêm thú vị. Ông biết gì về bạc sống? Một món quà mà thánh vật đơn phương ban cho thánh hội, cùng với ngọn lửa thiên thanh quái danh. Thứ đó có thể khiến cho những chiếc khiên gần như không thể bị phá vỡ cũng như khiến những lưỡi kiếm trở nên sắc bén đến giận người. So với một kẻ đánh thuê, ông thật là một kẻ nhiều chuyện và cũng biết nhiều việc. À xin lỗi, vậy nghề nghiệp thôi. Ông mỉm cười nhẹ rồi tra lưỡi kiếm vào chiếc vỏ do ông tự làm, được khắc những hoa văn hình bông hoa khá đẹp mắt, xem như cũng là một cách bày tỏ sự kính nể của ta đối với khả năng của cô nhóc đây cũng như hạn chế việc cô đi qua đi lại rồi vô tình đốt trại của ta. Đẹp thật. Nhật Nguyện mỉm cười nhăn mặt nhìn về phía ông, lộ vẻ khó xử. Ừm, quay lại vấn đề chính, khuôn mặt của người đàn ông nghiêm lại, sau khi vết thương này khỏi rồi, cô đã quyết định sẽ làm gì tiếp theo chưa? Nụ cười của Nhật Nguyện tắt hẳn, khuôn mặt của cô ngay lập tức rơi vào vẻ trầm ngất. Hiện giờ tôi không biết và cũng chưa nghĩ được gì cả. Cô nhìn ông, cười buồn. xin lỗi vì đã làm phiền ông, dù chính tôi đã trực tiếp ra tay sát hại đồng đội của ông. Bọn ta không làm những điều không có lợi cho bản thân nên cô chẳng phải bận tâm làm gì. Vậy là các ông thật sự sẽ bán tôi cho nhà thổ sao? Ta đã nói là ta đã được trả tương xứng rồi nên cô không cần lo, nhưng nếu cảm thấy vẫn cấn cấn trong lòng thì bây giờ hãy giúp ta một việc.
Việc gì?
Ông gõ vào cái đĩa táo. Ăn hết đống này rồi uống nước sau đó đi nghỉ cho ta. Giờ cũng giữa khuya rồi, mai ta cũng phải dậy sớm để làm việc nữa nên không có thời giờ ngồi tâm sự với cô nguyên cả đêm được. Và nếu cô thật sự muốn giúp ta, sáng mai khi trời vừa mới rạng thì hãy đến túp lều có biểu tượng chim đậu cảnh được đặt trên đỉnh ở giữa trại, ta sẽ hướng dẫn cô một số việc. Đừng lo lắng, ta hứa sẽ không bắt cô làm việc mà cô không muốn đâu. Sẽ có người phù hợp để hỗ trợ cô.
À không, không, Nhật Nguyện xua cánh tay tôi, chỉ sợ sẽ lại làm phiền công việc các ông.
Người đàn ông im lặng một lúc rồi bật cười.
Đừng quá bận tâm làm gì, ngày mai cứ có mặt ở đó khi sẵn sàng.
Vậy xin cảm ơn ông trước.
Ừm, ta có thể gọi cô nhóc đây là gì?
Tên tôi là Nhật Nguyện.
Nghĩa là lời cầu chúc từ mặt trời sao?
Một cái tên thật đẹp, ông mỉm cười dịu dàng cứ gọi ta là Nhất luôn.
Chương 29, tài liệu số sơ 19 chương 29, tài liệu số sở 19 cánh cửa bằng gỗ của căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố từ từ được mở ra, để lộ một dãy hành lang dài mênh mông và gần như tối om khi những dãy đèn dọc hai bên bức tường đã tắt bóng. Thứ ánh sáng duy nhất giờ đây rọi một khoảng nhỏ căn phòng là thứ ánh sáng trắng tinh khôi của mặt trăng đang dịu hiện phủ xuống giữa căn phòng thông qua tấm trần nhà nay đã gần như trơ trụi. Tại nơi đấy, vẫn như mọi khi, bóng dáng ngài hoàng sư lại xuất hiện, hướng mắt lên trời và đọc nguyện. Vĩnh Ngạn đứng tại nơi cánh cửa, không dám làm phiền ngài nên cũng chỉ chậm rãi bước đến rồi quỳ xuống giữa đống gạch vỡ và sàn nhà nát vụn để chờ đợi. Đằng sau lưng của hắn, hai bên bức tường giờ đây đã được phủ xuống hai lá cờ màu biển chết. Mọi thứ thế nào rồi? Đã đầy đủ những yếu tố thiết yếu để tiến hành quá trình tạo tác, khu vực cần thiết cũng đã sẵn sàng đi vào hoạt động, còn những nguyên liệu phụ trợ sẽ được vận chuyển từ các thành phố phía tây trong tuần này. Dự kiến sẽ bắt đầu đi vào tốt, vậy là đủ rồi, hãy bảo cậu nhóc ấy xúc tiến quá trình ngay lúc này, song song cùng với công việc vận chuyển. Ít nhất phải hoàn thành trong cuối tháng sau.
Thưa Vĩnh Ngạn thoáng trần trừ đã rõ. Ngươi có nhiệm vụ hỗ trợ đoàn vận chuyển phải không?
Dạ vâng.
Yêu cầu các thành phố điều động thêm nhân lực để đẩy nhanh quá trình vận chuyển, nói với họ rằng ta sẽ trả thưởng thêm.
Đã rõ.
Đội thám báo các thành phố phía đông nam có tin tức gì mới không?
Thưa không, các bên đấy vẫn chưa có hành động nào thật sự đáng chú ý. Ừ.
Tốt lắm, ngươi lui được rồi.
Thưa.
Vâng.
Nhưng thứ lỗi cho kẻ học trò này mạo phạm ạ, cứ nói.
Ngài hoàng sư có vẻ đang có điều chi phiền muộn.
Ngươi nghĩ vậy sao?
Công việc dường như được đẩy nhanh hơn khá nhiều so với dự tính ban đầu, liệu có điều gì xảy ra khiến ngài quyết định thay đổi thời gian xúc tiến?
Vị hoàng sư lặng yên một lúc rồi mới đưa hai cánh tay xuống, quàng lại sau eo. Ngài quay mặt về phía Vĩnh Ngạn, mỉm cười.
Chỉ là trực giác của một lão già, nhưng việc các thành trưởng của những thành phố đông nam không cho chúng ta thấy bất cứ phản ứng nào đối với sự kiện thành phố Hoa Cúc thất thủ cả cũng là một điều đáng lưu tâm đến.
Học cho hiểu, nhưng hiện nay cánh quân chính yếu của hội sát thánh đoàn đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn nên họ rất khó có khả năng gây khó dễ chúng ta trong thời gian này.
Đúng vậy, nhưng chỉ trong ít nhất là khoảng thời gian này thôi.
Ngài hoàng sư chậm bước ra sau lưng của Vĩnh Ngạn.
Ngươi nên nhớ ngoại sát thánh đoàn thì hầu hết lực lượng các khu vực chống đối chúng ta vẫn chưa sức mẹ đi nhiều. Trong lực lượng cánh quân liên hợp chúng ta đánh bại vừa rồi, chưa đến 1/3 số lượng của họ đến từ các thành phố đông nam, còn trong cuộc giao chiến tại thành phố Hoa Cúc thì gần như mất dạng, chứng tỏ bọn chúng không tập trung lực lượng cho cuộc chiến này. Việc giữa các thành trưởng tồn tại sự nghi kỵ và mâu thuẫn có thể cũng là một lý do.
Đúng vậy, so với Bạch Vệ chỉ huy thì con trai ông ấy đã không đủ năng lực để thống nhất các thành trưởng, nhưng vẫn không thể chối cãi rằng chỉ với nhiều đó người mà hắn đã khiến ta hao tổn khá binh lực.
Vậy điều ngài đang lo rằng nếu để lâu việc này thì sẽ có một cá nhân hay thế lực nào đó đủ sức thống nhất bọn họ và tiếp tục đe dọa đến chúng ta?
Rất có thể.
Vậy ngài hiện đang nghĩ đến ai khi mà lực lượng sát thánh đoàn đã bị vô hiệu? Ông trầm ngâm chốc lát.
Thầy Lộc, hiện đang quản lý khu vực phía nam có báo ta rằng các hầm của ạ chắc ở sa mạc khu vực phía nam sau một thời gian ầm ĩ cũng đã bắt đầu im ắng trở lại. Đặc biệt hơn, ta được biết rằng một số hầm của họ đang thiết lập giao dịch với đội quân đánh thuê giả vũ.
Lúc này đây, Vĩnh Ngạn đã không còn giữ được khuôn mặt lạnh vốn có, đôi mắt hắn mở to thể hiện thái độ ngỡ ngàng.
Ta biết rằng họ đã làm rất tốt vai trò của họ. Ngài quay lại nhìn Vĩnh Ngạn, không phải nói là vượt hơn cả kỳ vọng, là đằng khác khi đã giúp chúng ta giành được quyền kiểm soát thành phố này trong khi hạn chế thương vong vượt quá tầm kiểm soát.
Một đội quân đánh thuê thiện chiến đáng sợ.
Tuy nhiên, chắc một kẻ thấu đáo như ngươi cũng hiểu rằng không vì thế mà chúng ta cho họ quyền được tự tung tự tác kể cả khi đã hết hợp đồng, đặc biệt nếu họ có ý định quay lưng lại với chúng ta ngay lập tức thì quả thật hiểm họa vô cùng khó lường.
Học trò đã quá nông cạn, Vĩnh Ngạn cúi đầu.
Không, không hẳn, vị hoàng sư bước dâu dù chăng nữa, ta vẫn thật sự cảm kích không chỉ riêng họ mà cả ngươi vì đã giới thiệu họ cho ta, vẫn là một món đầu tư sinh lợi không chối cãi. Ngài đặt tay lên vai Vĩnh Ngạn, mỉm cười, vì thế ta không muốn những cảm xúc này sụp đổ một cách chóng đánh, hãy chứng minh cho ta thấy ngươi vẫn là một trong những trụ cột đáng tin cậy của thánh hội.
Vĩnh Ngạn vội quỳ sụp xuống cảm ơn sự tin tưởng của ngài hoàng sư đối với kẻ học trò bất tài này, học trò xin hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người.
Đó là những lời mà ta muốn nghe từ ngươi.
Học trò xin cáo lui.
Vĩnh Ngạn chắp tay chào ngài hoàng sư, toan bay bước. Cậu nhóc Nhật Khúc Vương như thế nào rồi?
Hắn chốc lát im lặng.
Thưa, vẫn không chịu được nữa.
Ngươi và hắn từng là đồng môn cũ, trước khi đi có lời gì muốn nói với hắn không?
Những lời cần nói, học trò đều đã nói hết cả rồi.
Tốt, vậy đi đi.
Học trò xin lui.
Vĩnh Ngạn bước đi thật nhanh trong bóng đêm, băng qua những túp lều đã tắt đèn được đặt khắp các con phố. Đôi chân dằn mạnh xuống đất cùng khuôn mặt đầy u uất. Hắn dừng lại một hồi rồi cuối cùng quyết định đảo người về phía nhà giam. Nhật Nguyện khoác chiếc áo khoác màu đen mà Nhất Ngôn đã để trên bàn cô tối qua rồi từ từ xỏ chiếc giày da nâu đã được rửa giặt sạch sẽ. Cô bước về phía cổng lều và mở tấm vải treo ra. Đứng trước bầu trời hướng đông, Nhật Nguyện có thể nghe thấy rõ những tiếng hô từ đâu xa vang vọng chuyển tới tai cô nhóc khiến bản thân Nhật Nguyện không khỏi tò mò. Mặt trời còn chưa kịp mọc khiến bầu trời xa xa nơi dãy bình nguyên vẫn khoác lên mình một màu xanh đậm lạnh lạnh, nhưng Nhật Nguyện có thể nghe rõ những nhịp hô vang đồng đều của các binh sĩ dạ vũ cách đằng xa cô cỡ vài chục bước chân. Có vẻ như những người này thường nghỉ và thức dậy sớm hơn so với nhịp sống thường nhật của cô và cả đa số những người thân quen của cô, bao gồm anh Khúc và mẹ con chị Hiền. Nhật Nguyện ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai, nó nghiêng xung quanh một hồi, cô mới phát hiện căn lều của cô được đặt cách biệt so với những căn lều của các binh sĩ dạ vũ và nằm ở hướng đằng sau túp lều của vị chỉ huy. Có lẽ chính là Nhất Ngôn, câu nghĩ vậy, đã làm vậy để tiện việc ông di chuyển qua lại và theo dõi cô. Lướt qua chiếc chuồng ngựa nơi những chú ngựa vẫn đang say ngủ, cô dừng lại quan sát một tí, thích thú xen lẫn sợ hãi khi lần đầu tiên được tiếp cận một con ngựa một cách trực tiếp chứ không phải là đối đầu với chúng. Nhìn đôi chân và tấm thân vững chắc này, nếu nó đứng dậy chắc phần thân cũng đã cao hơn hai người cỡ cô đứng chồng lên nhau. Bước tiếp thêm cỡ chục bước nữa, cuối cùng trước mắt cô cũng là căn lều giống như những gì Nhất Ngôn đã miêu tả cho cô đêm qua, một túp lều được canh gác bởi hai người lính mang trường kiếm vắt ngang vai có biểu tượng con chim đậu cành được làm bằng bạc đặt trên phần đỉnh lều. Đứng chần chừ một lúc, Nhật Nguyện mới từ từ tiến về phía căn lều, đối diện với hai người lính. Họ dường như đã để ý được sự hiện diện của cô nhưng vẫn đứng lặng yên không nhúc nhích. Em là Nhật Nguyện đúng không? Một giọng phụ nữ phát lên đằng sau khiến cô nhóc giật mình vào đi, chỉ huy đang đợi em đấy. Nhật Nguyện quay lại khi thấy một người phụ nữ trong bộ quân phục mỉm cười nhìn cô. Cô ấy có một khuôn mặt nhỏ nhắn và hơi gầy. Dáng người cũng chỉ cỡ chị Hiền nhưng có vẻ trẻ hơn nhiều, lớp tay áo quân phục được sắn lên của chị lại lộ ra phần cánh tay tuy cũng hơi gầy nhưng vô cùng rắn chắc và khỏe khoắn, toát lên một vẻ quân nhân thật sự. Dạ, vâng. Người phụ nữ lộ vẻ hài lòng rồi hướng mắt về phía hai người lính, họ không nói gì, lặng lặng gật đầu rồi di chuyển sang hai bên. Chỉ huy, tôi và bé Nhật Nguyện vào nhé. Ừm. Người phụ nữ đẩy tấm màn lều ra rồi cùng Nhật Nguyện bước vào. Trước mặt họ, Nhất Ngôn đang ngồi đối diện chiếc bàn được đặt gần cuối lều, sau lưng ông là một tấm gỗ khổng lồ treo một bức họa vẽ hình những chú chim trắng tinh đậu trên một nhánh cây khổng lồ đi cùng dòng chữ cổ mà bản Nhật Nguyện không thể nào đọc được. Dưới chiếc kính chế mũi, ông vẫn đang loay hoay ghi chép gì đó vào quyển sổ được đặt ở trên bàn. Nhìn ông giờ đây toát lên một vẻ gì đó trang nghiêm đến lạ thường. Ừm, Nhật Nguyện phải không? Cô dậy sớm hơn tôi dự kiến, không biết cô có lạ chỗ mà không ngủ được. Cảm ơn ông đã quan tâm. Nhật Nguyện cười lịch sự, tôi cũng ngủ ngon giấc nên cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt, ông cười, do tôi vẫn khá bận một số việc nên không trực tiếp hỗ trợ cô được. Cô gái đứng đằng sau cô sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cô các công việc được giao. Chị là Sương, hân hạnh được gặp em. Dạ. Chào chị, em là Nhật Nguyện. Cô ấy là Sương, đội trưởng đội binh nữ ở đây và cũng là một trong những cận vệ của ta. Nhật Nguyện nghe những lời đó của Nhất Ngôn thì cũng quay lại nhìn chị Sương, tò mò thắc mắc không hiểu một người có khả năng chiến đấu như ông mà làm gì lại phải cần một người cận vệ phía sau. Nhìn dáng vẻ có phần khép nép của Nhật Nguyện, chị Sương liền đưa hai bàn tay xuề móng về phía Nhật Nguyện. Vâng. Nhật Nguyện bất giác giật nảy cả mình lên nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì chị Sương đã ôm choàng cô nhóc vào lòng, hướng ánh mắt thích thú về phía Nhất Ngôn. Con thú nhỏ đáng yêu nào lạc vào doanh trại của chúng ta vậy? Tôi giữ nó được không? Tùy cô, con sói con đó vừa cho hơn chục mạng người của chúng ta trở về với thánh vật đấy. Thế cơ à? Chị Sương liếc ánh mắt bén ngót về phía Nhật Nguyện khiến cho cô nhóc không khỏi dùng mình, tôi lại càng thích. Hòa thuận vậy thì tốt, cô bây giờ hãy đưa cô nhóc ấy đi ăn sáng với mọi người đi rồi mang cho cô nhóc ấy một bộ đồ để mặc cho thuận tiện làm việc. Đã rõ. À mà Nhật Nguyện, cô giỏi tính toán không? Nhất Ngôn chỉnh chiếc kính rồi nhìn về phía Nhật Nguyện. Ờ, tôi không dành cho lắm, trước đây tôi không làm nhiều việc liên quan đến nó. Vậy cô có gì bản thân thấy tự tin không? Tôi ngoài đánh nhau và một ít kiến thức về nấu ăn thì không giỏi các việc khác làm ấy. Nhiều đó là đủ rồi, ông mỉm cười hài lòng rồi quay về phía chị Sương, cứ cho cô nhóc đây làm những gì mà cô ấy giỏi nhất. Đã rõ. À mà thưa chỉ huy, ngài đã nói với cô nhóc ấy về chuyện đó chưa? Ừm, chưa, ta khá bận nên nhờ cô vậy. Đã rõ, chị Sương mỉm cười, cứ tin tưởng ở tôi. Ừm, hai người có thể lui. Chào chỉ huy. Chị Sương cúi đầu chào Nhất Ngôn rồi nắm tay Nhật Nguyện dẫn ra ngoài lều, cả hai bắt đầu bước đi dọc qua các con lều trống không. Khu vực của chúng ta nằm ở gần cuối phía tây nam kể từ lều của chỉ huy, nếu lỡ em có bị lạc thì cứ trở về đây mà xác định. Dạ ừm chị Sương. Chuyện đó mà ông Nhất Ngôn nhắc đến là gì vậy? Ừm nói sao nhỉ? Hôm nay công việc của cả đội sẽ không giống như mọi khi, nhưng có thể em sẽ thấy hứng thú với nó. Là gì vậy chị? Chúng ta hôm nay sẽ tiếp đón một đoàn thương nhân chủ yếu là các gã chất kẹt từ khu vực sa mạc phía nam để trao đổi một số vật dụng và lương thảo với họ. Có thể trong số đó em sẽ gặp được người quen thì sao? Dạ mặt Nhật Nguyện chùn xuống, em không nghĩ vậy, đa số người từ khu vực hầm nơi em ở đều đã chết trong chiến tranh rồi à. Ôi, chị rất tiếc. Chị Sương khẽ quỵ người xuống và hướng mặt lại gần Nhật Nguyện, lưu lạc đến tận thành phố xa xôi này, chắc em cũng đã phải vất vả lắm. Dạ Nhật Nguyện đáp cụt lùn. Chị Sương im lặng nhìn Nhật Nguyện một hồi, hai tay cô đưa lên xoa mái tóc rối của Nhật Nguyện. Những lúc cảm thấy suy sụp như lúc này, một bát cháo rau củ và chút ít trà nóng để lấp đầy khoảng trống có lẽ sẽ là một sự lựa chọn tốt nhỉ. Chương 30, tài liệu số ít. Chúc Phúc ngồi khom người trên chiếc bàn ngổn ngang nào là giấy tờ và thiết bị, cậu đeo chiếc găng tay vào rồi chỉnh chiếc kính lúp của mình sao cho nó phóng đại hết mức có thể nhìn vào những ngóc ngách sâu nhất của thiết bị trên tay mình, đảm bảo không một mấu nối hay một phần nào trên thiết bị biến dạng so với bản vẽ trên bàn. Khi đã phần nào yên tâm, cậu tháo kính đeo xuống cổ và bắt đầu lục lọi hộp bàn, đưa ra một chiếc túi đựng những sợi dây màu đỏ mỏng li ti chỉ bằng một sợi chỉ. Chúc Phúc bắt đầu gắn một đầu kim lên phần ngón tay trỏ của mình, cậu hơ nó sơ qua lửa rồi một tay trụm đầu các sợi dây lại, dùng cây kim trên ngón tay, cậu bắt đầu may các sợi dây đan xen lại với nhau sao cho nó trở thành một khối dây lớn hơn. Sau đó, cậu đúc phần đầu được may đó vào thiết bị rồi dùng chiếc kim chỉnh sửa và nối sao cho phần dây đỏ dính chặt với mấu nối của thiết bị. Mồ hôi chảy dọc trên trán từ từ được nhóc nhạc đứng đằng sau cầm chiếc khăn màu trắng lau qua cho cậu. Nửa canh giờ trôi qua, cậu ngã người ra đằng sau ghế rồi vươn vai, thở một hơi thật dài. Nhạc, đưa tôi cái máy bơm xách tay. Nhạc không nói gì, cậu quay lưng về phía chiếc kệ khổng lồ đằng sau lưng, lục lọi các ngăn kéo nó nằm ở phía tay phải cậu đấy. Chiếc tủ số 3 từ dưới đếm lên. Cái cục đầu tròn dài dài màu đen đấy. Đúng rồi. Nhạc bước đến, đặt cái thiết bị đó xuống bàn và tiếp tục quan sát Chúc Phúc. Chúc Phúc mở vặn cái đầu tròn của máy bơm rồi tháo ra, để lộ một cái ống thủy tinh có chứa dung dịch gì đó màu đỏ đậm bên trong. Vừa đủ. Cậu gắn phần đầu tròn lại rồi kết nối nó với bó dây đỏ đang nối thiết bị để trên bàn, tháo chiếc kim trên ngón tay ra và bắt đầu dùng tua vít vặn các phần ốp kết nối hai thiết bị lại. Xong xuôi, Chúc Phúc bắt đầu bật công tắc của chiếc máy bơm lên, khẽ mỉm cười khi thấy phần bó dây và các mạch dây nhỏ bắt đầu run nhẹ lên. Cậu vặn ốp vít và tháo chiếc máy bơm ra. Phần khung như vậy là tạm ổn rồi, giờ bắt đầu là các phần chính bên trong. Chúc Phúc bay chiếc ghế trở về hướng Nhạc. Nhạc, cậu pha cho tôi chút trà được không? Trời cũng tối rồi, tôi sẽ hướng dẫn cậu thêm một số thứ cơ bản rồi chúng ta đi ngủ. Ngày mai hàng về là công việc túi bụi không thấy mặt trời luôn đấy. Ok. Nhạc mỉm cười rồi mở cửa bước ra khỏi phòng để lại Chúc Phúc có chút cảm giác lạ. Nhạc mấy dạo đây không tỏ vẻ hoạt bát như mọi khi nữa, cậu nhóc ấy bỗng trở nên trầm lặng khác thường. Chắc có vẻ do khối lượng công việc bỗng trở nên dày đặc quá nhanh nên nhóc ấy chưa quen. Chúc Phúc quay chiếc ghế trở lại bàn, ngồi nhìn các bản vẽ, cậu cầm bức phác họa một cổ máy có phần đầu tròn, bên dưới có gắn chiếc hộp đồng trông như thiết bị để trên bàn cậu. Mắt Chúc Phúc lại đảo về phía một bản vẽ phẫu thuật của một phần não bộ. Tôi mong cậu có thể đẩy nhanh quá trình tạo tác sang trong vòng 2 tháng thay vì 3 tháng như dự kiến do nhiều yếu tố khách quan. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mức trong khả năng cho phép. Phần cơ thể của cô ấy sẽ được bảo quản tối đa trong buồng dung dịch để khi tiến hành thì vẫn sẽ đảm bảo tính nguyên vẹn. Tôi cũng đã sai người giao dịch các phần thiết bị để thay thế những bộ phận bị hư hại nặng. Cậu bất giác đập mạnh tay xuống bàn rồi thở một hơi thật mạnh. Ừm, đôi lúc chắc chỉ có quên thì Chúc Phúc mới lại phải tự thắc mắc với thái độ của Nhạc khi mà vào lúc đó, bản thân cậu cũng chẳng thể quên được ánh mắt đầy bàng hoàng mà Nhạc dành cho cậu và cái xác của chị ấy. Có lẽ bây giờ cậu mới là kẻ bất bình thường trong đây. Chị ấy là chị Hiền. Chị Hiền ấy? Thằng khốn vậy tại sao anh lại làm vậy với chị Hiền? Chúc Phúc giật mình quay về phía cánh cửa gỗ, Nhạc đã đứng đó từ lúc nào cùng với hai tách trà nóng có pha chút sữa đặc. Ánh sáng vàng đằng sau cánh cửa phản chiếu làn khói trắng mờ của ly trà như dải lụa cắt nửa khuôn mặt đang cười buồn hiu của Nhạc. Anh có gì muốn nói với thằng nhóc này không? Tôi không muốn nói, nhưng trả lời một vài câu hỏi thì chắc cũng được Chúc Phúc trả lời mà đầu vẫn túi gằm xuống dưới đất. Đầu tiên, tôi muốn hỏi về thứ anh đang tiến hành. Từ nó có giống như cách mà ạ trải tét. Ừm. À, giống như cách mà cha của chị Nhật Nguyện đã làm lên chị ấy không? Ừ, Chúc Phúc trầm ngâm một lúc, cậu đang nói về phần cơ thể máy móc của Nhật Nguyện. Ừ, giống như nên gọi là cải tiến họ. Đúng không? Nhạc mấp máy môi, kể cả có chết thì vẫn có thể không? Thứ mà ông ấy làm giống như nâng cấp các chức năng của cơ thể Nhật Nguyện vậy, như cậu hay thấy mỗi khi Nhật Nguyện chuẩn bị chiến đấu, cô ấy sẽ cài chìa khóa vào phần ổ khóa trên khuôn mặt để có thể mở khóa tất cả tiềm năng của cô ấy, bao gồm khả năng phán đoán, phản ứng, tốc độ và sức mạnh. Và thông qua não bộ, đặc biệt là phần tiểu não. Và việc ông ấy có tái tạo lại phần não của Nhật Nguyện để nâng cấp những khả năng đó không thì tôi không chắc chắn, nhưng rất có thể là có. Nhạc khẽ rùng mình. Vậy còn chị Hiền thì sao? Không giống, vì phần não của chị ấy đã chết hoàn toàn rồi, và chưa có ai hay bất cứ vị thần nào mà tôi từng nghe trong suốt cuộc đời này có thể hồi sinh một bộ não đã chết cả. Vậy còn trái tim giả của người sáng tạo? Tôi có thể thay 100 quả tim nhưng mà không có bộ não thì cũng như không. Vậy chức năng của trái tim đó rốt cuộc là gì mà nhiều người lại muốn săn đuổi nó đến vậy? Hồi sinh người chết, tất nhiên với tình trạng não bộ của họ vẫn được lưu giữ cẩn thận, và Chúc Phúc nhấn giọng rồi chỉnh lại chiếc ghế. Điều kỳ diệu nhất khiến trái tim giả của người sáng tạo quý giá đến vậy là bởi nó không chỉ tương thích với tất cả các loại cơ thể, từ người cho đến các động vật bậc cao như loài có vú chẳng hạn, mà còn có thể cung cấp một hợp chất đặc biệt có khả năng hồi phục các bộ phận trên cơ thể ở tốc độ 50 đơn vị tế bào một giây. Nghe cũng có gì đó thật thần thoại. Một khía cạnh khoa học vẫn còn mơ hồ và một thần thoại gần như không có cơ sở, tôi vẫn sẽ nghiêng về ý đầu tiên. Ít nhất, đó là thứ do một người trần mắt thịt làm ra chứ không phải một tạo phẩm của một thứ mà tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy bao giờ. Nhưng quả thật, cuộc đời của ông ấy vẫn có gì đó khá mơ hồ. Ừm, ngay cả với gia đình, ông ấy cũng là một kẻ không thể hiểu nổi. Được rồi. Nhạc hút được một ngụm trà, cái vị đắng chát hòa quyện với chút gì đó ngọt ngọt khiến cơ thể cậu phần nào giãn ra. Quay về vấn đề chị Hiền và trái tim giả của người sáng tạo, tại sao thứ đó không thể phục hồi phần não bộ của chị ấy? Các bộ phận trên mỗi người thì gần như là như nhau và ít có sai số nên tái tạo lại nó không quá khó, nhưng còn não bộ. Thứ nó phục hồi chỉ có thể là những phần bên ngoài, phần khuôn Chúc Phúc nuốt nước bọt chứ những thứ như thông tin, ký ức của chị Hiền thì hoàn toàn không thể, một khi đã mất đi thì có tìm bao nhiêu cách cũng vô ích. Chị Hiền có thể sống lại, nhưng chắc chắn một điều chị ấy sẽ không còn là người mà chúng ta vẫn luôn biết.
Ừm, tôi hiểu. Nhạc thở một hơi thật mạnh. Vậy đây là điều tôi muốn biết nhất, đâu là lý do khiến anh chọn chị ấy làm vật chủ cho công trình này?
Chúc Phúc,
Chúc Phúc,
em chắc là đã no chứ?
Em nghĩ mình không đứng dậy nổi nữa rồi.
Ôi nào, sức ăn như vậy thì làm sao mà làm tốt công việc được chứ?
Chị Sương đưa chén lên gần miệng rồi từ từ hút được hết phần cháo còn trong bát, để lại Nhật Nguyện ngồi kế bên với cái bụng căng tròn.
Ấy được rồi, chị đừng ép em ấy, không quen với chế độ ăn dễ mệt lắm.
Một người phụ nữ khác với nước da hơi ngâm vỗ nhẹ lên vai của Nhật Nguyện rồi bưng đống bát muôn của cô lên.
Chị, em tự dọn được.
Em cứ nghỉ ngơi một tí đi cho khỏe. Chị ấy mỉm cười thân thiện, hôm nay sẽ là một ngày dài đấy.
Chị ấy quay lưng và bước về phía chiếc chậu nước khổng lồ đằng xa, nơi các nữ binh sĩ khác cũng đang tập trung quay quần bên nhau với đống chén dĩa. Họ hát một bài ca nào đó với giai điệu nghe khá xa lạ nhưng cũng thật bình yên.
Vậy, hôm nay em cần làm những gì ạ?
Chị kể sơ qua được không?
Chưa cần vội đâu em.
Đầu tiên em hãy lại cái chổi đằng kia. Cô chỉ vào một cái chổi bằng lá chống hoác đặt kế cạnh một khuôn đất rộng lớn đã được dọn dẹp đàng hoàng. Chị sẽ duyệt binh và cho các binh sĩ luyện tập một tí. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu công việc chính.
Dạ, Nhật Nguyện gật đầu lắng nghe.
Cỡ một canh giờ rưỡi nữa, đoàn hạ chắc sẽ có mặt ở đây. Em và chị sẽ cùng một số binh sĩ sẽ tháp tùng họ xem qua chỗ ở của mình vào khuya nay vì họ sẽ ở đây trong khoảng cỡ 2 ngày. Sau đó chúng ta sẽ đưa họ đến khu chợ mới được dựng đây ở khu vực Tây Bắc, cách nơi này khoảng nửa ngày đường.
Tây Bắc, mặt Nhật Nguyện biến sắc. Chẳng phải đó là đúng là khu vực của Thánh Hội? Nhưng em yên tâm, chỉ huy và chị đều biết về mâu thuẫn giữa em và họ nên đã chuẩn bị đồng phục cải trang cho em.
Dạ, Nhật Nguyện vẫn tỏ ra có chút băn khoăn nhưng tại sao phải lặn lội đến tận nửa ngày đường để đi đến đó mà không thể dựng chợ ngay tại đây?
Ừm, ban đầu Thánh Hội có tỏ ra nghi kỵ đối với mối giao dịch giữa Dạ Vũ và các gã Chaket nên chỉ huy đã đề xuất một cuộc họp chợ được đặt dưới sự quản lý của quân Thánh Hội.
Các gã Chaket lại đồng ý với chuyện này à?
Tất nhiên sẽ khá khó. Chị Sương ngước mặt lên trời, tay xoa cằm. Tuổi chị tất nhiên cũng có tìm hiểu về mối thù giữa ạ Chaket và Thánh Hội.
Nhưng mà,
cô liếc mắt về phía Nhật Nguyện, cười mỉm.
Chị tin miệng lưới của chỉ huy sẽ có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này êm ấm thôi.
Và nhiệm vụ của chúng ta, những người trực tiếp hộ vệ chuyến đi buôn của họ sẽ đảm bảo an toàn cho họ một cách tối đa nhất.
Mà đôi mắt chị Sương nheo lại, họ chắc chắn cũng phần nào yên tâm khi có một đại Chaket thiện chiến đi theo sau bảo vệ họ, đúng không?
Nhật Nguyện giờ mới vỡ lẽ ra ý của Nhất Nôn, cô khẽ tặc lưỡi thở dài.
Một con cáo giả và đến phần mà chị cần đến sở trường của em rồi đây.
Ờ,
dạ.
Em nói mình có sở trường nấu ăn phải không?
Dạ, cũng sơ sơ thôi.
Vậy là tốt rồi. Chị vỗ tay. Em cũng sẽ hỗ trợ chị lựa chọn một số nguyên liệu thật ngon để nấu bữa tối cho họ.
Và em sẽ là nhân vật chính của bữa tối này.
Là sao?
Em sẽ phụ trách chỉ huy đội hậu cần dọn ra một bữa ăn thật ngon chiêu đái cho các vị khách của chúng ta đêm nay.
Nhật Nguyện ngớ người.
Nhưng em chỉ hầu hết là phụ mẹ nấu những bữa ăn thông thường thôi chứ có bao giờ đứng bếp chỉ dẫn này nọ đâu.
Làm rồi thì sẽ biết. Em yên tâm, trong hội Dạ Vũ này, từ chị cho đến chỉ huy rồi cả đội hậu cần đều nấu dở như nhau thôi.
Lời nói của chị Sương nghe nhẹ nhàng nhưng có gì đó uy lực đến lạ thường.
Nhật Nguyện biết có cái thêm cũng vô ích nên cũng đành xuống nước.
Giờ này em cũng không biết các chị là một đội đánh thuê, thương nhân hay là đầu bếp nữa.
Để tồn tại, mùi gạo và mùi máu, đó là tất cả những gì chúng chị cần.
Chị Sương chỉ đáp vài lời gọn gẽ như vậy rồi quay mặt lại về phía bãi đất trống, nơi các nữ binh sĩ đã tập trung ngay ngắn. Họ bắt đầu khởi động bằng những tư thế võ trông khá lạ, dường như là để giãn gân cốt chủ yếu.
Trước khi bước về đó, chị mỉm cười nhìn Nhật Nguyện.
Em cứ ngồi trên chổi lợi nhé, chị chỉ làm nóng người các binh sĩ tí thôi.
Dạ.
Cô hướng mặt về phía trước, nụ cười vụt tắt còn khuôn mặt từ từ đanh lại.
Các người hô lớn lên.
Ăn sáng rồi mà nghe yếu nhất như chuột bệnh vậy.
Hô,
hô,
hô.
Chưa đủ.
Mạnh lên nữa.
Hô,
hô,
hô.
Nhật Nguyện cảm giác như cả người đang nóng rang lên, tim của cô đang đập mỗi lúc một mạnh mẽ hơn theo tiếng hô của các binh sĩ trong khi những sợi lông trên người đã dựng đứng hết cả lên từ bao giờ.
Chị Sương liếc cô, cười lạnh lùng chào mừng đến với hội quả ăn thịt.
Hô.
Chương 31, tài liệu số ít 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 chương 31. Tài liệu số ít ít ít. Người lính Thánh Hội cởi chiếc nón giáp trên đầu ra và lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán. Anh ngước mặt lên trời, khẽ lấy tay che trán lại trước sức nóng như lửa đốt của bầu trời mùa hè. Nhìn những người dân binh đang hì hụi vắt những khúc gỗ khổng lồ trên vai với khuôn mặt phờ phạc mà anh cũng phần nào ngán ngẩm thay cho họ. Giữa cái bình nguyên trơ trọi không một bóng cây, dòng suối như này mà phải hoàn mình ra thi công cả một khu chợ với 100 sạp lớn nhỏ khác nhau thì chẳng khác nào tự sát cả. Ông mở túi ra rồi chút những giọt nước ít ỏi vào chiếc cổ họng khô rát. Hai ngày nữa là mở sạp chợ rồi nên ai cũng phải khẩn trương thật nhanh dù bản thân đều đã rểu rã sau gần cả tuần quần quật. Một người dân quân với thân hình gầy gò và ốm yếu chập chững từng bước rồi ngã khuỵa xuống trước mặt ông khiến ông khẽ giật mình. Ngay lập tức, một số người có vẻ là người thân của cậu ấy vội dừng tay lại để chạy đến đỡ cậu.
Một người đưa cậu ta ra ngoài nghỉ là đủ rồi, tất cả những ai không liên quan mau làm việc tiếp đi.
Ta sẽ thế cậu ta một chút. Người lính Thánh Hội cởi bộ giáp ra.
Nhưng tôi người dân binh thều thào yếu ớt không thể làm gián đoạn công việc của cậu, chắc chắn rồi, nên ta mới phải thay. Còn ta, ông phì cười, không có thằng khùng nào đi cất binh giữa tiết trời như chảo lửa này đâu, cứ yên tâm về lều nghỉ, tướng quân mang nước đến rồi.
Một người lính Thánh Hội hô vang lên khiến cho những cặp mắt liền rời khỏi người dân quân mà hướng về bóng ngựa ở đằng xa kia.
Vĩnh Ngạn đang cưỡi ngựa dẫn đầu một đoàn quân hộ tống những thùng nước bằng gỗ ở đằng sau. Hắn chậm rãi tiến về phía người lính đang đỡ cậu dân quân. Cả hai vội quàng tay ra khỏi người nhau và quỳ xuống.
Không cần phải cầu kỳ, các ngươi lệnh cho các dân quân dừng việc lại để nghỉ ngơi và dùng nước. Dạ rõ. Người lính hướng mặt về phía người đồng đội đang dõi theo đằng xa, hét lớn. Tướng quân ra lệnh cho các dân quân dừng tay để dùng nước. Người lính kia gật đầu ra hiệu rồi quay về phía các binh sĩ khác cũng như tạm dừng các hoạt động của những người dân quân. Được rồi, xếp hàng nhanh lên. Ai cũng có phần cả hết. Vị đội trưởng hét lớn. Những người dân quân nhận những ly nước mát rồi gật đầu cảm tạ, sau đó trở về phía những cụm lều, nghỉ ngơi và nói chuyện. Vĩnh Ngạn leo xuống ngựa, từ từ bước về phía vị đội trưởng. Ông đội cúi đầu chào. Tướng quân, công việc tiến hành ra sao rồi? Thời tiết khắc nghiệt nên có chậm trễ hơn một chút so với dự kiến, nhưng vẫn đảm bảo sẽ kịp hoàn thành cho buổi họp chợ, chỉ là nhân lực kiệt sức, cộng với làm việc trong môi trường như thế này có thể sinh bệnh, nếu không cẩn thận, hậu quả sau này cũng khá khó lường. Vĩnh Ngạn nghe thế thì xoa cằm trầm ngâm. Do để tăng tốc công việc xây chợ nên Thánh hội cũng đã điều động khá dân binh, kể cả lực lượng mà dự kiến cho việc sửa chữa và xây dựng lại thành phố Hoa Cúc, đặc biệt là bức tường phía tây cũng đã bị điều đi. Nếu lực lượng này giảm sút thì quả thật là các đội ngũ thầy thuốc đã tập hợp được chưa? Dạ, nếu số lượng bệnh nhân quá lớn thì e sẽ không đủ do hầu hết bọn họ vẫn còn đang điều trị cho các binh sĩ bị thương sau các cuộc chiến gần đây. Chậc. Vĩnh Ngạn nhăn mặt lại, vẫn không hiểu việc gì mà bọn Dạ Vũ lại cần xây dựng một khu chợ với sức chứa 100 gian khác nhau, chỉ là một cuộc giao dịch giữa ạ chợ kẹt và nhóm đánh thuê đã còn chưa đến 200 người thì việc gì nhất thiết phải như vậy? Thưa, thuộc hạ có một thắc mắc. Nói đi. Sao chúng ta lại không nhờ đội đánh thuê Dạ Vũ hỗ trợ công việc xây chợ với chúng ta mà phải vất vả chuẩn bị hết mọi thứ? Dù gì, họ cũng là người trực tiếp khởi xướng mà. Ta không thể tin được bọn Dạ Vũ, nếu để cho chúng xen vào công việc xây chợ thì chẳng biết được liệu chúng có tạo điều kiện để ngầm bắt tay với các gã chợ kẹt để chống lại chúng ta không. Những kẻ làm vì đồng tiền thì khó mà tin tưởng nổi. Cán cân lợi và hại của Dạ Vũ trong tâm trí của Vĩnh Ngạn đang dần nghiêng về chiều hại. Hắn cảm thấy bản thân đã thật quá ngây thơ khi tin rằng mình có thể kiểm soát được hành động của bọn chúng. Sai người mang ngựa đến đây, ta phải gặp bọn chúng để bàn về việc thu hẹp lại khu chợ. Thưa E Tờ Báo, có người tự xưng là trưởng đoàn thương nhân từ thành phố phía Bắc thủ đô muốn gặp hạ Vĩnh Ngạn nhân mặt, tỏ ra có chút chần chừ. Triệu hắn đến đây. Đã rõ. Một vài phút sau, từ đằng xa, một người với mái tóc hoa tiêu trong một chiếc áo choàng màu nâu từ từ cưỡi ngựa hướng về phía Vĩnh Ngạn và vị đội trưởng. Ông dừng ngựa lại ở một khoảng cách nhất định rồi leo xuống, bước về phía Vĩnh Ngạn và cúi người chào. Kính chào tướng quân, cầu chúc thánh vật luôn dõi theo ngài. Tương tự với ngài, Vĩnh Ngạn cúi đầu đáp lại. Vậy có chuyện gì mà ngài lại đường xá xa xôi đến tìm tôi? Thần nghe các lái buôn gần đây có đồn rằng các ngài đang mở một phiên chợ buôn rất lớn phải không? Ừ, phải. Nhưng mà ai nói cho ngươi biết vậy? Thưa, chỉ là tin đồn truyền miệng dạo đây từ các vị thương nhân thôi. Cả ba người bàn bạc một hồi lâu. Nữ binh sĩ cầm trên tay hai cặp song đao lao vào tung những đòn nhanh như vũ bão về phía người đồng đội của mình, khiến người đó vừa lùi bước vừa đưa khiên lên đỡ mà gần như chẳng có tí mảy may cơ hội để dùng thanh kiếm trong tay còn lại để phản đòn, cứ thế dần dần bị đẩy lùi về phía góc bãi tập. Trong khi các nữ binh sĩ khác đang ngồi trên chổi cùng với Nhật Nguyện ra sức hăng say cô vũ hai người họ thì chị Sương chỉ đứng lặng yên, khoanh tay quan sát. Nhật Nguyện cũng vậy, cô ngồi yên lặng, người không khỏi dùng lên mỗi khi thanh kiếm của nữ binh sĩ chỉ cách một chút xíu nữa thôi là sẽ đâm thẳng vào cổ của người kia nếu như chiếc khiên không được nâng lên kịp lúc. Trận đấu vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng với sự áp đảo gần như là vô đối từ phía cô gái cầm song kiếm, chỉ là vấn đề thời gian trước khi lưỡi kiếm kia thật sự tìm đến đúng nơi mà nó cần đến. Chỉ là người binh sĩ cầm song đao đã thoáng lỡ một bước đã khiến cho cô bị chậm mất một nhịp. Chỉ đợi có bấy nhiêu đó, người binh sĩ kia nhanh chóng dùng khiên quật thẳng vào người của cô gái khiến cô mất đà ngã xuống đất. Mọi thứ trước mắt cô đảo chiều thật nhanh đến vượt sức tưởng tượng của Nhật Nguyện khiến cô tròn xoay mắt. Người binh sĩ cầm song đao giờ đây phải đưa cặp song đao lên thủ thế để chuẩn bị một cú quật kiếm xuống thẳng người mình. Đủ rồi, dừng lại. Hai người hướng ánh mắt về phía chị Sương rồi nhanh chóng hạ vũ khí xuống. Người đối thủ đỡ cô gái dậy rồi cả hai cùng cúi chào chị Sương. Sâm Sương nói đoạn đưa hai bàn tay lên chỉnh lại cánh tay đang cầm khiên của cô gái rồi và thật mạnh vào nó, cánh tay em lỏng lẻo như một tờ giấy vậy. Nếu Linh lúc này biết bản thân phải làm gì thì có lẽ trận này không kết thúc lâu đến vậy đâu. Tập lại cách cầm khiên cho chị. Dạ em hiểu. Còn Linh? Dạ chị có cảm giác em thật sự không biết bản thân mình đang làm gì và cần làm gì cả. Những việc em làm chỉ khiến em nhanh chóng xuống sức và tạo sơ hở cho đối thủ khai thác thôi. Dạ, vâng, em đã bị cuốn vào trận đánh và quên mất việc phải di chuyển ra sao. Chị Sương bỗng rút một con dao ra, hướng thật nhanh về phía Linh nhưng câu ngay lập tức giơ tay lên chặn cánh tay cầm dao của chị. Đôi mắt trừng trừng của Sương hướng về phía Linh, lúc này vẫn tỏ ra bình thản nhưng có thể thấy rõ hơi thở có chút đứt quãng từ cô. Đầu óc em có thể quên, nhưng cơ thể em thì không, chẳng ai lại quên hay nhớ việc phải né một con dao khi mà nó nhằm vào mình cả, vì nó chính là bản năng sinh tồn của chúng ta, là lẽ tự nhiên. Chị Sương rút con dao vào túi. Xem việc dùng một con dao để giết người cũng như né một con dao để sống, một bản năng, một lẽ tự nhiên. Còn nếu em lười luyện tập khiến cơ thể em không thể làm được những việc đó thì chị chỉ có thể gặp lại cái xác của em ở nơi chiến trường, rõ chưa? Dạ rõ. Tốt. Hai đứa lui về đi. Dạ. Hai người dịu vai nhau trở lại chiếc chòi rồi ngồi xuống, thở một hơi thật dài. Làm gì đây, làm gì đây? Khuôn mặt của chị Sương giờ đã phần nào giãn ra, nụ cười vui vẻ lại trở lại, chị chắp tay ra sau rồi đi một vòng sân, nhìn về phía chiếc chòi. Chúng ta còn cỡ nửa canh giờ nữa thì đoàn ạ chắc kẹt mới đến đây nên là chị Sương lấy một sợi dây buộc cao mái tóc, có đứa nào muốn đấu với chị một trận không chứ chị chán quá đi. Không. Cả đoàn quân đồng thanh la tuổi em còn làm việc nữa. Không muốn bị chấn thương tào lao đâu. Ồ, thôi nào chị hứa sẽ nương tay mà. Không đời nào. tụi em không tin chị nữa đâu. Ờ mà, còn cô bé này thì sao? Một người chỉ tay về phía Nhật Nguyện và hướng cặp mắt thích thú về phía cô, chẳng phải em ấy cũng là một kiếm sĩ đấy sao? Em ấy có phải là người đã giết cả chục người của đội số 4 không?
Thật ư? Chỉ huy đã cứu em ấy sao? Em ấy đến đây để làm gì?
Những tiếng gì rầm to nhỏ bắt đầu bao quanh lấy Nhật Nguyện khiến cô nhóc chỉ biết im lặng và gục mặt xuống. Và các người có nghĩ rằng một mình em ấy có thể giết tất cả mọi người đang ngồi trên đó không?
Khuôn mặt của chị Sương lại đanh lại. Những tiếng xì xào nhanh chóng vụt tắt nhưng lại thay vào đó là một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Các người nghĩ chúng ta lặn lội đến tận đây là để hái hoa bắt bướm à? Cô bé ấy và chúng ta rốt cuộc đến đây vì điều gì?
Chị Sương vừa dứt lời, ngay lập tức một chiếc cọc được bọc trong khăn vải phóng thẳng xuống bãi tập và cắm thẳng xuống đất. Chiến đấu để tồn tại, chiến đấu vì những gì bản thân tin tưởng.
Giữa cái bầu không khí và tiết trời như muốn siết chặt hơi sức của người khác, mặc cho những ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía Nhật Nguyện, cô từ từ bước xuống sân và đi đến hướng cái cọc. Nhật Nguyện kéo tấm vải ra, để lộ thanh kiếm của mình rồi bàn tay bằng thép của cô cầm chặt lấy tay cầm, cô rút nó lên và quét một đường kiếm xuống dưới đất khiến những hạt cắt khẽ tung lên và bay theo những ngọn gió nóng bức nơi bình nguyên. Nhật Nguyện hướng thẳng thanh kiếm về phía chị Sương. Một tay còn lại nắm lấy chiếc chìa khóa và bắt đầu tra vào ổ khóa ở trên mắt.
Nhật Nguyện, của hầm gai 8.
Nguyễn Sương, của vương quốc nơi loài chim trở về, chị mỉm cười đáp lại, tay rút hai thanh đao dắt sau lưng ra. Cả hai đứng lặng yên quan sát nhau một lúc, sau ngay lập tức lao thẳng vào nhau, tung những đường kiếm đầy tốc độ và chết chóc. Họ và đám đông cứ thế bị cuốn sâu vào trận chiến mà không để ý ba bóng người đang lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Nhất Ngôn tay vắt sau lưng, khẽ mỉm cười rồi lại quay về phía hai bóng người trong chiếc áo choàng màu nâu khoác nón kín mặt. Một người đang cầm trên tay cây gậy hình đầu cừu, còn người còn lại dắt đằng sau lưng một ngọn giáo dài bằng thép. Bấy nhiêu đó có khiến hai vị cảm thấy yên tâm hơn?
Hừm.
Một giọng nam khàn khàn già coi phát lên, người đó không vội đáp câu hỏi của Nhất Ngôn mà hướng về phía người đồng hành của mình.
Một con bút bê vô cùng thú vị, người có nghĩ như vậy?
Thú vị và cũng vô cùng bất ổn, con cho là vậy. Một chất giọng nam vang lên những cơn gió thấp thoáng thổi qua, khiến chiếc áo choàng của người đó bay phấp phới, ẩn hiện một cánh tay bằng kim loại ánh thép đã bạc sưng gió.
Kha kha, giọng cười trầm đục vang lên, ta nghĩ chuyến đi này quả thật là sẽ không uổng công.
Ông hướng mắt về phía Nhất Ngôn, đặc biệt là khi nhận được một sự thay đổi khá mạo hiểm nhưng đầy lý thú.
Các vị sẽ không thất vọng với lần giao dịch này đâu, tôi lấy danh dự của một con buôn ra để bảo chứng.
Và bọn ta sẽ nhận được đền bù gì nếu như không cảm thấy thỏa mãn?
120 cái mạng của các cá nhân đánh thuê Dạ Vũ sẵn sàng đợi lệnh ngài vĩnh viễn.
Người đàn ông khẽ im lặng một lúc nhưng rồi phá lên cười.
Được được, ta chịu thua các người rồi đấy, tự tin lắm.
Rất vui vì ngài đã tin tưởng.
Hai người mỉm cười bắt tay nhau trong khi văng vẳng ở đằng xa, tiếng vó ngựa và những tiếng bánh xe đang vang lên liên hồi và ồn ào.
Những bóng người trong chiếc áo choàng màu nâu đang được đội binh sĩ của Dạ Vũ hộ tống tiến về những chiếc lều nghỉ.
Họ lướt qua, liếc ánh mắt lạnh lùng về phía những người binh sĩ trong chiếc áo choàng màu biển chết đang cầm giáo đứng trang nghiêm trước chiếc cổng gỗ hướng về phía khu trại với vẻ mặt dửng dưng. Hai bên cũng chẳng muốn xảy ra bất cứ sự vụ nghiêm trọng nào trước thời điểm diễn ra buổi họp chợ, nhưng quả thật việc phải đối mặt nhau trong thời điểm này vẫn là điều gì đó khá là lạ lùng cũng như đầy bối rối.
Một người lính Dạ Vũ hướng ánh mắt về phía xa xa, nơi một đoàn người trong trang phục đen đang phất cờ rồi hét lên.
Đội thi công đã trở về.
Nhật Nguyện nằm lăn quay dưới đất, cứ để mặt cho những hạt cắt bên dưới bám đầy lên tóc và má, hai cánh tay buông lỏng xuống còn thanh kiếm thì bị văng đi một đoạn, hơi thở cô nhó hổn hển.
Cô đã không theo kịp chị Sương, chị ấy dùng sống đao tắt thẳng vào ngực khiến nó giờ vẫn không ngừng đau nhói và cũng như làm cô giờ đây cảm thấy khó thở vô cùng.
Không phải là cô chậm hơn chị Sương, trái lại, tốc độ ra đòn của cô cũng nhỉnh hơn chị ấy một bậc.
Chỉ là
cảm giác như chị ấy đã nhìn thấu được dự định của cô, Nhật Nguyện đưa cánh tay lên che mặt.
Chị không biết ai là người đã dạy kiếm cho em, giọng của chị Sương cũng đứt đoạn, cô tháo găng tay ra và lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán.
Cách ra đòn của em dù còn loạn xạ và đôi khi thừa thãi, nhưng nhờ tốc độ của em đã khiến nó trở nên nguy hiểm và khó lường vô cùng, nhưng em biết đấy, cách ra đòn dứt điểm của em thì vẫn còn khá dễ đoán. Một đòn chặt xuống, chị Sương quay hai thanh đao rồi rút chúng ra sau lưng, từ từ tiến về phía Nhật Nguyện. Nó chưa đủ nhanh và mạnh nên chỉ cần né được lần đầu là ngay lập tức có thể tìm ra cách hóa giải.
Chị Sương dừng chân lại ngay kế người Nhật Nguyện, cô ngồi xổm xuống, cánh tay khều lấy người Nhật Nguyện, đợi cô nhóc rời cánh tay ra khỏi mặt thì đưa tay đỡ Nhật Nguyện dậy.
Nhưng quả thật, con sói con theo lời của chỉ huy quả thật không sai, em đã có được sự tôn trọng của chị và mọi người.
Chị Sương vừa dứt lời thì ngay sau đó ở nơi chồi lá, những người lính Dạ Vũ lập tức đứng dậy, vỗ tay vô cùng lớn.
Giỏi lắm cô bé.
Nữa đi,
nữa đi.
Đủ rồi.
Linh,
mau mang rượu thuốc đến đây đã, ta xoa cho con bé.
Chút nữa còn đi bảo vệ đoàn ạ, chắc kẹt mà cơ thể như hiện giờ thì làm ăn được gì.
Tại chị hết chứ ai.
Cả đoàn đồng thanh hét.
Ta biết rồi, lỗi ta, giờ thì mau lên.
Cô cười nhăn mặt.
Chị Sương có Nhật Nguyện lên lưng rồi đi về phía thanh kiếm của Nhật Nguyện.
Cô đá nó lên tầm tay của cô nhóc để Nhật Nguyện đón lấy.
Đoàn lính Dạ Vũ bước khỏi tròi, theo chân hai người từ từ rời đi.
Cách đánh đó thế nào vậy, khi nào có thời gian chỉ chị nhé.
Em có muốn uống gì không?
Để chị pha, dùng bồn tắm nhé.
Nó ở gần khu lều.
Im lặng, để cho bé ấy nghỉ ngơi.
Mọi người nơi khoảng đất trông cứ thế tản dần, để lại ba bóng người nơi ngọn đồi đứng trơ trọi đằng xa.
Một lúc, cả ba bọn họ toan quay đầu rời đi thì một người lính Dạ Vũ từ xa chạy đến và dừng chân trước mặt Nhất Ngôn và hai vị khách, chắp tay.
Thưa chỉ huy, khu chợ đã sẵn sàng đi vào hoạt động, nửa tiếng nữa sẽ mở cửa đón tiếp các thương nhân.
Nhất Ngôn mỉm cười rồi quay về phía hai vị khách.
Thưa các vị, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn và thú vị.
Chương 32, Tài liệu số sở sở sỉ chương 32, tài liệu số sở sở sỉ đã bao lâu rồi chúc phúc lại không nằm mơ, nó phần nào khiến cậu cảm thấy dễ chịu lúc đầu nhưng cũng dường như khiến cậu quên mất một điều rằng, mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc và điều đó dạo đây khiến cậu bất giác suy nghĩ không ngừng, như một liều thuốc độc từ từ ăn mòn lấy tâm trí cậu. Những ngày báo lặng đang dần khiến cậu càng ngày càng bất an hơn, sự im lặng của những con cừu trên những đồng cắt vàng cô quạng đang càng ngày càng bóp nghẹt tâm trí cậu nhiều hơn mỗi ngày. Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng, chúc phúc. Chúc phúc. Chúc phúc mở trừng đôi mắt ra, mồ hôi hột đọng đầy trên má và thấm ướt đầy trên chiếc gối và ga giường cậu đang nằm. Chân nhà trước mắt giờ đây đen kịch và nhòe nhòe. Chúc phúc. Anh sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Ánh mắt của Chúc phúc từ từ hướng về phía nhóc nhạc, nét bàng hoàng vẫn hiện hữu một cách thật rõ nét đằng sau con ngươi màu cỏ cháy của cậu. Nhạc đây à? Anh tỉnh rồi à? Anh làm tôi lo chết đi được. Đừng có hoảng loạn nữa, cậu chỉ khiến cậu ấy thêm bối rối hơn mà thôi. Chúc phúc hướng ánh mắt về phía cánh cửa khép hờ, Vĩnh Ngạn đang một tay xách kiếm sau hông, hắn tiến vào trong khi một tay từ từ khép cánh cửa lại. Từ từ tiến gần về phía Chúc phúc, khuôn mặt dù vẫn thản nhiên như ngày nào nhưng có thể thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn thông qua ánh đèn ngủ tờ mờ đặt trên chiếc bàn ngay kế Chúc phúc. Tôi ngất xỉu hả? Được bao lâu rồi vậy? Hở? Không phải sao, tôi nhớ mình đang ở nơi làm việc mà, sau khi thức dậy thì lại trên giường. Vào buổi đêm thế này. Đáp lại Chúc phúc là một khoảng lặng tinh của Vĩnh Ngạn và Nhạc. Không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy nữa, hắn hướng ánh mắt mở to của mình về phía Nhạc rồi lại hướng về cậu. Ngất xỉu. Anh nói gì vậy Chúc phúc? Đôi mắt Nhạc vẫn không ngừng lộ vẻ lo lắng, anh chỉ đi ngủ như mọi ngày sau khi làm việc thôi mà. Vẻ mặt ngơ ngác của Chúc phúc lại càng khiến Nhạc bất an hơn. Anh có nhớ mình đã làm gì hôm nay không? Từ tôi. Điều cuối cùng mà tôi nhớ là đang trò chuyện với cậu về Chúc phúc khẽ liếc Vĩnh Ngạn chị ấy, về trái tim giả của người sáng tạo, rồi sau đó Chúc phúc đống trợn khựng lại, như một con bút bê hết dây cót. Còn Nhạc, quan sát Chúc phúc, không nói gì, cậu chỉ thở một hơi thật mạnh rồi nhìn về phía Vĩnh Ngạn. Anh Vĩnh Ngạn, nếu được, anh có thể cho hai chúng tôi nói chuyện riêng được không? Đôi mắt Vĩnh Ngạn thoáng nhăn lại, tỏ vẻ đắn đo, nhưng rồi hắn cũng thở dài mở cửa và bước ra ngoài sau đó khép cửa lại. Trước đó, ánh mắt hắn vẫn khẽ liếc về phía hai người. Dù gì tiến độ cũng không bị ảnh hưởng nên tôi xem như nay giờ chưa thấy gì cả. Cảm ơn anh, Nhạc mỉm cười khó khăn. Cánh cửa đóng hẳn lại, để lại Nhạc ngồi trên ghế quan sát Chúc phúc, thái độ cậu ấy vẫn có chút gì đó là lạ. Không bị ảnh hưởng sao? Tôi cứ tưởng bản thân đã ngất xỉu và không làm việc trong một khoảng thời gian chứ. Hôm nay là bao nhiêu rồi Chúc phúc thoáng lo lắng. Được rồi, anh im lặng và nghe tôi này Chúc phúc. Nhạc lại dừng lại, thở một hơi thật mạnh, cảm giác như giờ đây mỗi điều cậu nói lại khiến cậu trở nên tuyệt quệ. Anh không bị ngất xỉu hay gì cả, sau cuộc nói chuyện giữa chúng ta bữa đó, anh vẫn quay lại làm việc, giống như mọi ngày thôi. Chỉ là. Đừng có ngắt lời tôi, bình tĩnh đi, anh bây giờ khiến đầu óc tôi quay như trong chóng đây này. Tôi xin lỗi. Được rồi. Như tôi đã nói, anh vẫn làm việc như mọi ngày bình thường, chỉ là hơi khác so với lúc trước một tí. Anh gần như chỉ lo làm việc quần của tôi, anh không chịu giao tiếp với tôi hay bất cứ các nhà nghiên cứu của thánh hội gì cả, báo hại tôi phải trực tiếp chỉ đạo họ thay anh, lúc đó tôi chỉ tưởng rằng anh do tập trung quá nên không để ý đến mọi người. Cậu làm được à? Sau cuộc nói chuyện đó, anh đã tỏ ra không bình thường nguyên cả buổi làm việc rồi nên tôi phải thức cả đêm đọc đống tư liệu và sách anh mang theo. Và, lệ sư phụ kính yêu của tôi ơi. Nhạc vang lên lời cảm thán chữ anh, nó xấu. Xấu đau xấu đớn. Khiến việc tiếp thu càng khó khăn hơn, còn con mắt tôi giờ cũng chưa hết mọi nhừ. Và chỉ nhiêu đó, đủ để cậu hiểu và chỉ đạo mọi người à? Sư phụ không phải tự nhiên mà khơi khơi gửi tôi đến đây. Chúc phúc tính nói gì đó nhưng dừng lại khi cậu lúc này mới để ý thấy đôi mắt trong veo ngày nào của cậu nhóc Nhạc giờ đây đã nhuốm đầy màu mệt mỏi cũng như đã hằn đen quần thâm. Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ chế ít thuốc trị mắt cho cậu. Anh giúp cho tôi một giấc ngủ ngon ngày mai là tốt lắm rồi. Ừm, chắc chắn. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười thở dài. Vậy Nhạc, tôi đã trong tình trạng như vậy được bao lâu rồi? Ừm, để xem. Tính từ buổi nói chuyện hôm đó của chúng ta đến nay là đã hơn một tuần rồi, chính xác là một tuần hai ngày. Lâu vậy sao? Chúc phúc chố mắt, vậy tiến độ đến đâu rồi? Đã hơn một phần ba chặng đường nên anh có thể yên tâm là mọi thứ vẫn đang theo đúng tiến độ. Cũng không có dấu hiệu cho thấy cơ thể chị ấy đào thải các cơ quan nhân tạo nên có thể nói tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát. Vậy sao? Tôi nghĩ mình nên đi xem anh điên à? Chúc phúc toang bật người nhưng nhanh chóng bị Nhạc ghìm người lại. Đêm hôm khuya khoắt, phòng ốc đóng cửa cả rồi, anh đi lang thang bên ngoài không cẩn thận bị bọn lính thánh hội không quen mặt bắt gặp thì lại om sòm chuyện Nhạc nhăn mặt anh không nhớ luật lệ của thánh hội mà Vĩnh Ngạn đã trình bày cho chúng ta nghe trước đây sao? Ha, Chúc phúc gãi đầu cười, tôi lẩm cẩm mất rồi thì phải. Này thật đấy, anh vẫn ổn không vậy? Anh la lớn dữ lắm, mồ hôi còn nễ ngại nữa trong khi đêm nay có nóng miếng nào đâu. Vậy sao? Chúc phúc bây giờ mới để ý, cậu đưa tay lên vuốt dọc một bên trán, những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn đó chưa kịp khô. Chúc phúc. Tôi Chúc phúc trầm ngâm một lúc chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì cả. Nên chắc không sao đâu. Cậu bay về phía Nhạc, gượng cười. Nếu tôi quên về nó, có nghĩa là điều đó không quan trọng đối với tôi, đúng không? Tôi thấy chẳng ổn miếng nào cả. Cả hai lại tiếp tục chìm vào khoảng không im lặng một hồi lâu cho đến khi tiếng gõ cửa phát lên đều đều. Tôi vào được rồi chứ? Ừm, mở cửa đi, Nhạc lên tiếng. Vĩnh Ngạn mở khóa cửa rồi bước vào, cùng với một chiếc khay lỉnh kỉnh nào là ly, là tô đang bốc khói nghi ngút cùng với một hương thơm dịu dịu. Hắn đặt chiếc khay xuống bàn rồi đưa tay vặn đèn cho sáng hơn một chút. Giờ đây, Chúc phúc có thể thấy rõ một ly trà pha sữa đặc cùng với một tô súp rau củ thơm lừng còn đang nghi ngút khói. ăn đi, nhạc có báo tôi rằng cậu mấy dạo đây cũng hay bỏ bữa, không cẩn thận kiệt sức thì lại phiền.
Anh đâu ạ?
Trúc Phúc ngạc nhiên.
Ừ, không được như người phụ nữ các cậu gặp ở thành phố Hoa Cúc nhưng cũng vừa đủ chất dinh dưỡng.
Hơ hơ Nhạc nở nụ cười thích thú, tôi không ngờ một người tối ngày có khuôn mặt lạnh lẽo như anh ấy thế mà cũng chu đáo dữ.
Tôi chỉ đảm bảo sức khỏe của Trúc Phúc để tiến độ công việc không bị gián đoạn, hắn trả lời một cách máy móc.
Sự, chẳng thật lòng tí nào cả.
Trong khi hai người kia vẫn đang bận tán gẫu với nhau thì bản thân Trúc Phúc cũng chẳng để ý mấy, cậu cứ chậm rãi cầm tô súp và đưa muỗng mút một ngụm, miệng thổi phà một hơi vào tô súp rồi bắt đầu hút. Cái vị ngọt dịu của rau củ cùng chút tê tê từ hơi nóng của nước súp khiến người cậu giãn ra. Trúc Phúc hạ tô xuống rồi lại cầm ly trà pha sữa lên hút một ngụm dài, chút đắng nhẹ cùng hương béo ngậy của sữa.
Trúc Phúc lại ăn tiếp, cậu múc thật nhiều, nhai thật kỹ như thể đã lâu lắm rồi mình mới có một bữa ăn ngon lành đến vậy, gì mà hai người nhìn tôi chăm chú vậy, có biết vậy là bất lịch sự không?
Trúc Phúc nhăn mặt hướng về phía Vĩnh Ngạn và Nhạc.
À không, không, tôi chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi, anh đang để yên cho cậu ấy ăn đi. Vĩnh Ngạn cảm Nhạc lại rồi hướng mặt về phía Trúc Phúc, nếu vậy, cậu không phiền nếu tôi mượn cậu nhóc học việc của cậu một lát được không?
Tôi có chuyện muốn bàn với cậu nhóc.
Chuyện gì vậy, kể bây giờ luôn được không?
Nhạc hào hứng cứ bình tĩnh đã.
Trúc Phúc.
Trúc Phúc không nói gì, cậu đưa ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý rồi lại cầm tủi với tô sút.
Tốt, ăn uống ngon miệng rồi nghỉ trước đi.
Hừm,
hừm.
Cả hai người đứng dậy rồi rời khỏi cửa, để lại Trúc Phúc ngồi một mình ăn trong ánh đèn tù mù.
Nhờ có ánh đèn đó, cậu mới biết là nãy giờ cậu đang vừa ngồi khóc vừa ăn ngon lành khi cứ chợt thấy gợn gợn đôi mắt những giọt nước từ đâu cứ nhịu xuống tô sút. Hỏi sao hai người họ cứ nhìn cậu bằng những ánh mắt kỳ lạ đến vậy?
Nhạc có nhớ rằng cái lần mà cậu cùng Trúc Phúc ghé thăm nơi này rồi đi thẳng vào khu rừng nhân tạo, cậu cũng đã kịp đủ thời gian để nhìn ngắm bầu không khí của nơi này về đêm. Quả thật người dân ở nơi đây đa phần đều ngủ rất muộn, những chiếc lồng đèn vẫn cháy đỏ rực dọc con phố, những phiên chợ cũng chỉ vừa mới dần tan và những bóng người đang vừa dọn hàng, vừa cùng nhau chuyện trò đầy vui vẻ. Lúc đó, Nhạc nhớ bản thân còn lướt qua một cặp đôi đang tình tứ trong rất là
lạnh sống lưng cô gái quàng cánh tay của mình vào cánh tay đang cầm lồng đèn của chàng trai, họ nói cười rồi kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ. Đối với Nhạc, người lớn vẫn là một loài sinh vật vô cùng khó hiểu. Để rồi những hình ảnh đó, chớp mắt một lần nữa, thoáng qua và biến mất cũng thật nhanh. Đứng trước cậu nhóc giờ đây là một con phố tối om rộng mênh mông với những đống gạch vữa, bong chóc chưa kịp dọn, nhà cửa thì vẫn đóng im lìm như chẳng có ai, còn những chiếc lồng đèn giờ đây cũng chỉ còn là những mảnh giấy rách nát vô nghĩa treo dọc trên các cây cột. Những bóng người lính thánh hội lẻ loi cầm đèn đi tuần dọc các ngõ ngách con phố nhìn đằng xa xa mờ ảo chẳng khác gì những bóng ma. Họ đi ngang qua, nhận ra Vĩnh Ngạn nên túi chào hắn rồi sau đó hướng ánh nhìn tò mò về phía nhà khiến cậu nhóc bất giác khó chịu.
Người dân quanh đây có vẻ không được thân thiện với chúng ta lắm thì phải.
Một phần do luật của ngài hoàng sư ban bố ra để dễ dàng quản lý nơi này vào ban đêm hơn. Điều này thường diễn ra trong khoảng 1 đến 2 tháng đầu khi chúng tôi chiếm giữ nơi này. Khi đã tạm yên rồi thì mọi thứ sẽ lại diễn ra như lúc đầu.
Có thật vậy không?
Vĩnh Ngạn thoáng im lặng, chúng tôi vẫn đủ biết bản thân cần làm gì.
Tôi hy vọng là vậy.
Cả hai dừng lại trước hồ nước ở trung tâm thành phố.
Nhạc ngồi xuống rồi duỗi chân thẳng ra, tay bắt đầu xoa bóp.
Ôi, cơ thể dán mua này.
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Năm sau là 14.
Ờ vậy, anh có việc gì muốn nói với tôi vào đêm hôm khuya khoắt này?
Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng tôi đang có một số khuất mắt muốn hỏi cậu.
Anh nói đi.
Ừ, Vĩnh Ngạn gái cầm cái người tên Nhất Ngôn, vị chỉ huy của đội giả vũ, cậu có thể nói cho tôi biết chút về con người đó có được không?
Nhất Ngôn sao?
Nhạc thoáng chút ngạc nhiên, cậu ngồi gãi đầu suy ngẫm một hồi lâu rồi mỉm cười nhăn mặt.
Thật sự thì mặc dù tôi cũng gặp ông ấy suốt mỗi lần thiết triều hay đi vi hành cùng sư phụ tôi, nhưng chúng tôi rất ít khi hoặc có thể nói thẳng ra là gần như chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau cả, cả hai chúng tôi không hợp nhau cho lắm.
Ừm.
À không, không.
Lỗi tôi, thực ra mà nói ông ấy cũng gần như không nói chuyện với ai ngoại trừ những lúc bàn bạc công việc với sư phụ tôi và các quan tướng.
Ông ấy sống khá kín tiếng.
Một con người bí ẩn.
Đúng, điều duy nhất mà chúng tôi biết về ông ấy là bản thân ông ấy và Lao Vinh là những người đã ở bên sư phụ tôi kể từ những ngày đầu tiên xây dựng cơ nghiệp, khi ông ấy vẫn còn là một cậu nhóc và tôi thì chắc còn ngủ ngon lành trong bụng mẹ.
Thường anh có vẻ đang không tin tưởng Nhất Ngôn chỉ huy lắm thì phải.
Một con người thông minh và bí hiểm như vậy, lại là một người đánh thuê vì tiền thì việc những động thái dạo đây của ông ấy thật sự không dễ để tôi nói riêng và thánh hội có thể yên tâm được.
Nhạc nghe những lời Vĩnh Ngạn nói thì cũng gật gù.
Thật sự thì anh nói đúng, thật sự bản thân ông ấy toát ra một cảm giác gì đó khiến người ta bất an.
Còn cậu thì sao?
Cậu nghĩ ông ấy là một người như thế nào?
Đây cũng chính là câu trả lời tôi muốn dành cho anh, Nhất Ngôn chỉ huy là một người bí ẩn và khó có thể tin tưởng. Nhưng một điều các anh có thể chắc chắn rằng là bản thân ông ấy và đội Dạ Vũ hiện là một đội quân đánh thuê vì tiền, nhưng đó không phải là một đội đánh thuê tự do mà vẫn trực thuộc dưới trướng của sư phụ tôi. Và anh có thể tin vào một điều là bản thân sư phụ tôi vẫn xem các anh là một đồng minh tiềm năng nên không có chuyện Nhất Ngôn sẽ làm trái ý sư phụ và gây khó dễ đến thánh hội và ngài hoàng sư kính yêu của các anh đâu.
Vẫn không đủ tin tưởng sao?
Anh có thể không cần tin vào cảm giác của tôi nhưng có thể chắc chắn về sự lựa chọn và quyết định của sư phụ tôi, ngài ấy là một người khá là thẳng thắn trong việc làm ăn.
Không, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn nghi ngờ thêm làm gì nữa.
Tôi cũng không muốn bản thân mình nghi ngờ những người mà tôi đã bắt tay.
Ồ, vậy đi có phải tốt hơn không nào?
Người lớn các anh đang nghi một cách khó chịu đi được, Nhạc mỉm cười vui vẻ.
Ừm,
tôi cũng đã khuya lắm rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu tối nay.
Giọng của Vĩnh Ngạn vẫn đều đều như mọi khi khiến cho Nhạc cụ hứng.
Anh đang đuổi khéo tôi lấy phải không? Vậy trước khi rời đi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi, xem như để tính công cho việc cung cấp thông tin cho anh.
Cứ hỏi đi.
Anh Cúc hiện giờ tình hình ra sao rồi? Nghe nói dạo đây sức khỏe anh ấy không được tốt cho lắm.
Ừm. Khuôn mặt Vĩnh Ngạn lộ rõ vẻ không dễ chịu trước câu hỏi ấy. Tôi không thể nói nhiều về tình trạng của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn sống, đó là điều duy nhất tôi có thể đảm bảo.
Ừm. Những lời anh nói càng khiến tôi thêm lo, nên tôi cũng chẳng thấy mấy dễ chịu khi nói cho cậu nghe.
Chúng ta về thôi.
Nhạc mở cánh cửa và bước vào phòng, cậu nhóc vươn vai đầy mệt mỏi rồi đưa tay dụi mắt. Nhìn về phía chiếc giường, Trúc Phúc đã ngủ say từ lúc nào không hay. Tô và Ly đã cạn nước vậy mà vẫn để y xì trên giường. Nhạc nhìn thế thì cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mỉm cười thở dài, từ từ cầm đống tô ly rồi để lên chiếc khay ở trên bàn. Xem cái người gây ra cho tôi một đống rắc rối ngủ ngon lành trước kìa. Tuy miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng bản thân Nhạc cũng phần nào yên tâm khi thấy cậu anh ngủ một giấc thật say mà không mập mị. Cậu đưa tay tắt đèn rồi quay về giường mình, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chương 33, tài liệu số sở sở xỉ chương 33, tài liệu số sở sở xỉ những thiếu nữ trong bộ váy trắng beo trên khuôn mặt những chiếc mặt nạ cười và những chiếc châm hoa cúc trắng được cài lên mái tóc được buộc cao trong khi trên tay cầm những chiếc quạt được đính hoa cúc. Từng người họ từ từ xếp thành một hàng ngang trước mặt đám đông thương nhân hiếu kỳ, im lìm chờ đợi. Khi điệu trống vang lên báo hiệu cho khúc nhạc chuyển giao thì cũng là lúc các thiếu nữ từ từ di chuyển ra các bên tạo thành một vòng tròn, để lại giữa sân một cô gái vẫn xếp quạt trong tay và đứng yên. Chỉ đến khi tiếng đàn bắt đầu vang lên cùng tiếng trống rồn rập, cô ấy mới từ từ tháo chiếc châm hoa cúc xuống và thả buông mái tóc của mình ra. Những cô gái đứng thành vòng tròn bắt đầu lướt quạt và nhún nhảy đều đều theo nhịp nhạc, dịu dàng và chậm rãi. Nhưng trong khi đó, ngay ở giữa vòng tròn, cô gái thả tóc lại bắt đầu cất điệu nhảy bằng một cái lắc mình vô cùng mãnh liệt và mọi nhịp tiếp theo gần như không hề giống với những người bạn nhảy khác nữa. Cô giơ tay cầm quạt lên cao, xoay một vòng rồi dừng lại, để mái tóc xóa ra của cô cứ thế phủ xuống che gần hết khuôn mặt đeo mặt nạ của cô, khiến bản thân cô trông giờ đây có chút gì đó hoang dại, hung tợn nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Tiếng nhạc vang lên mỗi lúc một mạnh mẽ và dồn dập hơn, đám đông càng lúc càng vỗ tay nồng nhiệt hơn theo điệu múa của các cô gái. Trong cái đám đông cùng nhiệt đó, Nhật Nguyệt trong trang phục của Dạ Vũ với phần khuôn mặt kim loại được che khuất bằng một lớp băng đen, cô và chị Sương đang đứng cùng với hai người đã nói chuyện với chỉ huy nhất luôn lúc nãy, nhưng Hạ Trại Tết cũng đều đang thích thú hướng mắt về phía sân khấu. Trong khi chị Sương vỗ tay phản ứng thì cả ba người còn lại chỉ lặng lẽ đứng coi. Giống như Trúc Phúc, dù ít nặng hơn, họ cũng không giỏi lắm trong việc bộc lộ cảm xúc nơi đông người. Tâm trạng của Nhật Nguyệt thì lại càng khác hơn nữa so với những người đang theo dõi buổi biểu diễn, trông cô bây giờ không phải là sự hăng say, hứng khởi, mà là có chút gì đó hoài niệm.
Điệu, Tà Ngạn, em nói gì cơ, Nhật Nguyệt?
À, Dạ Không, Nhật Nguyệt lắc đầu, ý em là họ nhảy đẹp quá.
Ừm, chị không biết sao nữa, nhưng điệu nhảy này thật sự khiến chị cảm thấy khá thích thú.
Điệu Tà Ngạn, một điệu nhảy truyền thống của người dân thành phố Hoa Cúc. Nó đã tồn tại vô cùng lâu, trước cả khi thành phố này rơi vào quyền kiểm soát của Thánh hội hoặc Liên minh Sắt Thánh đoàn. Nhật Nguyệt và chị Sương cùng quay về phía chiếc bóng trùm áo khoác đen nâu, giờ đây đã tháo nón xuống sau lưng, để lộ dáng hình của một ông cụ với râu tóc bạc nhạt và hơi rối. Trên phần cổ trần của ông có in hình biểu tượng của chiếc đầu con cừu. Điệu nhảy của sự tồn tại, một số nơi hay gọi nó như vậy. Nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của thành phố Hoa Cúc. Dù bản thân luôn cuốn vào những cuộc chiến gần như vô tận giữa các thế lực các cứ quanh đây, thì thành phố Hoa Cúc và những con người ở đó vẫn sẽ luôn tồn tại. Họ thích nghi nhưng vẫn có thể giữ lại chút gì đó hoang dại, như một đóa hoa cúc dại mọc lên giữa bình nguyên khắc nghiệt, dù có ban ngày nắng cháy ra hay đêm đông lạnh khâu người thì nó vẫn sẽ mãi đứng vững ở nơi đây. Ông quay về phía Nhật Nguyện, chắc cô cũng đã từng được nghe về điều này phải không, cô bút bê Nhật Nguyện. Những lời nói của lão ông khiến cho Nhật Nguyện khẽ giật mình và lùi lại, nó làm cô vô tình dậm trúng phải chân của người khác, làm cô phải cúi đầu xin lỗi rối rít.
Kha kha, thư giãn đi cô bé, bọn ta không có ý làm hại cô đâu mà, hãy tận hưởng không khí buổi chợ này xem nào.
Ông là ai?
Sao ông biết tôi?
Ôi hô, cô và cậu nhóc Trúc Phúc ấy giờ đây khá nổi tiếng trong hội đồng các gạ trại đấy, cô biết không?
Chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau sau khi buổi biểu diễn này kết thúc. Ông quay mặt lại về phía các cô gái và chỉ tay nhìn xem, cô chắc cũng không muốn bỏ lỡ phần cao trào dù có là xem lại mà, đúng không?
Cái vòng tròn người từ từ thu hẹp lại khiến cho cô gái bên trong đó bắt đầu có những cử chỉ tỏ vẻ bất ngờ và có chút hoảng loạn, cô quay qua rồi quay lại bốn phía. Những cô gái bắt đầu xếp cây quạt lại rồi quay phần tay cầm bằng kim loại về phía cô gái trong vòng tròn. Chiếc vòng càng lúc càng siết chặt như một chiếc vòng kìm khiến cô gái không còn biết làm gì hơn ngoài hướng khuôn mặt với chiếc mặt nạ cười về phía khán giả rồi đưa canh tay cầm quạt lên trời, đứng bất động.
Em không có quyền thay đổi một cái kết đã được định sẵn, Nhật Nguyện lẩm bẩm.
Và khi chiếc vòng kìm siết lại, những gì mà khán giả nhìn thấy chỉ còn là cánh tay cầm quạt đang khẽ lủng lẳng đưa trên không trung. Khi chiếc vòng tròn mở rộng ra, ta thấy hình ảnh cô gái bị nhuộm đầy trong một màu đỏ, người câu ngã khuỵu và quỳ xuống đất, khuôn mặt cúi rạp xuống, bất động. Ở ngoài kia, tiếng trống và tiếng đàn cũng đã dừng hẳn. Vở kịch kết thúc nhưng lựa chọn cách mà nó sẽ kết thúc lại là quyền thuộc về em.
Cô gái bỗng lại ngẩng mặt lên một lần nữa, cánh tay chậm rãi múa nhịp nhàng cùng với chiếc quạt. Giữa không gian tĩnh lặng khi những tiếng nhạc cụ đã dừng lại, những tiếng vỗ tay cũng không còn. Cô lặng lẽ múa, những động tác chậm dần cho đến khi gục người hẳn như chút những giọt hơi thở cuối cùng.
Nếu cảm thấy an nhiên trong tâm hồn thì cứ thử xem sao, chị cũng đâu cần bản thân phải có một cuộc sống trọn vẹn đâu, chỉ một lần cảm thấy thật sự hạnh phúc cũng là quá đủ với chị rồi. Đó có lẽ là cách chị chọn cho kết thúc của cuộc đời. Chị Nhật Nguyện lén đưa tay lên lau những giọt nước mắt trong khi bầu không khí khu chợ đang tràn ngập những tiếng vỗ tay đầy nồng nhiệt.
những con buôn hạ chạy kép, những đoàn thương nhân từ khu vực phía bắc thủ đô thánh hội với những bộ trang phục đầy rực rỡ và tràn đầy sức sống, những đoàn thương nhân nhỏ của Dạ Vũ, tất cả giờ đây đều như nhau, đều là những người khán giả vừa được quan sát một tiết mục tuyệt vời và trọn vẹn. Một khúc dạo đầu hoàn hảo cho sự kiện họp chợ bất đắc dĩ này. Đời thật tàn nhẫn, nhưng con người cũng thật diệu kỳ phải không? Vị ạ chắc già mỉm cười lên tiếng trong khi cũng chậm rãi đưa hai tay lên vỗ. Nhật Nguyện cũng không biết ông ấy đang nói với cô hay là người đang đi cùng ông ấy với ngọn giáo dắt sau lưng. Người đó là Tin. Khuôn mặt của ông ấy hướng về phía những cô vũ nữ xong lại hướng về phía nào đó đằng xa xa bên tay phải. Hô, vậy là người đó cũng đến đây góp vui ạ. Nó theo hướng mà vị ạ chắc già đang theo dõi. Ở đằng xa xa, Nhật Nguyện có thể thấy những bóng người từ từ dạt ra để nhường đường cho hai cái bóng cưỡi ngựa từ từ tiến về phía buổi biểu diễn. Đi dẫn đầu chính là vị hoàng sư già cùng với chiếc áo choàng có đính hoa huy hình tây cổ thụ của thánh hội cùng với con ngựa ô to cao với chiếc bẩm dài màu đen xám đang hùng dũng tiến đến. Còn đằng sau là Vĩnh Ngạn, vẫn trong chiếc áo choàng che phủ đầu màu biển chiếc ấy, vẫn khuôn mặt lạnh băng ấy, hắn vẫn khiến cô và có lẽ là tất cả mọi người nhìn hắn có được một ấn tượng không tốt lành gì khi gặp mặt. Ô hô, cô bé đáng yêu nào vậy? Con ngựa lại tiến mỗi lúc một gần hơn nữa và đoàn người cũng đã dạt đủ ra, để lộ một hình hài bé nhỏ đang ngồi ngay trong lòng của vị hoàng sư già. Bóng người đó khiến Nhật Nguyện sốc vô cùng, cô phải vội đưa tay lên che miệng lại để tránh cho những câu chữ bên trong cuống họng đang trực chờ bắn ra. Bé Tâm. Bé Tâm ngồi đằng trước con ngựa, dựa vào lòng của vị hoàng sư già. Cô nhóc mặc trên mình một bộ váy dài tay màu biển chết có cài một chiếc nơ nhỏ màu trắng trên áo. Trên đầu cô bé vẫn đội một chiếc vòng được kết bởi những cành hoa cúc như ngày nào. Cô bé ngẩng mặt về phía ngài hoàng sư, họ cùng nói với nhau một điều gì đó và rồi cùng nhau nheo mắt lại cười. Bé Tâm che miệng lại và cười khúc khích, một nụ cười vẫn dịu dàng và vui tươi như ngày nào, nhưng nó khiến cho lòng ngực của Nhật Nguyện bỗng như thắt lại, môi cô nhóc khẽ run lên đằng sau cánh tay. Có cảm giác như lại thêm một điều gì đó cô vô cùng chân quý lại tiếp tục rời bỏ cô. Nhật Nguyện, Nhật Nguyện, em bị sao vậy? Cái lay vai dữ dội của chị Sương khiến cho Nhật Nguyện bỗng sự tỉnh, cô hướng đôi mắt vẫn còn trừng to về phía chị Sương càng khiến cho chị ấy thêm hốt hoảng. Chuyện gì vậy? Chị Sương lại quay về phía hai người đằng kia, em làm gì như thấy ma vậy Nhật Nguyện? Chúng ta đã cải trang rồi mà. À không, không, em ổn, không sao đâu chị. Mặt em tái mét hết cả rồi kìa, thế nào là ổn cơ chứ? Em Nhật Nguyện ấp úng, không biết làm thế nào để có thể giải thích cho mọi người. Có thể nào? Cô quen ai trong số những người họ phải không? Ông im lặng một lúc rồi đưa tay lên, chị có phải là cô bé ấy không? Nhật Nguyện không nói gì. Cô chỉ lặng lặng nhìn theo ngón tay của vị ạ trải tét, hướng về phía Tâm, lúc này đây đã được vị hoàng sư bế xuống ngựa. Cô nhóc xách trên tay một chiếc giỏ đang đựng đầy những vòng hoa cúc và những viên kẹo gói, từ từ bước về phía các cô vũ công, lúc này đây đang cúi đầu trước ba người họ. Tâm từ từ đội vòng hoa lên đầu mỗi người rồi sau đó thả lên tay mỗi người một cục kẹo. Cô khép tay lại rồi cúi chào các cô vũ công để rồi họ cũng mỉm cười cúi mình đáp lại. Cô nhóc vui vẻ, lại chạy về phía sau lưng ngài hoàng sư, lúc này đây đã xuống ngựa, mỉm cười nhìn cô. Ông nó nghiêng xung quanh một lúc rồi sau đó mới cất lời một cách đầy chậm rãi và thân thiện. Kính chào các chư vị thương nhân đầy chân quý. Hôm nay, lão hoàng sư già cõi ở đây cũng không biết làm gì nhiều ngoài gửi một lời cảm ơn chân thành đến các vị vì đã không ngại quản nhọc đường xa để đến đây và tham gia vào ngôi chợ nhỏ giữa lòng bình nguyên nóng nực và đầy nắng này. Một nơi tưởng chừng như chỉ là một vùng đất khô cạn và héo úa này lại chứng kiến không biết bao nhiêu điều kỳ diệu của con người chúng ta đã ven lên một khi tất cả đều nhận ra bản thân cùng một màu máu. Ngay tại nơi này, trong thời khắc này, hãy bỏ lại những hận thù, những bất đồng giữa chúng ta. Hãy nâng niu phút giây hòa hợp này, nâng niu lấy những giá trị của bản thân và cả những cá nhân đối lập vì chúng ta đều cùng chung một mong muốn xây dựng nên một thế giới tuyệt vời và đẹp đẽ nhất. Với những công sức của biết bao người đã xây dựng nên khu chợ này, bao công sức của những không quản ngại đường xa để đến đây, chúng ta hãy cùng nhau kính mong buổi họp chợ này sẽ diễn ra thật thành công và tốt đẹp. Những người thương nhân khép túi người xuống, thể hiện thái độ cầu nguyện cũng như phần nào bày tỏ sự kính trọng đối với ngài hoàng sư. Cầu mong thánh vật và những điều chân thương nhất sẽ luôn dõi theo các người bất kể nơi đâu. Ai mua vải lụa thượng hạng không? Vải lụa được chắt lọc từ hàng trăm chiếc kén tầm thượng hạng nhất đây. Dây chuyền bằng nanh bạch cáo đây, mua đi, mua đi. Cánh tay, bàn tay, chân nhân tạo được đặt từ hầm nguyệt thanh ở tận sa mạc đông nam đây, đảm bảo xài trọn cả đời. Vì ông có mắt tinh tường đấy, thanh gươm này được đặt từ vương quốc phía đông xa xôi, một nhát chém của nó có thể khiến mặt hồ tách ra mà không gợn sóng. Không ạ, thưa quý bà, bán như vậy chúng tôi lỗ trên đấy, phí vận chuyển thời chiến tranh đắt đỏ lắm. Khô cá, khô thịt thơm ngon đây. Đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ. Hai tô mì rau củ phải không? Có ngay, có ngay. Thuốc tăng cường thể lực đây, ai mua không? Quay vào, quay vào. Chỉ cần một viên thuốc sẽ đủ để bạn thức cả đêm với đối phương. Nhật Nguyện ngây ngô nhìn về phía một người thương nhân gần như trùm kín cả người, chỉ để hai con mắt sáng cùng cánh tay chìa ra cùng một lọ thuốc khá kỳ lạ, một mùi hương liệu lạ lùng từ người ông ấy đang khẽ bay vào cánh mũi cô nhóc. Cô bé, chỉ cần một viên này, đảm bảo cô nhóc sẽ nói chỉ là con nít thôi, ông biến ngay dùng tôi. Lời hăm dọa đầy hung tợn của chị Sương khiến những người bán hàng xung quanh cũng hết hồn rồi dừng lại ngó nghiêng, còn tên bán thuốc thì mặt cắt không còn giọt máu, hắn chẳng biết làm gì khác ngoài lủi thủi bỏ đi. Nhìn khuôn mặt tức tối của chị Sương khiến cho Nhật Nguyện không khỏi ngơ ngác. Chỉ là thuốc tăng cường thể lực thôi mà chị, em thấy chỉ huy Nhất Luôn cũng hay cho mọi người lạy thánh vật ơi, thứ đó hoàn toàn khác, chỉ giúp tụi chị giảm đau và giảm cơ để dễ dàng hoạt động hơn thôi. Còn thuốc này thuốc lúc nãy thì sao? Chị Sương chẳng biết giải thích làm sao cho Nhật Nguyện trong khi cô nhóc cứ dương ánh mắt tò mò về phía chị. Cô đằng hắng giọng, thứ đó e hèm sau này em sẽ hiểu, chị e hèm không giải thích được. Sao vậy cơ chứ?
Ha ha ha. Phía trước Nhật Nguyện và Trị Sương, vị ạ chắc kẹt đông phá lên một tiếng cười khàn đầy sảng khoái khiến cho người đi cùng ông cũng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn ông một cách tò mò. Ông thấy vậy thì cũng vỗ vai người đó thật mạnh. Hai cô cậu nhóc đây có vẻ là còn quá sớm để mà hiểu được mấy chuyện như vậy. Vậy khi nào thì tôi được quyền hiểu? Ta không biết. Nhưng có thể là khi cô kiếm được một thằng con trai cho cô chẳng hạn. Thằng con trai? Nhật Nguyện nhăn mặt, nhưng tôi có Chúc Phúc là chủ nhân của tôi rồi, người đó chẳng phải là con trai. Chúc Phúc sao? Lần này ông còn cười lớn hơn lúc trước nhiều. Ôi, chật chật, sao bản thân ta lại hồ đồ như vậy cơ chứ? Ha ha, ta quả thật là lầm cầm rồi. Thôi ngay, đừng có đầu độc con bé bằng đống kiến thức dơ bẩn đó nữa. Chị Sương táo gắt. Dơ bẩn sao? Ta cứ nghĩ đó là những điều cần thiết cho bất cứ ai sau này cơ mà không phải là lúc này. Rồi rồi, được rồi, bị ạ chật kẹt dơ tay lên, ta chịu thua cô, cứ để cô nhóc ấy từ từ khám phá. Chật. Chị Sương nhắm mắt rồi thở một hơi thật não nề. Đừng táo gắt như vậy nữa, ta sẽ đền mỗi người các ngươi một tô mì rau củ xem như là để chuộc lỗi vì đã đùa hơi quá đáng. Ông dừng lại, khẽ liếc về phía Nhật Nguyện, cũng như có một số chuyện cần bàn với cô nhóc Nhật Nguyện này. Nhật Nguyện dù bản thân cảm thấy không quá đói, nhưng cô vẫn có chút tò mò về danh tính của hai ạ chất kẹt này cũng như hành động dạo đây của các hầm, nên cũng gật đầu ưng thuận. Họ dừng lại trước một chiếc lều nhỏ có một nồi nước lèo đang được đun nóng bốc khỏi kế cạnh cửa vào. Cho bốn bát mì rau củ và thêm một dĩa cá khô. Trong khi cả bốn người đã yên vị trên bộ bàn ghế bằng gỗ trong lều. Ngoài kia nơi khúc quanh chợ, những bóng người trùm kín thân từ từ lướt qua những sạp quầy một cách vội vã. Mì không, mì nóng đây, vải lụa thượng hạng đây, bàn gỗ, ghế gỗ đây. Họ tiến sâu dần về phía khu chợ nhỏ của Dạ Vũ. Bánh rau củ không, bánh rau củ mới ra lò đây, khiên bằng gỗ phương đông đây, mua đi, mua đi. Kiếm đây, giáo đây, mua đi, mua đi. Tú nhân chiến tranh trẻ khỏe đây, mua đi, mua đi. Sâu hơn nữa, tối hơn nữa, các ngài có muốn nghe tiếng hót của những chú chim phương đông không?